Quả nhiên, chỉ thấy cửu thúc thân mang đạo bào màu vàng nhạt, phía sau theo cong lấy một tiểu lưng lâu văn tài đi vào trong đại sảnh. Cửu thúc, Nhậm lao ra. Một phen hàn huyên sau khi, cửu thúc ngay ở Nhậm Phát nên tiếp dưới ngồi ở bên bàn cơm bắt đầu hưởng thụ nhà người có tiền hủ bại sinh hoạt. Trái tim đen đu ám. Cho tới văn tài, ở thả xuống cái kia lưng lâu sau khi liền liên tục nhìn chằm chằm vào Nhậm Đình Đình xem. Tiểu Thiên, đêm đó không xảy ra chuyện gì đi. Cửu thúc mở miệng hướng về Sở Thiên hỏi, tuy rằng hết thảy trước mắt cho hắn biết tối hôm qua không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một hồi. Ừm, không có chuyện gì, dòng dã một buổi tối cái kia cương thi đều chưa từng xuất hiện. Giờ khác này một bên Nhậm Phát nghe được cửu thúc đối thoại của bọn họ, rốt cục xác định Sở Thiên nói chính là thật sự. Tuy rằng hắn đã sớm tin tưởng Sở Thiên, nhưng trong lòng vẫn là tồn khả năng Sở Thiên chỉ là bắt bọn họ đùa giỡn loại này may mắn. Thế nhưng bây giờ nghe cửu thúc, trong lòng rốt cục hoàn toàn dứt bỏ rồi hoài nghi. Nhưng là, dứt bỏ rồi trong lòng may mắn Nhậm Phát nhưng là càng sợ. Liền mau mau hướng về cửu thúc mở miệng nói rằng, cửu thúc, ngươi có thể nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này nha. Không phải vậy ta Nhậm phủ nhưng là không được an bình. Nhậm lao ra, không cần phải lo lắng, ta lần này đến đây chính là vì tiêu diệt con kia cương thi, hơn nữa cũng tận lực sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Cửu thúc thấy Nhậm Phát này hoảng loạn dáng vẻ, vội vã nghiêm mặt, thả hạ thủ bên trong chút. Một mặt chính khí nói rằng, vậy thì đa tạ cửu thúc, nếu như cửu thúc lần này có thể tiêu diệt con kia cương thi, ta Nhậm Phát nhất định có thâm tạ. Nghe được cửu thúc khẳng định ngữ khí, Nhậm Phát cũng là yên tâm một chút. Có điều, trước còn chết sống không chịu thiêu thi thể hắn, hiện tại nhưng là ước gì cửu thúc đem cương thi giết chết. A quả nhiên, đáng ghê tởm sắc mặt, gọi người phiền chán. Xem miệng, Sở Thiên lườm một cái sau khi chính là tiếp tục ăn đồ ăn, hoàn toàn không cái gì cắn người miệng mềm ý nghĩ. Ở ăn xong điểm tâm sau khi, cửu thúc liền bắt đầu ở Nhậm phủ cửa sổ mặt trên dán đầy bữa chú, còn tướng môn xong đều ra cố một lần. Cuối cùng trả lại Nhậm phủ mỗi người vài tờ trấn thi phủ, dùng tốt đến phòng thân. Có điều Sở Thiên hoài nghi này không có tác dụng gì, những người kia ở nhìn thấy cương thi trong nháy mắt sợ là đều sợ đến tè ra quần, nơi nào còn có thể chấn định nắm phủ hướng về cương thi trên đầu dán. Cương thi cũng sẽ không đứng bất động, bé ngoan chúng nhân đem phủ kề sát ở trên người chính mình. Bận việc hơn nửa ngày, cửu thúc rốt cục bố trí kỹ càng trước mặt có thể làm ra tốt nhất phòng bị. Nghĩ đến lấy những này bố trí, con kia cương thi coi như đến đây, chí ít cũng có thể ngăn cản một phen. Liên lại hưởng thụ một hồi nhà người có tiền sau cơm trưa, cửu thúc liền hướng Nhậm Phát đưa ra phải về nghĩa trang. Cửu thúc, ngươi này còn phải đi về sao? Nhậm Phát thấy cửu thúc dĩ nhiên đưa ra muốn rời khỏi, một mặt lo lắng nhìn hắn. Ừm. Hiện tại có ta một phen bố trí, huống hồ hiện tại lại là ban ngày. Nghĩ đến cái kia cương thi là không thể lại đi vào Nhậm phủ, vì lẽ đó ta ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Ngưng một chút, cửu thúc nhíu nhíu mày tiếp tục nói, hơn nữa, nghĩa trang cũng có một chút sự tình muốn bận điệu, ta luôn không khả năng vẫn chờ ở Nhậm phủ. Nhìn thấy cửu thúc một mặt kiên quyết nhất định phải về nghĩa trang, Nhậm Phát luôn mãi giữ lại bên dưới cũng phát hiện vô dụng, cũng chỉ có thể mặt buồn rười rượi đưa đi cửu thúc. Hả, đúng rồi, Nhậm lao ra. Ngay ở cửu thúc vừa muốn lúc ra cửa, hắn đột nhiên ngừng lại. Chuẩn thâm quay về Nhậm Phát nói rằng, hiện tại ban ngày dương khí nồng nặc, chính là cương thi suy yếu thời điểm, ngươi có thể phái người đi đem cương thi tìm ra, nếu như có tin tức gì, có thể tới thông báo ta. Tìm ra. Nhưng là chúng ta đánh không lại cương thi đi. Nghe được cửu thúc, Nhậm Phát vốn là khó coi mặt nhũ thành một đoàn, âm thanh khô khốc nói rằng, đến thời điểm tìm tới, chúng ta này không phải chịu chết uổng sao. Sẽ không, cái kia cương thi mặc dù có chút không tầm thường, nhưng có điều là khiêu thi mà thôi. E ngại ánh mặt trời, chỉ muốn các ngươi đứng ánh mặt trời diện, cương thi là không dám ra đây, các ngươi chỉ cần tìm được cương thi vị trí nơi, trở lại thông báo ta là tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi có thể mang một ít gạo nếp ở trên người, gặp phải cương thi có thể dĩ tắt đi ra ngoài, có thể chống lại cương thi. Chuyện này. Được rồi. Cân nhắc nửa ngày, Nhậm Phát cũng là cảm thấy sớm chút đem cương thi giải quyết đi tốt hơn, cũng là sắc mặt khó coi đồng ý. Ừm. Cái kia Nhậm lao ra, ta trước hết cáo tử. Chắp tay sau khi, cửu thúc chính là mang theo lưu luyến không rời văn tài rời đi Nhậm phủ. Đương nhiên, Sở Thiên vẫn là ở lại Nhậm phủ, tự nhiên là vì bảo vệ Nhậm Đình Đình, vì lẽ đó điều này cũng làm cho Nhậm Phát yên tâm không ít. Thế nhưng, không có cửu thúc ở đây, đều là có chút bận tâm a. Nhậm Phát nhìn đang cùng Nhậm Đình Đình tán gẫu đến hài lòng Sở Thiên, thở dài. Chương 77, trong vườn hoa mỹ cảnh. A Huy. Nhậm Phát nhìn về phía đã sớm đến rồi A Huy, hô to một tiếng. Vâng. Biểu dượng, có chuyện gì? Nghe được Nhậm Phát triệu hoán A Huy vội vã thí điên nhi tiến lên nên tiếp, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Tuy rằng A Huy ở đêm hôm qua liền đến, thế nhưng bởi vì Sở Thiên mang đến uy thế, hắn lăng là trốn ở góc không dám lên trước. Hiện tại nhìn thấy Nhậm Phát gọi hắn, tự nhiên là hứng thú bừng bừng tiến lên, muốn ở Nhậm Phát trước mặt biểu hiện một phen. Ai? Không triển vọng. Liếc mắt nhìn ăn nói khép nép A Huy, Nhậm Phát lại nhìn một chút một bên cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh chuyện trò vui vẻ, khí thế phi phàm Sở Thiên, trong lòng cảm thán một câu. A Huy chỉ cần có Sở Thiên một nửa, Nhậm Phát sợ là liền sẽ đồng ý đem Nhậm Đỉnh Đỉnh gả cho hắn, to lớn gia sản cũng có thể để cho hắn kế thừa. Dù sao, tốt xấu A Huy cũng coi như là người trong nhà, sau đó chí ít sẽ không tiện nghi người ngoài. Nhưng là, nhìn A Huy dáng vẻ, Nhậm Phát trong lòng cảm thán không thôi, nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu. A Huy, vừa nãy cửu thúc ngươi cũng nghe được, vì trên trấn bách tính an toàn suy nghĩ, ngươi xem vẫn là mang tới các ngươi đội cảnh sát người đi tìm một hồi cương thi đi. A. Biểu dượng. Nghe được Nhậm Phát, A Huy gương mặt cao đến cùng khổ qua như, mắt kính nhi mặt sau trong đôi mắt buốc ra hoảng sợ cùng lùi bước. A Huy. Ngươi thân là đội cảnh sát trưởng, chẳng lẽ không nên lấy mình làm gương, bảo vệ bách tính sao? Hiện tại chính trực cương thi xuất hiện, ngươi có thể muốn hảo hảo biểu hiện một phen, sau đó, Đình Đình nói không chắc còn muốn ngươi đến bảo vệ đây. Nhìn thấy A Huy giáng dốc, Nhậm Phát mở trừng hai mắt, thế nhưng nói xong lời cuối cùng nhưng là vận may nhu hòa đi, còn vô vô bờ vai của hắn. Về phần hắn trong lời nói hàng nghĩa, ha ha. Tuy rằng Sở Thiên xem phải hiểu, Nhậm Phát có điều là ở qua loa mà thôi, thế nhưng A Huy không nghĩ như vậy à. Biểu dượng đây là ở xem trọng ta à, nói không chắc chuyện lần này làm tốt, hắn sẽ đồng ý đem Đình Đình gả cho ta, ha ha. Cho tới cái kia đáng ghét tiểu Bạch Kiểm Nhi, hừ hừ. Đây cõi lòng sự thù hận liếc mắt nhìn bên kia cùng Nhậm Đình Đình tán gẫu đến hừng hực Sở Thiên, A Huy híp híp mắt bên trong bước lên nguy hiểm ánh sáng. Có điều, khi hắn phát hiện Sở Thiên đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía hắn thời điểm, trái tim run lên, nhưng là vội vã cúi đầu, không dám cùng Sở Thiên đối diện. Đã sớm đem A Huy biểu hiện nhìn ở trong mắt Sở Thiên, đối với hắn chỉ là xem thường nhìn lướt qua, chính là lần thứ hai mỉm cười cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh tán gẫu lên. Đáng ghét, sớm muộn sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Oán hận liếc mắt nhìn Sở Thiên, A Huy bất mãn trong lòng gào thét, thế nhưng trên mặt nhưng là không có biểu hiện ra. Biểu dượng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm rất tốt, đem cái kia cương thi tìm ra, còn trên trấn bách tính một an bình. Thả xuống những kia ý nghĩ A Huy, ưỡn ngực, quay về Nhậm Phát lớn tiếng nói. Nhìn đúng là có mấy phần tư thế. Ừm. A Huy, làm rất tốt, trên trấn bách tính an nguy nhưng là dựa vào ngươi. Một mặt cười híp mắt vô vô A Huy vai, Nhậm Phát chính là xoay người đi lên lầu. Mà A Huy nhưng là mang theo vài phần khiêu khích ánh mắt, liếc mắt nhìn Sở Thiên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng khách. A. Nhìn A Huy này tấm biểu hiện, Sở Thiên chẳng qua là cảm thấy buồn cười, thế nhưng vừa nay hắn cùng Nhậm Phát nói cái gì vì là bách họ an toàn. Xin lỗi. Xin hỏi ta có thể cười ra tiếng sao? Hiện tại trống rông phòng khách liền còn lại Sở Thiên cùng Nhậm Đình Đình, mới vừa rồi còn không cảm thấy cái gì. Thế nhưng theo thời gian lưu động, Sở Thiên nhưng là cảm thấy càng ngày càng không dễ chịu, đều là có chút ngồi không yên cảm giác. Cái kia, Nhậm tiểu thư, chúng ta vẫn ở đây ngồi cũng không phải cái sự, nếu không đi ra ngoài một chuyến đi. Cảm giác được bầu không khí càng ngày càng quỷ dị Sở Thiên, vội vã mở miệng nói rằng. Ừm. Nguyên bản còn đang nói cái không ngừng mà Nhậm Đình Đình thấy Sở Thiên nói ra câu nói này. Tuy rằng đột nhiên ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Liên vội vàng mở miệng, tốt, ta cũng cảm thấy vẫn ngồi ở chỗ này có chút kẻ nhạt đây. Liên để ta mang theo Sở Đại ca ở nhà ta lượn một vòng đi. Ê! Được! Nghe được Nhậm Đình Đình, Sở Thiên cũng là sững sờ. Kỳ thực vừa bắt đầu hắn là muốn đến trên đường đi, thế nhưng nếu Nhậm Đình Đình đều như vậy nói rồi, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Sở Thiên ở Nhậm Đình Đình dẫn dắt đi, nhìn chu vi giường cột chạm trổ, giả sơn cái ao, bồn hoa rừng trúc. Coi là thật là cường hào gia, chính là không bình thường, chỉ là diện tích liền không hề tầm thường. Sở Thiên đã cùng Nhậm Đình Đình xoay chuyển hơn 10 phút, cũng có điều vừa vặn đem mỗi cái sân xem xong. Quả nhiên, căn bản không giống như là trong phim ảnh như vậy tiểu nhân địa phương, đây mới là cường hào nên có phô trương mà. Sở Thiên một lần ở trong lòng bình luận chung quanh bố trí, một lần cảm thán Nhậm gia cường hào. Cuối cùng. Sở Thiên cùng Nhậm Đình Đình ở trong hoa viên tiểu đình tử ngừng lại. Sở đại ca, ngươi xem, loại này hoa là sơn trà hoa, cổ tên lại gọi hải cây liễu, bên này chính là mã nào trà, bên kia chính là muộn sơn trà, còn có cái này, là dương phi trà. Vừa nói vừa đi, ngồi đến một cây hoa trước cây diện, Nhậm Đình Đình chính là dừng lại, chỉ vào hoa đối với Sở Thiên giới thiệu. Đối với hoa sơn trà cái gì, Sở Thiên biểu thị hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng... Một bộ màu xanh nát hoa quần dài Nhậm Đình Đình vốn là có được xinh đẹp, hiện tại đứng khóm hoa bên trong, cùng tươi đẹp đông hoa hòa lẫn. Càng là có vẻ kiều mị cảm động, nhìn quanh rực rỡ, đặc biệt là nàng cái kia khuôn mặt tươi cười tới gần đóa hoa thời điểm. Hai đem so sánh, Sở Thiên cảm thấy làn da của nàng so với cánh hoa còn muốn mềm nhẵn, nụ cười trên mặt, so với hoa tươi còn mỹ lệ hơn. Ngơ ngác nhìn trước mắt này tươi đẹp cảnh sắc, Sở Thiên trong lúc nhất thời nhưng là say mê tiến vào. Sở đại ca. Rốt cục, ở khóm hoa bên trong đi tới đi lui Nhậm Đình Đình rốt cục phát hiện Sở Thiên dị dạng. Nhìn Sở Thiên trừng trừng nhìn mình, hai gò má đỏ bừng túi đầu, không dám nhìn Sở Thiên con mắt. Ê! Ha ha! Ha ha! Cái kia, ta xem cũng đi dạo lâu như vậy, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Bị Nhậm Đình Đình tiếng kêu thức tỉnh Sở Thiên lúc này mới cảm thấy lung túng, vội vã cười khan mấy tiếng, chính là hướng về đường cũ trở về. Mà Nhậm Đình Đình nhưng là túi đầu, chăm chú đi theo Sở Thiên phía sau. Về đến đại sảnh sau khi, Sở Thiên cùng Nhậm Đình Đình giữa hai người bầu không khí trở nên tế nhị. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng đều là cúi đầu nhìn về phía chén trà trong tay, không có chủ động mở miệng. Có điều chưa từng có quá lâu, một trận tùng 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 tiếng bước chân đem giữa hai người loại này kỳ quái bầu không khí cho đánh tan. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được Nhậm Phát từ lầu 2 đi xuống, hơn nữa một thân chính trang, có vẻ tinh thần cực kỳ. Mặc dù đối với Nhậm Phát hành vi có chút không hiểu nổi, nhưng Sở Thiên cũng không có hỏi nhiều, ngược lại những này không có quan hệ gì với hắn. Ba ba, ngài đây là làm gì đi nha? Có điều, Sở Thiên không để ý, thế nhưng Nhậm Đình Đình nhưng là rất lưu ý. Nhìn Nhậm Phát một thân chính trang, giống như là muốn ra ngoài dáng vẻ, phải biết hiện tại còn phải đề phòng cương thi đây. Đình Đình, ngày hôm nay ta hẹn cẩn thận Vương lão bản nói chuyện làm ăn, hiện tại cũng là thời điểm. Nhậm Phát nở nụ cười nhìn Nhậm Đình Đình, rất là nhu hòa nhẹ giọng nói một câu. A. Nghe được Nhậm Phát trả lời, Nhậm Đình Đình hiển nhiên là sợ hết hồn, tay ngọc bưng chính mình miệng nhỏ, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ba ba, ngươi hiện tại đi ra ngoài, nếu như đụng tới cương thi làm sao bây giờ? Ê! Nghe được Nhậm Đình Đình, Nhậm Phát thân hình dừng lại một chút, có điều lập tức liền hồi đáp. Hiện tại vẫn là ban ngày, cửu thúc không phải nói cương thi sẽ không xuất hiện à? Hơn nữa, ngày hôm nay cuộc trao đổi này rất trọng yếu, ta nếu như lỡ hẹn, đến thời điểm Vương lão bản có thể sẽ tức giận. Nhưng là, tuy rằng Nhậm Phát cực lực giải thích, thế nhưng Nhậm Đình Đình rõ ràng không yên lòng dáng vẻ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nhậm tiểu thư, không cần lo lắng, phải biết, cương thi ở ban ngày là không dám ra đây, Nhậm lao gia hiện tại ra ngoài là không hội ngộ đến cương thi. Mặc dù đối với Nhậm Phát như thế nào, Sở Thiên không quan tâm chút nào, thế nhưng nhìn thấy Nhậm Đình Đình lo lắng dáng vẻ, tinh xảo lông mày càng là chăm chú nhíu chung một chỗ, Sở Thiên cũng là mở miệng khuyên bảo một câu. Có thật không? Sở đại ca. Nghe được Sở Thiên, Nhậm Đình Đình vội vã nhìn về phía hắn, trong đôi mắt tràn đầy bất an. Ừm. Chỉ cần Nhậm lao ra trước lúc trời tối chạy về, liền nhất định sẽ không sao. Nhìn thấy Nhậm Đình Đình vẫn là không yên lòng, Sở Thiên lần thứ hai tăng thêm ngữ khí của chính mình, vô cùng khẳng định trả lời nàng. Cái kia. Ba ba, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Nhìn Nhậm Phát, Nhậm Đình Đình vẫn là đầy mặt lo lắng nói một câu. Chương 78, cương thi tái hiện. Nhậm Phát trên mặt mang theo an ủi nụ cười, ở Nhậm Đình Đình một mặt lo lắng bên trong ra cửa. Hơn nữa bởi vậy, Sở Thiên cùng Nhậm Đình Đình trong lúc đó quỷ dị bầu không khí cũng là tiêu tan, liền hai người lại lần nữa vui vẻ bắt đầu trò chuyện. Sau đó chính là kẻ nhạt phí lời thời gian, hiện tại Sở Thiên phát hiện mình thật giống đã không tìm được cái gì thú vị đề tài cùng Nhậm Đình Đình hàn huyên. Từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, Sở Thiên đã đem có thể nói chuyện tình đều nói cũng kha khá rồi. Cuối cùng thực sự không tìm được đề tài Sở Thiên, chính là bắt đầu cho Nhậm Đình Đình nói về chuyện cổ tích. Tuy rằng Nhậm Đình Đình đều 18 tuổi, thế nhưng đối với những kia chuyện cổ tích vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Sở Thiên thấy nàng một mặt hứng thú rạt rào dáng vẻ, cũng là nói được hăng say. Liền đem cái kia gì đó Bạch Tuyết công chúa, cô bé lọ lem nát phố lớn đồng thoại giảng toàn bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm cũng sắp giáng lâm. Thế nhưng Nhậm Phát vẫn chưa trở về, Sở Thiên không thế nào quan tâm, Nhậm Đình Đình nhưng là lo lắng không ngớt, liền nghe chuyện cổ tích tâm tình đều không còn. Ở lo lắng sau khi ăn cơm tối xong, Sở Thiên còn tưởng rằng Nhậm Phát có phải là đã ngàn dặm tặng người đầu, bị cương thi giết chết thời điểm. Đột nhiên nghe tới cửa có người đang kêu lên, lao ra. Ba ba, là ba ba trở về. Nghe tới cửa động tĩnh Nhậm Đình Đình đầy mặt sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng về cửa chạy đi. A. Sở Thiên đang cảm giác Nhậm Đình Đình này kích động dáng vẻ rất thú vị thời điểm, nhưng là một trận rít gào đột nhiên từ cửa truyền đến. Tình huống thế nào? Sở Thiên trong lòng cả kinh, liền vội vàng đứng lên hướng về ngoài cửa lao ra. Làm Sở Thiên chạy tới cửa thời điểm, đã phát hiện nơi cửa vốn nên là đứng một đống hạ nhân địa phương giờ khắc này trống rỗng. Những người kia dĩ nhiên tất cả đều chạy xong, chỉ có ba bóng người còn ở tại chỗ. Một người trong đó có quắp ngồi dưới đất không thể động đậy, chính là ăn mặc quần dài Nhậm Đình Đình. Một con tu trường bạch tích bàn tay chính bưng chính mình miệng nhỏ, phát sinh một ít thanh âm kỳ quái, tựa hồ là bị kinh ngạc sững sờ. Mà ở nàng hình ảnh trước mắt xác thực là rất đáng sợ. Mặt khác hai bóng người nhưng là quấn cùng nhau. Một khuôn mặt ngăm đen như sắt thép còn dữ tợn không thể tả cương thi, chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem thật dài răng nanh đâm vào bị nó cầm lấy Nhậm Phát trên cổ. Máu tươi theo cái cổ lắp bắp ở cương thi dữ tợn trên mặt, khủng bố cực kỳ. Mẹ trứng, ở cửa còn có thể bị giết, đây là nhiều lắm xui xẻo mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn Nhậm Phát hiện ra nhưng đã là không cứu giáng dấp, Sở Thiên trong lòng quả thực không nói gì. Nhậm Phát có chết hay không, Sở Thiên không cái gì quan tâm. Nhưng là, nếu như chạy đi cho cương thi đưa kinh nghiệm thăng cấp, chuyện này quả thật là gọi người không chịu được a. Có điều Sở Thiên còn chưa kịp động thủ thời điểm, chính là nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng giống to. Biểu dượng. Âm thanh này bảy phần hèn mọn bên trong mang theo hai phần khiếp sợ, có vẻ như còn có một tia chính khí lăng nhiên, nghe đúng là rất kỳ quái. Người đến chính là A Huy, ngoại trừ hắn, cũng không ai sẽ gọi Nhậm Phát biểu dượng, cũng không ai sẽ phát sinh như vậy có đặc sắc âm thanh. Bây giờ sắc trời đã muộn, nghĩ đến A Huy bọn họ cũng là đỉnh chỉ siêu tầm cương thi hành động, trở lại. Có điều, ra ngoài hắn dự liệu chính là, cố ý siêu tầm không có tìm được cương thi, bây giờ lại chủ động chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này A Huy đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó là kích động. Lần này nếu như giết chết cương thi, biểu dượng lại bị cắn chết rồi, như vậy đỉnh đỉnh. Ha ha. Nghĩ tới đây, A Huy chỉ cảm thấy hào hùng vạn trượng, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao thời điểm lập tức liền muốn đến. Các anh em, cho ta nổ súng. Không có quá nhiều do dự, A Huy chính là hướng về phía sau hơn 10 hào đội cảnh sát đội viên la lớn. Tuy rằng cái kia cương thi xem ra thật giống rất đáng sợ dáng vẻ. Thế nhưng A Huy tự nghĩ hiện tại bọn họ có hơn 10 cây thương, còn sợ như thế nho nhỏ một con cương thi sao? Chỉ cần một người một súng, đến lúc đó này cương thi liền nhất định sẽ bị đánh thành cái sàng, căn bản không đáng sợ. Vô tri A Huy, còn có đồng dạng vô tri đội cảnh sát đội viên chính là kéo dài khoảng cách, giơ lên trong tay thương, nhắm vào cửa cương thi. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Nhậm phủ cửa thương tiếng nổ lớn, đinh hai nhức óc. Thế nhưng, rất nhanh một đám đội cảnh sát đội viên liền bắt đầu sợ hãi. Bởi vì cứng rắn viên đạn đánh vào cương thi trên người, dĩ nhiên như là đánh vào sắt thép mặt trên. Len ken ken bị văng ra viên đạn rơi xuống đất, có thể thấy được, viên đạn đầu đã biến xẹp. Hống. Tuy rằng viên đạn đối với cương thi tới nói không tạo được bất cứ thương tổn gì, lại như là muỗi đốt. Thế nhưng, bất kể là ai, bị một đại đoàn muỗi vẫn vây quanh ken cái liên tục, vậy khẳng định cũng là muốn phát rổ. Chớ nói chi là... Hiện tại bị ken vẫn là vốn là khát máu cuồng bạo cương thi. Phúc. Dùng sức đẩy một cái, cương thi lại như là vứt rác rưởi giống như vậy, đem Nhậm Phát thân thể. Không, hiện tại gọi thi thể, ném tới một bên. Hống ba. Quay đầu nhìn về phía A Huy bọn họ, cương thi ngửa mặt lên trời trường hống, dính đầy máu tươi cái miệng lớn như chậu máu lộ ra hai cái tiêm tiêm răng nanh. Ở trong màn đêm vẫn tỏa ra điểm điểm hàn quang, gọi người không rét mà run. Đây là nhân loại thiên tính bên trong đối với nhân vật mạnh mẽ hoàng sợ. Cái kia hai cái răng nanh, chính là hoảng sợ đầu nguồn. Mở. Nổ súng, đều hắn mẹ nổ súng A, lang. Lo lắng làm gì? Nhìn thấy này cương thi chuyển hướng chính mình, A Huy cũng là trái tim một trận thình thịch, bắp chân liên tục run rẩy, liền vội vã lớn tiếng quát tháo thủ hạ của chính mình. Một là để bọn họ nổ súng, giết chết cương thi, hai là muốn thông qua loại này hô to để phát tiết ra trong lòng hoảng sợ. Giờ khắc này một đám đội cảnh sát viên tuy rằng trong lòng hoảng sợ, thế nhưng A Huy nhiều năm qua dâm uy, vẫn để cho bọn họ miễn cưỡng bình tĩnh lại, hướng về cương thi nổ súng. Có điều này cũng chỉ là bọn hắn không biết cương thi chỗ kinh khủng mà thôi. Không phải vậy, bọn họ đã sớm chạy càng xa càng tốt. Ầm ầm ầm. Lại là một trận tiếng súng vang lên, có điều có thể rõ ràng nghe được, lần này đã không có lần trước như vậy có thứ tự, mà là trở nên hơi hỗn độn. Hơn nữa để một đám đội cảnh sát viên sợ hãi chính là, con kia cương thi hoàn toàn mặc sắc viên đạn thì thôi. Nó lại vẫn đẩy viên đạn đi tới. Viên đạn xạ kích ở trên người nó, có điều là bắn lên điểm điểm đốm lửa thôi, căn bản mang không đi bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, tựa hồ lần này để cương thi càng thêm tức giận. Ôi! Trầm trọng thở dốc, có thể thấy rõ ràng từ cương thi trong miệng phun ra màu đen yên vụ, tùy theo mà đến chính là trong không khí nồng nặc tán không ra tanh tưởi. Hống! Một trận giống to, cương thi đột nhiên nhảy một cái, mọi người ở đây còn không phản ứng lại thời điểm, cương thi đã nhảy đến trước người của bọn họ. A, Má ơi, chạy mau.
Đừng, đừng cắn ta.
Thiên sư nó, nổ súng, cùng nó liều mạng.
Ô ô ô,
ta phải về nhà. Trong lúc nhất thời, vốn đang xem như là có thứ tự đội cảnh sát đội viên ầm 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 ĩ, chạy tứ tán, liền súng trong tay đều làm mất đi. Bởi vì hiện tại, quan trọng nhất chính là chạy trốn, cầm súng sẽ chỉ làm chính mình biến chậm, không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Theo đội cảnh sát viên chạy trốn, nguyên bản đứng ở phía sau A Huy giờ khắc này cũng là hiển lộ ở cương thi trước mặt. Giờ khắc này A Huy trên mặt mặt không hề cảm xúc, thẳng tắp nhìn cương thi, nếu là người không biết chỉ sợ cho rằng hắn là hấp hối không sợ, chấn định tự nhiên. Thế nhưng Sở Thiên lại biết, hắn kỳ thực là bị dọa đến ngay cả chạy trốn cũng không được. Không ngừng run lên hai chân, nguyên bản màu vàng ống quần, hiện tại đã bị ướt nhẹp, trở nên ám hoàng.
A.
Nhìn A Huy dưới thân bị một mảnh vệt nước ướt nhẹp, Sở Thiên xem thường cười nhạo một tiếng.
Hống.
Nhìn thấy trước người của chính mình dĩ nhiên có người không chạy, cương thi cũng là không quản nhiều như vậy, trực tiếp hét lớn một tiếng, hướng về A Huy nhào tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy cương thi răng nanh liền muốn cắn ở A Huy trên cổ, lúc này chỉ thấy được một vệt bóng đen né qua.
Vành.
Nguyên bản còn khí thế hùng hổ đánh về phía A Huy cương thi, như là bị chạy vội trâu được đụng vào giống như vậy, trong nháy mắt hướng về bên cạnh bay ra ngoài. Chương 79, nắm sinh mệnh đưa kinh nghiệm nhầm phát.
Hừ.
Mà lúc này, đứng A Huy bên cạnh Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi đùi phải của chính mình. Tuy rằng hắn rất là chán ghét A Huy người này, thế nhưng, cũng còn chưa tới thấy chết mà không cứu mức độ, vì lẽ đó lần này cũng là giúp hắn một tay. Người đi chăm sóc tốt Nhậm tiểu thư, này con cương thi liền do ta tới đối phó. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn chính ở chỗ này lo lắng A Huy, Sở Thiên trầm giọng nói rằng.
A hay, hay, ta vậy thì đi.
Rốt cục bị Sở Thiên lời nói thức tỉnh A Huy vội vã theo tiếng. Đi chậm chậm chạy đến bên trong, đứng vẫn sững sờ co quắp ngồi dưới đất Nhậm Đỉnh Đỉnh bên cạnh. Không có quản chuyện bên đó, Sở Thiên nhìn về phía ngã trên mặt đất cương thi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bởi vì, hắn muốn biết, chính mình lần trước vì sao sẽ xuất hiện niệm lực mất đi hiệu lực tình huống. Phải biết, chuyện như vậy nhưng là khá là nghiêm trọng, nếu như sau đó ở cùng kẻ địch thời điểm chiến đấu, đột nhiên niệm lực mất đi hiệu lực. Ý gì hãy ngẫm lại đều đáng sợ. Dùng mình một cái, Sở Thiên hướng đi nằm trên đất không nhúc nhích. Như là bị giết chết cương thi. Nhìn như đã bị Sở Thiên một cước đá chết, thế nhưng Sở Thiên biết, cái này cương thi căn bản không có chuyện gì. Hắn cái kia một cước tuy rằng uy lực rất lớn, thế nhưng đối với cương thi tới nói, khả năng liền cánh tay của nó đều đá không ngừng.
Ha ha!
Hiện tại liền đến thử một chút đi. Đi tới vẫn nằm trên đất cương thi, Sở Thiên khỏe miệng xả ra một nguy hiểm nụ cười. Trước tiên thử một lần niệm lực lại nói. Nhìn trên đất cương thi, Sở Thiên chậm rãi đem chính mình niệm lực kích thích ra đến. Hướng về cương thi xung kích mà đi.
Hả?
Biến mất rồi. Sở Thiên chau mày, hiện tại vẫn là cùng lần trước tình huống như thế, chính mình niệm lực thật giống căn bản tiếp xúc không tới cương thi. Có điều, ngay ở hắn chuẩn bị lại thử một chút thời điểm, nguyên bản còn nằm bất động cương thi nhưng là đột nhiên nhảy lên.
Hống.
Hướng về Sở Thiên hét lớn một tiếng, cương thi trong miệng tỏa ra nồng nặc hắc khí, quả thực hôi không nói nổi.
Mẹ trứng, không đánh lại được ta, liền muốn dùng khẩu khí xú chết ta sao?
Nhìn muốn chính mình đập tới cương thi, Sở Thiên không có công kích, mà là vội vàng hướng lùi về sau mở. Bởi vì thực sự là quá rất sao xú, Sở Thiên cảm giác mình căn bản không chịu được. Có điều, cương thi nhưng lại không biết những này, nó chỉ nhìn thấy Sở Thiên lui về phía sau, nếu như vậy, vậy mình chính là về phía trước nào. Liền cương thi lại là hướng về Sở Thiên nào tới, mang theo nồng đậm miệng thối.
Khởi khả tu, chi cờ tô, nuôi thế thiếp, thực sự là quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên dùng loại này bị ổi phương thức.
Thế nhưng Sở Thiên vẫn không có chính diện nên đón, hắn thật sợ sẽ chính mình sẽ trúng chiêu, bị sú ngất ở địa.
Liền, cương thi không ngừng nào, Sở Thiên không ngừng trốn, trong lúc nhất thời giữa trường xem ra rất là thú vị.
Liền như vậy, bổ một cái trốn một chút, cương thi tựa hồ cũng là cảm thấy hơi không kiên nhẫn, đứng tại chỗ.
Hống.
Thẳng tắp nhìn Sở Thiên, cương thi ngửa mặt lên trời trường hống, tựa hồ rất tức tối dáng dấp.
Hắc.
Phát thảo mẹ. Ngươi cái này không biết xấu hổ còn không thấy ngại hống. Nhìn cương thi một mặt dáng dấp phẫn nộ, Sở Thiên thật sự cảm giác mình tức rồi. Này cương thi chính mình không biết xấu hổ, dùng bị ổi phương thức tới đối phó chính mình, hiện tại nó dĩ nhiên còn không thấy ngại hống.
Hai anh!
Quá mức chờ một lúc về đi tắm. Trong mắt hết sạch lóe lên, Sở Thiên quyết định không lại né, hắn muốn cho cái này không biết xấu hổ cương thi biết, cái gì gọi là hoảng sợ.
Vành!
Nghĩ thông suốt Sở Thiên, nín giận. Tiến lên chính là lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, một cước đá vào cương thi trên bụng. Tầng tầng một đòn, cương thi bị Sở Thiên một cước bị đá bay lên, trên không trung loan thành con tôm hình, cuối cùng dầm một tiếng,
đánh ngã mặt sau vách tường. Cũng còn tốt, Nhậm gia giàu nứt đố đổ vách, phủ cận tất cả đều là nhà hắn địa bàn. Nơi này cũng không có người nào khác, vì lẽ đó Sở Thiên Tứ không e dè buông tay làm. Có điều, để Sở Thiên khiếp sợ chính là, lần này cương thi không có lại nằm trên đất giả chết. Có điều là mới vừa ngã xuống, cương thi chính là nhảy một cái, lần thứ hai đứng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Sở Thiên. Hắc! Thực sự là không hiểu nổi, tại sao này con cương thi còn có thể có thị lực, thú vị. Nhìn cương thi nhìn mình chằm chằm, Sở Thiên không chút nào cảm thấy sợ cái gì, trái lại là một mặt hiếu kỳ. Có điều, hiện tại không phải quản những kia thời điểm, trước tiên đem niệm lực chuyện tình làm rõ lại nói. Vúng! Nhanh chân tiến lên, Sở Thiên trong nháy mắt chính là đến cương thi trước người, hét lớn một tiếng, vận may toàn thân chân khí hướng về cương thi đầu ném tới. Hô! Cao tốc nổ ra nằm đấm, trong nháy mắt khuấy lên một mảnh sóng khí, phát sinh tiếng gió vun vút. Nguyên bản giản dị tự nhiên nằm đấm, hiện tại ở Sở Thiên thật tức giận thôi thúc bên dưới, bao phủ lên một quyền kim quang. Vành! Lại như là thiên thạch rơi rụng giống như vậy, Sở Thiên nắm đấm ép mở không khí, mạnh mẽ tạp đến cương thi trên đầu. Sở Thiên cú đấm này đã là dứt bỏ thiên linh khí ở ngoài, mạnh nhất một đòn. Vốn tưởng rằng, một quyền này của hắn xuống, này cương thi chí ít cũng đến đầu lâu ao hàm vỡ tan. Nhưng là hình ảnh trước mắt để hắn khó có thể tin, cái kia cương thi đầu dĩ nhiên như là thành thực thiết đàn. Không, coi như là thành thực thiết đàn, ở Sở Thiên cú đấm kia bên dưới, cũng sẽ ao hãm. Thế nhưng này cương thi đầu dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy cương thi bị một quyền của mình đánh ngã xuống đất, đầu sâu sắc hãm xuống mặt đất. Thế nhưng, Sở Thiên thấy rõ ràng, chính mình cú đấm này đối với cương thi căn bản không có tạo thành cái gì tổn thương quá lớn. Khe nằm, cái này không đúng lắm a. Ngơ ngác nhìn lập tức đem từ trong đất đem đầu mình nổ ra cương thi, Sở Thiên nội tâm là từ chối. Trước hắn một cước đều còn có thể đem này cương thi đá ngã xuống đất, nửa ngày bò không đứng lên đây. Làm sao hiện tại liền không xong rồi? Có điều, cương thi cũng mặc kệ Sở Thiên nội tâm có phải là khiếp sợ không thể tin được, đứng dậy, hét lớn một tiếng chính là lần thứ hai hướng về Sở Thiên nhào tới. Khe nằm. Sở Thiên nhìn này cương thi tốc độ, rõ ràng so với vừa nãy cũng phải nhanh hơn rất nhiều, vội vã lắc mình tránh né. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là hút nhậm phát huyết sau khi mới trở nên lợi hại như vậy sao? Nhưng là làm sao lại đột nhiên cường nhiều như vậy? Cảm thụ cương thi trên người so với lúc trước nồng nặc rất nhiều khí thế, Sở Thiên trong lòng hoàn toàn không thể tin được. Đáng ghét, Nhậm Phát người này, ngàn dặm đưa kinh nghiệm, hiện tại xong chưa, chết rồi đều còn muốn hố chủ và thợ một cái. Trong lòng đem Nhậm Phát mang cái thoải mái, Sở Thiên lúc này mới cảm giác tâm tình tốt hơn rất nhiều, lần thứ hai nhìn về phía cương thi. Mẹ trứng, mạnh hơn, ta liền không tin còn chưa lay động được. Nhìn cương thi tấm kia đen xì xì xấu mặt, mắt Sở Thiên quang ngưng lại, trong nháy mắt nghiêng người tiến lên. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, vốn đang ở đuổi theo Sở Thiên cương thi nhưng là bị Sở Thiên đè lên đánh, giữa trường chỉ nhìn thấy Sở Thiên bóng người. Bên cạnh A Huy liền Sở Thiên là làm sao động thủ đều không thấy rõ, chính là nhìn thấy cương thi không ngừng tả diêu hữu hoảng. Vành. Cuối cùng một quyền, Sở Thiên đánh ra sau khi, chính là đứng tại chỗ, mà cương thi lúc này cũng là theo tiếng ngã xuống. Tuy rằng cương thi thân thể hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ, đao thương bất nhập. Thế nhưng Sở Thiên vừa nãy một luân phiên công kích bên dưới, đem chân khí toàn bộ đánh vào thân thể của nó then chốt nơi, hiện tại, chính là bạo phát thời điểm. Phách lý cách cách. Quả nhiên, Sở Thiên vừa mới thu cẩn thận nằm đấm, chính là nhìn thấy chậm rãi ngã xuống cương thi một trận run cầm cập, khắp toàn thân như là pháo nổ minh bình thường vang lên không ngừng. Hắc. Đem ngươi then chốt đánh nát, xem ngươi còn động. Nhìn ngã trên mặt đất cương thi, Sở Thiên hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một nụ cười lạnh. A đột nhiên cảm giác. Này có phải là có chút lạnh khốc đẹp trai dáng vẻ? Chương 80, rời đi. Nhìn ngã vào trước mặt cương thi, Sở Thiên cảm thụ gió đêm phất quá hai gò má, trong lòng đột nhiên có loại nhàn nhạt cảm giác thành công. Ha ha! Tiểu dạng, nhào nhai đi. Do khắp toàn thân khớp xương vỡ vụn, tuy rằng không cảm thấy đau đớn, thế nhưng bất luận cương thi làm sao nhúc nhích, đều không đứng lên nổi. Nhìn về phía ngã trên mặt đất chỉ có thể không ngừng ngỡ nẹo thân thể, nhưng là căn bản không làm được gì cương thi. Mắt Sở Thiên bên trong tỏa ra ánh sao. Hiện tại, liền đến hảo hảo nghiên cứu một chút niệm lực chuyện. Nhìn không ngừng trên đất dãy rủa cương thi, Sở Thiên đang chuẩn bị lần thứ hai triển khai niệm lực, nhưng là nghe được một đạo hèn mọn âm thanh truyền đến. Sở! Sở tiên sinh! Cái kia, cương thi có phải là đã bị ngươi giải quyết? Hả? Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Sở Thiên không quản A Huy một mặt sợ sệt bên trong mang theo vài phần kỳ vọng vẻ mặt, mà là nhìn về phía Nhậm Đình Đình. Từ vừa nãy Sở Thiên đi ra bắt đầu, nàng chính là vẫn co quắp ngồi dưới đất, đến hiện tại vẫn như vậy. Coi như Sở Thiên mới vừa rồi cùng Cương Thi đánh đến nửa ngày, nàng thật giống không hề có một chút nào chú ý, chỉ là ngơ ngác nhìn bên kia nằm trên đất Nhậm Phát thi thể. Chuyện này, rời ạ, phiền phức. Nhìn Nhậm Đình Đình cái kia một mặt thẫn thờ vẻ mặt, Sở Thiên cũng là cảm giác có mấy phần vướng tay chân. Nhậm tiểu thư, ngươi không sao chứ? Dứt bỏ rồi Cương Thi, Sở Thiên đi tới Nhậm Đình Đình bên người, thấp giọng ôn hòa hỏi. Thế nhưng, không có về Sở Thiên, Nhậm Đình Đình lại như là không nghe giống như vậy, vẫn ngơ ngác nhìn Nhậm Phát thi thể. Nhậm tiểu thư, Nhậm tiểu thư. Sở Thiên chau mày, liên tiếp kêu nàng vài âm thanh, thế nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Ai? Đứng lên, Sở Thiên thật dài thở dài một hơi, hắn thật không nghĩ tới, Nhậm Đình Đình phản ứng sẽ lớn như vậy. Trong phim ảnh Nhậm Phát chết rồi nàng đều không có dáng dấp như vậy, hiện tại nhưng là trở nên lòng như cho ngội dáng dấp. Khả năng là tận mắt Nhậm Phát bị Cương Thi cắn chết, cái kia khủng bố máu tanh tình cảnh đưa nàng sợ rồi đi. Hồi tưởng trước mới ra đến tình cảnh, chính là Sở Thiên cũng bị Cương Thi hấp huyết tình cảnh sợ hết hồn. Càng bị nói Nhậm Đình Đình cái này từ nhỏ kiểu thân thói quen dưỡng nhà giàu tiểu thư. Cái kia khuôn mặt dữ tợn, máu đỏ tươi, thật dài răng nanh, đan xen vào nhau, hình thành hình ảnh, tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là, hiện tại chết người vẫn là cha của nàng, sẽ có biểu hiện như vậy cũng không phải quá kỳ quái. A Huy, ngươi đi tìm dây thừng, không, xích sát, đem cái kia Cương Thi trói lại đến, còn có, tìm người đem Nhậm lao ra thi thể dùng quả vải cành cây thiêu hủy. A, cái kia. Một bên nghe được Sở Thiên, A Huy thân thể run lên, mặt lộ vẻ cay đắng, muốn nói lại thôi. Bảo ngươi đi liền đi, thiếu hắn mẹ cho ta phí lời. Chừng một chút bên kia ấp úng A Huy, Sở Thiên chính là túi xuống thân, đem Nhậm Đình Đình ôm vào trong ngực, hướng về trong phòng đi đến. Coi như là Sở Thiên đưa nàng ôm lấy đến, nàng còn giống như là hai mắt vô thần, không có phản ứng. Cuối cùng Sở Thiên cũng chỉ có thể tìm đến hạ nhân, đưa nàng đưa đến trong phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này, A Huy đã tìm về mấy cái vẫn không có chạy xa đội cảnh sát đội viên, đem Nhậm Phát thi thể chồng ở trên đống tủi, chuẩn bị châm lửa. Cho tới con kia Cương Thi, hiện tại đang bị to bằng ngón tay xích sắt chăm chú nhốt lại, một tầng lại một tầng, như là bao bánh trưng như thế. Rơi ạ, khỏa thành như vậy, coi như là không bị ta đánh cho tàn phế, chỉ sợ cũng là tránh không ra đi. Không nói gì liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh sợ hãi rụt rè không dám lên trước hai bảo vệ đội viên, Sở Thiên đi tới. Cái kia, Sở Thiên sinh, cái này thi thể là không phải có thể đốt. Có điều, Sở Thiên mới vừa đi tới, Á Huy liền một mặt cười lấy lòng đi tới hỏi. Đương nhiên, lẽ nào ngươi còn muốn giữ lại ăn sao? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Á Huy, Sở Thiên chính là trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Đến Cương Thi trước mặt. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề đây. Nhìn trước mắt muốn động đều động không được Cương Thi, Sở Thiên cau mày, tinh tế suy tư. Ai? Quan sát cẩn thận Cương Thi Sở Thiên, đột nhiên phát hiện này Cương Thi khí tức trên người có chút quái lạ. Nói như vậy, Cương Thi trên người chỉ có oán khí, suối quẩy, sát khí, còn có âm khi những thứ đồ này. Thế nhưng Sở Thiên nhưng là ở cái này Cương Thi trên người cảm thấy một chút những thứ khác, rất là không bình thường. Đây là linh hồn. Sở Thiên cuối cùng dùng pháp lực trực tiếp ở Cương Thi trong cơ thể dò xét, càng là để hắn phát hiện một kinh người hiện tượng. Ở này con Cương Thi trong cơ thể, dĩ nhiên có phá nát không thể tả mảnh vụn linh hồn. Cương trong thi thể là không thể có linh hồn, chúng nó cùng khi còn sống hoàn toàn chính là không giống tồn tại, hơn nữa Cương Thi bản thì sẽ không sản sinh linh hồn. Cuối cùng Sở Thiên tra xét tốt hơn nửa ngày, mới phát hiện, nguyên lai sở dĩ này Cương Thi sẽ miễn dịch hắn niệm lực, cũng là bởi vì trong cơ thể không trọn vẹn linh hồn. Mảnh vụn linh hồn ở cương trong thi thể phun ra nuốt vào, cùng âm khí sát khí hôn cùng nhau, bao phủ ở cương thi cả người mặt trên. Mà Sở Thiên niệm lực một khi tiếp xúc được này cố kỳ quái khí thể, chính là sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Nghĩ đến cái này cương thi linh trí không thấp, còn có thị lực, khả năng đều là bởi vì trong thân thể tàn tạ linh hồn. Bây giờ nhìn lại, khả năng lúc trước người thầy phong thủy kia là trực tiếp đem Nhậm lao thái ra linh hồn giam cầm ở thi thể bên trong, cuối cùng lấy cái gì thủ đoạn đặc thù đến luyện chế cương thi. Những này Sở Thiên đều không muốn quản, biết vì sao niệm lực mất đi hiệu lực là tốt rồi. Cho tới nguyên lý là cái gì, Sở Thiên biểu thị không hiểu. Nghĩ đến khẳng định là cùng mảnh vụn linh hồn có quan hệ, có thể Sở Thiên này một thân từ sức mạnh vô hình cờ giận này lệ bên trong chiếm được niệm lực, chính là đối phó không được linh hồn đây. Hơn nữa, như thế vừa nghĩ thật giống còn có mấy phần đạo lý dáng vẻ. Sở Thiên phát hiện mình niệm lực kỳ thực là sóng tinh thần ảnh hưởng hiện thực thế giới vật chất, cuối cùng mang theo công kích vật lý. Khả năng một khi đụng tới cái gì có thể lượng thể, sẽ mất đi hiệu lực cũng khó nói. Hơn nữa, nếu không nghĩ ra, cái kia làm gì còn muốn nghĩ. Liền Sở Thiên một đá, chính là đem cương thi đá đến chính đang thiêu đốt đống lửa bên trong, cuối cùng một trận rít gào sau khi, chính là không có tiếng động. Tuy rằng cương thi thân thể cứng rắn cực kỳ, đau thương bất nhập, thế nhưng ở hỏa diễm bên dưới, nhưng là rất yếu đuối. Húng chi vẫn là dương khí nồng nặc quả vải cây thiêu đi ra hỏa, chuyện này quả là dễ như ăn bánh, chính là đem cương thi cho đốt cái thấu. Cuối cùng lưu lại, chỉ có một đống lớn sợi xích sắt bị thiêu đến đỏ chót, ở dưới bóng đêm, nhìn rất là chói mắt. Chuyện sau đó Sở Thiên liền mặc kệ, hắn hiện tại vẫn tương đối lo lắng Nhậm Đỉnh Đỉnh tình huống. Liền lập tức chính là hướng về trong viện đi đến, muốn mau chân đến xem nàng hiện tại tâm tình tình hình. Có điều, hắn mới vừa đi tới phòng khách, chính là nhìn thấy Nhậm Đỉnh Đỉnh đã ngồi ở phòng khách trên ghế. Một đôi vốn là linh động tràn ngập tức giận con mắt, giờ khắc này nhàn nhạt nhìn phương xa, không có một tia thần thái. Nhậm tiểu thư, ngươi... Sở Thiên vừa định tiến lên hỏi một chút, nhưng là không nghĩ tới Nhậm Đỉnh Đỉnh dĩ nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Sở đại ca, ta hiện tại không muốn nói chuyện, hơn nữa. Hiện tại nhà ta không tốt chiêu đãi ngươi, ngươi vẫn là đi về trước đi, các loại sau khi sự tình xử lý xong sau khi trở lại. Hả? Nhìn Nhậm Đỉnh Đỉnh một mặt hờ hững đối với mình nói ra những câu nói này, Sở Thiên mặc dù biết điều này là bởi vì nàng rất thương tâm duyên cớ. Thế nhưng, rời ạ ta chính là khó chịu. Mẹ trứng. Ta ở đây giúp ngươi giết chết cương thi, ngươi còn như vậy, thực sự là, khởi khả tu, chỉ cờ tổ, nuôi thê thiếp. Nhìn Nhậm Đỉnh Đỉnh trong mắt lạnh lùng, Sở Thiên không tên chính là cảm giác khó chịu, liền cũng không có nhiều lời, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Lại nói, hiện tại cũng không chuyện gì, ta cứ thế mà đi thôi à, thật giống cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Bay trên không trung, Sở Thiên bị dạ phong thổi một hơi, đầu đột nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu có chút lo lắng Nhậm Đỉnh Đỉnh có thể hay không chịu được nữa. Có điều. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa nãy Nhậm Đỉnh Đỉnh trong mắt lạnh lùng, Sở Thiên chính là trong lòng lửa giận dâng lên. Hừ, đi thì đi, cương thi đều bị giết chết, hiện tại cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chương 81, Hòa giải. Cửu thúc. Tiểu Thiên, làm sao vào lúc này trở về? Đối với Sở Thiên hơn nửa đêm trở về, Cửu thúc cảm giác thấy hơi kỳ quái. Dù sao coi như trở về, cũng không phải là vào lúc này. Liền Sở Thiên liền đem trước phát sinh sự tình đại thể nói một hồi. Cũng gọi là cửu thúc không cần lại lo lắng. Thế nhưng, liên quan với Nhậm Đỉnh Đỉnh dị dạng, Sở Thiên nhưng là không có nói. Sau đó ở tắm rửa sạch sẽ sau khi, Sở Thiên chính là trở lại phòng của mình bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thiên còn ở trong tu luyện, nhưng là nghe được ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu Thiên, Nhậm gia người đến, sư phụ chính đang tiếp đón đây. Nghe được văn tài, Sở Thiên cũng là kỳ quái, không phải là bởi vì Nhậm gia người đến, mà là bởi vì này với hắn không có quan hệ gì nha, tại sao Văn Tài chạy tới gọi hắn? Ngay ở Sở Thiên còn đang nghi ngờ thời điểm, Văn Tài lại nói tiếp, Nhậm tiểu thư cũng tới, bảo là muốn cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi, muốn gặp gỡ ngươi đây. Ừm. Vốn là không chuẩn bị ra ngoài Sở Thiên, nghe được câu này, dừng bút trong tay. Thu dọn tốt mặt bản trên giấy bút, Sở Thiên liền mở cửa cùng Văn Tài đồng thời đến phòng khách. Mới vừa vào phòng khách, Sở Thiên liền nhìn thấy Nhậm Đỉnh Đỉnh chính hai mắt đỏ chót cùng cựu thúc nói gì đó. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nắm trong tay khăn lụa lau chùi nước mắt trên mặt. Nhìn có điều mới một đêm, vốn là xinh đẹp đáng yêu Nhậm Đỉnh Đỉnh dĩ nhiên tiểu tụy rất nhiều, hiện tại còn một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, Sở Thiên không khỏi đau lòng một hồi. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, Sở Thiên chính là cảm giác thấy hơi khó chịu. Trực tiếp vào phòng, kêu một tiếng cửu thúc, chính là nhìn về phía Nhậm Đỉnh Đỉnh, lúc này mới phát hiện, A Huy cũng ở một bên. Có điều, vừa thấy được Sở Thiên, hắn chính là không tự chủ được rụt cổ một cái. Nhiều cô thâm ý liếc mắt nhìn hắn, Sở Thiên chính là mở miệng cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh đánh tới bắt chuyện. Nhậm tiểu thư, rất là bình thản kêu một tiếng, Sở Thiên trên mặt cũng là bình thản đến cực điểm, hắn cũng không biết tại sao mình muốn như vậy. Sở đại ca, cùng Sở Thiên như thế, Nhậm Đỉnh Đỉnh cũng là nhàn nhạt kêu một tiếng, chính là không có nhiều lời. Chuyện sau đó Sở Thiên cũng không có tham dự, bởi vì Nhậm Đỉnh Đỉnh là tìm đến cựu thúc đi công việc Nhậm Phát còn có Nhậm Lao Thái gia an táng vấn đề. Đến cuối cùng, bọn họ cuối cùng cũng coi như là đem những kia đều an bài xong, cựu thúc cũng là mang tới chính mình ra hỏa, chuẩn bị đi nhận chức phủ. Cho tới Sở Thiên, đương nhiên cũng là theo cùng đi, tuy rằng hắn từ bắt đầu đến hiện tại cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh liền hỏi thăm một chút. Thế nhưng, hắn vẫn không tự chủ được muốn đi chợ giúp nàng, vì lẽ đó cũng là theo bọn họ cùng đi Nhậm Phủ. Ai? Nhìn Nhậm Phủ trước cửa đêm hôm qua lưu lại chiến đấu dấu vết, Sở Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó dòng dã ba ngày, đều là Nhậm Phủ xử lý tang sự, mà Nhậm Phát trước kia cái kia gì đó trên phương diện làm ăn bạn tốt nhưng là một đều không có đến. Thế giờ,
UINNET điểm này cũng là nhường Sở Thiên cảm thán không thôi, đồng thời bắt đầu vì là Nhậm Đỉnh Đỉnh tương lai bắt đầu lo lắng. Tuy rằng, mấy ngày qua hắn vẫn không có cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh có cái gì giao lưu. Không biết tại sao Nhậm Đỉnh Đỉnh không tìm hắn nói chuyện, chính hắn cũng không có chủ động đi tìm Nhậm Đỉnh Đỉnh. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Nhậm Đỉnh Đỉnh, Sở Thiên luôn cảm giác có chút là lạ. Mỗi lần muốn tiến lên lúc nói chuyện, vừa nhìn thấy nàng lạnh lùng con ngươi, chính là không tên đi ra. Tang sự xong xuôi, Nhậm Phát bọn họ cũng chôn cất, Cửu Thúc trở về, Sở Thiên cũng là không có lý do gì lại tiếp tục lưu lại. Cắt. Nhìn những hạ nhân kia bận rộn thu thập linh đường, Sở Thiên không biết tại sao, trong lòng chính là khó chịu. Thế nhưng, hiện tại là thời điểm rời đi, chẳng lẽ còn vẫn chờ ở nhân ra sao? Tiểu Thiên, đi thôi. Ừm. Nhìn Cửu Thúc thân mang đạo bào màu vàng nhạt. Đứng ở bên cạnh, Văn Tài cùng Thu Sinh nhưng là ở phía sau cầm một ít tạp vật. Sở Thiên đáp một tiếng chính là đuổi tới, hướng về Nhậm phủ cửa lớn đi đến. Sở đại ca, chờ một chút. Có điều, ngay ở Sở Thiên sắp bước ra cửa thời điểm, một đạo êm thai âm thanh gọi lại nàng, là Nhậm Đỉnh Đỉnh. Lúc này Cửu Thúc cũng là quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Tiểu Thiên, nếu Nhậm tiểu thư tìm ngươi có việc, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Ê! Nhìn Cửu Thúc trong mắt không tên vẻ mặt, còn có bên cạnh Văn Tài cùng Thu Sinh một mặt ước ao ghen tị dáng vẻ. Nói thật, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, chính mình thật giống không tên liền cao hứng. Ừm. Hướng về phía Cửu Thúc gật gật đầu, Sở Thiên chính là xoay người hướng phía sau đi, giờ khắc này một thân mang trắng xám đồ tang nữ tử xinh đẹp đứng ở cửa đại sảnh. Sở đại ca, cảm tạ. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn, Nhậm Đỉnh Đỉnh hướng về Sở Thiên này mới thả xuống một chén trà tinh xảo, bên trong chính là nàng mới vừa phao trà ngon. Ừm. Không cần cảm ơn, ta cũng không làm cái gì, hơn nữa, vẫn không có bảo vệ tốt. Nhâm láo ra. Đồng dạng phòng khách, tương tự cái bàn, tương tự trà, tương tự người, nhưng là không giống nhau tâm tình. Không. Nghe được Sở Thiên, Nhậm Đỉnh Đỉnh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói rằng, nếu như không phải có Sở đại ca hỗ trợ, nói không chắc còn sẽ xuất hiện cái gì càng thêm nghiêm trọng sự tình đây. Ê! Cái kia, coi như thế đi. Nghe Nhậm Đỉnh Đỉnh, Sở Thiên cũng là cảm giác thật giống có mấy phần đạo lý dáng vẻ. Hắn có thể bảo vệ cho Nhậm Đỉnh Đỉnh là tốt lắm rồi, còn Nhậm Phát, ai bảo chính hắn tìm đường chết, đến buổi tối vẫn chưa trở lại. Vì lẽ đó, ta rất cảm tạ Sở đại ca hỗ trợ. Ê! Nghe Nhậm Đỉnh Đỉnh cái kia thành khẩn nói tạ, Sở Thiên đột nhiên cảm giác thấy hơi băn khoăn. Bởi vì vừa bắt đầu hắn căn bản là chỉ muốn bảo vệ tốt Nhậm Đỉnh Đỉnh mà thôi, còn Nhậm Phát, khụ khụ. Cái kia, Nhậm tiểu thư, thực sự là xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt Nhậm lão gia. Đón Nhậm Đỉnh Đỉnh ánh mắt, Sở Thiên thật chính là đầy cõi lòng ấy náy nói ra câu nói này. Không, Sở đại ca, cái này không thể trách ngươi, trái lại là ta. Nói tới chỗ này, Nhậm Đỉnh Đỉnh cúi đầu, nhẹ giọng nói rằng, mấy ngày qua, tâm tình của ta không được, còn đối với Sở đại ca không phản ứng, ta mới nên nói xin lỗi. Âm thanh càng ngày càng thấp, nhìn cúi đầu Nhậm Đỉnh Đỉnh, Sở Thiên lúc này mới phát hiện, chi mấy ngày trước lạnh lùng đã biến mất không còn tăm hơi. Ai? Thật dài thở dài một hơi, Sở Thiên cũng là vì chính mình mấy ngày trước hành vi cảm thấy hổ thẹn. Nhân gia phụ thân vừa mới chết, hơn nữa còn là ở trước mặt chính mình bị cương thi cắn chết, thân là một cô gái, nàng tự nhiên là sẽ xuất hiện một ít tâm lý vấn đề. Khó ưa, mấy ngày trước không nên như vậy. Hồi tưởng lại mấy ngày nay hành vi của chính mình, Sở Thiên là càng nghĩ càng hối hận, hận không thể một lần nữa đã tới. Đúng rồi, Nhậm tiểu thư. Sở Thiên đang chuẩn bị mở miệng hỏi một hồi Nhậm Đỉnh Đỉnh đối với chuyện sau này có tính toán gì, nhưng là bị nàng cắt đứt. Sở đại ca, ngươi có thể không cần gọi ta Nhậm tiểu thư, như vậy nghe có chút xa lạ, liền cứ gọi ta Đỉnh Đỉnh đi. Ê! Được, Đỉnh Đỉnh. Nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Nhậm Đỉnh Đỉnh, Sở Thiên trong lòng cũng là rung động, tuy rằng vừa bắt đầu gọi ra còn cảm giác thấy hơi lung túng. Thế nhưng, cảm giác cũng không tệ lắm. Ừm. Sở đại ca, có cái gì muốn hỏi sao? Nghe được Sở Thiên, Nhậm Đỉnh Đỉnh cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Sở Thiên. Ồ, ta chính là muốn hỏi một chút, sau đó nhà ngươi chuyện làm ăn những kia. Chính ngươi khẳng định là giải quyết không được đi, nếu là có khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Ừm. Cảm tạ. Nghe được Sở Thiên, Nhậm Đỉnh Đỉnh đầu tiên là sắc mặt buồn bã, thế nhưng rất nhanh sẽ là khôi phục lại. Chương 82, lần này thì có thú vị. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng Nhậm Đỉnh Đỉnh vừa bắt đầu cực lực muốn đẩy lên Nhậm gia chuyện làm ăn. Thế nhưng, một từ nhỏ đã chỉ là theo chính mình mẹ học tập trang điểm yêu kiểu con gái, nơi nào sẽ trên phương diện làm ăn sự tình đây. Hơn nữa, vốn là Nhậm gia chuyện làm ăn ngay ở trường, vì lẽ đó Nhậm Đỉnh Đỉnh cuối cùng không có cách nào,
chỉ có đem hết thảy chuyện làm ăn đều dừng rơi. Có thể bán liền bán, không thể bán, cũng chỉ có mình giữ lại. Nói chung một loạt sự tình xử lý hạ xuống, cuối cùng Nhậm Đình Đình chỉ còn dư lại Nhậm phủ đại trạch, còn có bút lớn tiền tài. Có điều, chỉ là những này, cũng đã đủ nàng cả đời chi tiêu. Cho tới Sở Thiên tại sao không giúp Nhậm Đình Đình đem chuyện làm ăn quản lý tốt. Xin lỗi, Sở Thiên chỉ muốn nói, hắn đối với những kia, khả năng cũng là cùng Nhậm Đình Đình một trình độ. Lại nói, hắn chung quy chỉ là thế giới này khách qua đường, không thể vẫn đầu ở chỗ này trợ giúp Nhậm Đình Đình. Nếu như nói hắn thật sự rất yêu thích Nhậm Đình Đình còn tạm được, vậy hắn có lẽ sẽ vẫn dừng ở lại phía thế giới này, vẫn làm bạn Nhậm Đình Đình. Bởi vì ngược lại hắn bất luận ở phía thế giới này qua bao lâu, cuối cùng hắn trở về sau khi, cũng có điều là mấy phút sự tình. Thế nhưng, hắn mặc dù đối với Nhậm Đình Đình có hảo cảm, nhưng này có điều là đối với cô gái xinh đẹp nhi phổ thông yêu thích mà thôi. Vì lẽ đó không có quá mức tham dự Nhậm Đình Đình sinh hoạt, Sở Thiên chỉ là ở một ít chuyện nhỏ trên chợ giúp nàng. Trong đó Sở Thiên trước hết làm một chuyện, chính là đi cảnh cáo A Huy, cho hắn biết cái gì gọi là hoảng sợ. Coi như không phải là của mình, cũng không thể để cho Nhậm Đình Đình như thế một viên trong veo rau cải trắng bị hắn cho cùng A. Đem mặc cho ra sự tình đều xử lý xong sau khi, Sở Thiên phát hiện thật giống cũng không có chuyện gì có thể làm. Nhặt hạ xuống tâm tư của chính mình, yên lặng ở Nghĩa Trang mỗi ngày tu luyện đạo pháp, tìm Cửu Thúc thỉnh giáo tu luyện tới một vài vấn đề. Có điều, nhường Sở Thiên kỳ quái chính là, những ngày qua hắn vẫn không có nhìn thấy Tiểu Ngọc. Nàng buổi tối cũng căn bản không có tới tìm chính mình, vì lẽ đó Sở Thiên vẫn cảm thấy có chút quái dị. Thế nhưng nghĩ đến Tiểu Ngọc cũng không hội ngộ đến nguy hiểm gì, hơn nữa hắn cũng không đội hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại phía thế giới này thiên địa linh khí vẫn tính sung túc, hơn nữa còn có Cửu Thúc như thế một tiền bối có thể thỉnh giáo, vì lẽ đó Sở Thiên vừa lúc ở nơi này chậm rãi tu luyện. Có điều, liền như vậy vẫn ở Nghĩa Trang ăn uống chùa cũng không được, vì lẽ đó Sở Thiên cũng là dùng niệm lực để cho mình bay đến chỗ rất xa. Sau đó tùy tiện tìm chút giặc cướp mượn ít tiền tài, liền cho Cửu Thúc cho rằng tiền thuê. Đương nhiên, quá trình này khẳng định không phải đơn giản như vậy, vẫn còn có chút khúc chiết. Thế nhưng Sở Thiên biểu thị những này đều không là vấn đề. Cướp đoạt là phía trên thế giới này đến tiền nhanh nhất và tiện phương thức, hơn nữa còn là linh thành phẩm. Chỉ có điều, Cửu Thúc ở vừa bắt đầu nhìn thấy Sở Thiên lấy ra nhiều như vậy tiền tài trong lòng kinh hãi, còn tưởng rằng Sở Thiên là làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thế nhưng sau đó biết rồi số tiền kia lai lịch, Cửu Thúc cũng là thản nhiên tiếp nhận rồi. Tuy rằng Cửu Thúc là một cương trực công chính, tâm địa người chính trực, thế nhưng cũng không có mấy người cùng tiền không qua được nha. Hơn nữa còn là từ những kia giặc cướp trong tay cướp đến, vừa vặn Nghĩa Trang có chút cũ, là thời điểm sửa chữa lại một hồi. Liên như vậy, Sở Thiên mỗi ngày qua loại này nhàn nhã lại chặt chẽ tu luyện sinh hoạt, rất nhanh, chính là một tuần qua. Ở này một tuần bên trong, Sở Thiên đã là đem vẽ bùa luyện được ra dáng, một ít hơi hơi mạnh mẽ bùa chú, hắn cũng là có thể vẽ đi ra. Như cái gì nổ tung phù, cái gì khinh thân phù, cái gì đại lực phù, tuy rằng khả năng tên nghe tới là có chút tủ. Nhưng không thể lơ là chúng nó uy lực mạnh mẽ. Mà từ mấy ngày nay, Sở Thiên không chỉ là ở bùa chú mặt trên có tiến bộ rất lớn, hắn ở phép thuật mặt trên cũng coi như là vào cửa. Như cái gì tiện tay đưa tới ngũ hành lực lượng, hắn cũng có thể tình cờ triển khai ra. Chỉ là, uy lực khả năng không ra sao thôi. Hiện tại Sở Thiên một thân đạo pháp tu vi đã xem như là nằm ở dẫn khí trung kỳ dáng vẻ, so với Cửu Thúc đến cao hơn rất nhiều, liền ngay cả phép thuật cũng vượt qua một đường. Nay khủng bố tốc độ tu luyện cũng là nhường Cửu Thúc cảm thán không thôi. Có điều, hiện tại Sở Thiên về mặt tu luyện vấn đề, đã không phải Cửu Thúc có thể giải quyết, vì lẽ đó Sở Thiên cũng là muốn rời đi nơi này. Dù sao, hắn cũng không phải phía thế giới này người. Thế nhưng, hắn còn có một cái nhiệm vụ không hoàn thành, cái kia tiêu diệt cương thi nhiệm vụ sớm sẽ ở đó chồng đoàn người bên trong hoàn thành. Còn lại, chính là hoàn thành Tiểu Ngọc nguyện vọng. Chỉ là, mấy ngày qua Tiểu Ngọc vẫn không có tìm đến Sở Thiên. Vì lẽ đó Sở Thiên tính toán hướng về Cửu Thúc chào từ biệt, thuận liền trực tiếp đi tìm Tiểu Ngọc, hoàn thành chính mình cái cuối cùng nhiệm vụ. Đơn giản thu thập một hồi chính mình y vật, Sở Thiên liền hướng về Cửu Thúc đưa ra rời đi ý nghĩ. Cửu Thúc cũng biết nho nhỏ này Nghĩa Trang không phải Sở Thiên nên dừng lại địa phương, vì lẽ đó cũng không có lập dị, chỉ là dặn vài câu, chính là đưa Sở Thiên rời đi Nghĩa Trang. Rời đi Nghĩa Trang, Sở Thiên đầu tiên là đi tới một hồi nhiệm vụ. Đinh đinh, ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Đi phương xa du lịch, ngày hôm nay là hướng ngươi cáo biệt. Nhìn trước mắt không có trước đây hoạt bát đáng yêu Nhậm Đình Đình, Sở Thiên đột nhiên cảm giác thấy hơi đau lòng, chính mình vừa bắt đầu nên bảo vệ tốt Nhậm Phát. Nếu như vậy, hiện tại Nhậm Đình Đình liền không cần chính mình một cô gái gánh chịu nặng như vậy sự tình. Hơn nữa, nói thật, Sở Thiên vẫn đúng là có chút bận tâm, Nhậm Đình Đình có thể hay không đối với mình có hảo cảm gì. Nói như vậy, nhưng là phiền phức. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là một mặt căng thẳng nhìn Nhậm Đình Đình, hắn vẫn đúng là sợ Nhậm Đình Đình sẽ không nói ra cái gì kích thích lòng người. Đến thời điểm, Sở Thiên nhưng là không cách nào đưa ra hứa hẹn, vậy coi như thú vị. Ngẫm lại đi, trong đời lần thứ nhất có cô gái muốn chính mình biểu lộ, hơn nữa cô bé này vẫn là nữ thần cấp bậc tồn tại. Chủ yếu nhất chính là, nàng còn có to lớn gia sản, chỉ cần một đồng ý, vậy thì đúng là cưới vợ trắng phú đẹp, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Có điều, nếu là bởi vì những nguyên nhân khác mà không thể không từ chối, cái kia thật đúng là. A làm sao biết, Sở đại ca, ngươi làm sao đột nhiên phải đi đây? Có điều, hiển nhiên là Sở Thiên cả nghĩ quá rồi, Nhậm Đình Đình trong miệng mặc dù có chút kinh ngạc, thất lạc. Thế nhưng, hắn rõ rõ ràng ràng cảm giác được, không có cái gì lưu luyến không rời, khó bỏ khó phân tâm tình. Rời ạ. Lần này lung túng đi. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Sở Thiên ở trong lòng nhưng là đem chính mình mang cái máu chó đầy đầu. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoáng hóa giải một chút chính mình nội tâm lung túng, nếu không, hắn thật sợ mình có thể hay không lung túng mà chết. Có lúc, ngươi cho rằng ngươi yêu thích người cũng yêu thích ngươi. Thế nhưng, sự thực khả năng chỉ là ngươi cả nghĩ quá rồi. Thú vị, thật là có thú, lần này thì có thú vị mà. Ta còn thực sự sợ nhìn thấy ta khác phái đều sẽ thích ta đây, vậy ta phải nhiều buồn phiền, ha ha, ha ha. Tự mình an ủi một phen Sở Thiên, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ừm. Ngày hôm nay đông nam gió, nhiều mây, không khí độ ẩm. Ai? Độ ẩm là lấy cái gì biểu thị tới? Ở cung Nhậm Đình Đình cáo biệt sau khi, Sở Thiên đã là rời đi trấn nhỏ. Đứng trên một tảng đá lớn diện, nhìn về phương xa, trong lòng tràn đầy tất cả đều là phiền muộn. Trước tiên đi Tiểu Ngọc phần mộ nơi đó xem một chút đi. Quyết định chú ý Sở Thiên chính là trực tiếp triển khai khinh công hướng về ngọn núi nhỏ kia đầu chạy đi. Hiện tại hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thế giới hiện thực. Mặc dù mới đến thế giới này hơn 10 ngày, thế nhưng Sở Thiên cũng bắt đầu nhớ nhung điện thoại di động của chính mình. Vẫn là rất sớm trở lại nằm ở trên giường của chính mình chơi đùa di động làm đến thú vị, hay là nên tìm cái càng thú vị điện ảnh thế giới nhìn. Tỷ như vai nữ chính tốt hơn hướng dẫn, sau khi còn không cần chịu trách nhiệm cái gì. Ân. Trang xong bức liền chạy, thật hắn mẹ kích thích. Chương 83, gặp lại Tiểu Ngọc. Nhìn một chút đã bị lấp lên Nhậm lao thái ra cái kia hầm mộ, Sở Thiên tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, Sở Thiên liền nhìn thấy Tiểu Ngọc bia mộ. Vẫn là cùng lần trước đến xem thời điểm như thế, trắng non trên đá đỏ tươi chữ lớn, coi như trải qua thời gian rất lâu, vẫn là như mới như thế. Lần này Sở Thiên đã là tu luyện đạo pháp trở lại, không còn là lần trước cái gì cũng không hiểu cấp thấp tờ layer. Liền trực tiếp đem pháp lực ra chỉ ở hai mắt trên, chỉ thấy được Sở Thiên hai mắt né qua hào quang màu vàng nóng, sau đó chính là trở nên yên lặng, phảng phất không có bất cứ thứ gì biến hóa như thế. Có điều, hiện tại ở Sở Thiên trong mắt, toàn bộ thế giới đều không giống nhau. Trong thiên địa phảng phất bị phủ thêm một tấm lụa mỏng, mơ mơ hồ hồ, ở thấy không rõ lắm đồng thời, cũng nhiều chút vật kỳ quái. Tỷ như, chính đang Sở Thiên phía trước tung bay một đoàn hắc khí. Thậm chí ở phương xa mấy tòa mộ hoang bên trong Sở Thiên còn nhìn thấy nhàn nhạt thân thể đường viền. Đây chính là quỷ hồn à. Sở Thiên trước kia ở Nghĩa Trang thời coi như mở ra pháp nhãn, cũng không nhìn thấy chỗ kỳ quái gì. Bởi vì nơi đó có cựu thuốc tồn tại, căn bản không có yêu ma thai họa cản đi nơi nào du đãng. Sở Thiên vẫn là lần thứ nhất dựa vào năng lực của chính mình nhìn thấy quỷ hồn, vì lẽ đó hắn vẫn là cảm thấy có chút mới mẻ. Cái kia mấy cái quỷ hồn xem ra mơ hồ không rõ. Như là bất cứ lúc nào đều muốn tán loạn như thế, chỉ là đại thể có một người thể đường viền mà thôi, vì lẽ đó Sở Thiên nhìn qua liền nghiêng đầu. Có điều, trước mắt Tiểu Ngọc phần mộ nhưng là nhường hắn thất vọng. Tuy rằng có thể nhìn thấy nhàn nhạt âm khí bao phủ ở trong mộ huyệt, thế nhưng, rất hiển nhiên, không có Tiểu Ngọc bóng người. Kỳ quái, hiện tại là ban ngày, Tiểu Ngọc còn có thể đi nơi nào đây? Sở Thiên cảm giác thấy hơi không nghĩ ra, không nghĩ tới Tiểu Ngọc đều đang không ở chính mình phần mộ bên trong. Bởi vì theo đạo lý tới nói, người bình thường chết rồi, quỷ hồn là không sẽ rời đi chính mình thi thể quá xa. Trừ phi là thi thể bị tổn hại hỏa táng, chớ nói chi là hiện tại vẫn là ban ngày, mặt trời chính cao cao treo ở trên trời. Lần này thú vị, không tìm được Tiểu Ngọc, ta còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ của ta, còn làm sao trở lại. Sở Thiên cảm giác mình bắt đầu mới, tình hình bây giờ thực sự là gọi người sốt ruột. Liên hiện ở chỗ này chờ một chút đi, nhìn đến buổi tối Tiểu Ngọc có thể hay không trở về. Luôn không khả năng khắp nơi đi tìm đi. Dựa theo trước đây kinh nghiệm đến xem, ta muốn thật đi tìm, cuối cùng khẳng định không chứng dụng. quyết định chủ ý Sở Thiên chính là trực tiếp ở bên cạnh tìm một sạch sành xanh điểm tảng đá lớn liền như vậy ngồi xuống. Cũng còn tốt hiện tại lấy Sở Thiên thể chất cùng tu vi không sợ mặt trời bạo phơi, chính là ngay ở mặt trời dưới đáy ngồi bắt đầu tu luyện lên. Một khi bắt đầu tu luyện, thời gian là sẽ trôi qua rất nhanh. Mê muội tu luyện, không cách nào tự kiềm chế Sở Thiên lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, đã đến buổi tối, chân trời ánh nắng chiều cũng là sắp mất đi cuối cùng một vệt sắc thái. Thế nhưng hiện tại vẫn không có chân chính mất đi, phương tây bầu trời một mảnh hừng hồng, thật là đẹp đẽ, cái kia từng đóa đám mây, lại như là màu đỏ dâu tây vị bánh gà tổ. Được rồi, Sở Thiên cảm giác mình đã có chút đói bụng. Tuy rằng đến hắn hiện tại cảnh giới này, trong thời gian ngắn dựa vào thiên địa linh khí là có thể không ăn không uống chừng mấy ngày đều hoàn toàn không có chuyện gì. Thế nhưng từng ấy năm tới nay nuôi thành một ngày ba bữa quen thuộc, vẫn là sẽ ở thích hợp thời điểm, nhắc nhở Sở Thiên nên ăn cơm. Có thể coi như Sở Thiên căn bản không đói bụng, thế nhưng thân thể vẫn là sẽ nói cho hắn biết đói bụng. Thế nhưng, nhìn một chút xung quanh hoang vu một mảnh, Sở Thiên phát hiện mình bây giờ căn bản không tìm được ăn đồ vật. Hơn nữa nếu như hiện tại chạy đến trên trấn mua đồ, nếu như Tiểu Ngọc đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Vì lẽ đó Sở Thiên tính toán vẫn là chờ thêm chút nữa tốt, hắn cũng không muốn các loại một ngày, đến cuối cùng nhưng là chênh lệch như vậy ngăn ngắn một lúc mà bỏ qua. Dù sao, trong TV không đều là như vậy diễn sao. Liền yêu thích đến cái kém mấy giây nhưng là chỉ xích Thiên ngay. Nàng đến tột cùng chạy đi nơi đâu, sao vẫn chưa trở lại. Sở Thiên vì để tránh cho bị muỗi đốt, không thể không ở xung quanh cơ thể đẩy lên một tầng niệm lực lồng phòng hộ. Sau đó kẻ nhạt đem những kia đụng vào muỗi vây ở một cái bóng nhỏ bên trong, nhìn chúng nó không ngừng ở trong suốt niệm lực bóng nhỏ bên trong chung quanh va chạm nhưng dù sao là không ra được. Không sai, hiện tại Sở Thiên chính là như thế kẻ nhạt. Hơn nữa hắn cẩn thận đến một hồi, từ bắt giữ con thứ nhất đến hiện tại, đã là thứ 47 chỉ muỗi. Giờ khác này bọn họ đều bị Sở Thiên vây bóng rổ to nhỏ bên trong không gian, khắp nơi bay loạn, nhưng thủy chung không bay ra được. Ừm. Ngay ở Sở Thiên chờ thứ 48 chỉ muỗi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy ở cách đó không xa xuất hiện một đạo nhàn nhạt tâm khí, hơn nữa không ngừng đang đến gần. Là Tiểu Ngọc. Cảm thụ cái kia quen thuộc sóng linh hồn, Sở Thiên một hồi liền phân biệt ra là Tiểu Ngọc linh hồn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Sở Thiên liền nhìn thấy một đạo ngưng tụ hồn phách ở âm khí bên trong hướng về hắn bay tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đã đến Sở Thiên bên cạnh. Tiểu Ngọc. Sở Thiên đứng dậy, giãn ra một thoáng chính mình ngồi một ngày thân thể, mở miệng hướng về này đạo lưu động hồn thể kêu. Chỉ thấy được âm khí phun trào, nguyên bản vẫn là hỗn độn một đoàn hồn thể bắt đầu không ngừng lan lộn, cuối cùng ở Sở Thiên trong mắt đã biến thành người thân thể. Toàn thân áo trắng, tóc thật dài khoác ở phía sau, trắng non quá mức da rẻ ở bóng đêm bao phủ bên dưới có vẻ đặc biệt mê hoặc. Sở đại ca. Không, Tiểu Thiên, ngươi làm sao tới nơi này? Nhìn thấy Sở Thiên ở đây, Tiểu Ngọc tựa hồ rất là giật mình. Một mặt kinh ngạc nhìn Sở Thiên hỏi. Không có hỏi Tiểu Ngọc ban ngày chạy đi đâu rồi, Sở Thiên trực tiếp chính là mở miệng. Ta muốn rời khỏi nơi này, tiếp tục khắp nơi du lịch, vì lẽ đó trước khi lên đường muốn đến cùng ngươi cáo biệt, còn có chính là muốn hỏi một chút lần trước hỏi ngươi cái kia vấn đề. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi, tại sao? Nghe được Sở Thiên, Tiểu Ngọc trợn to hai mắt, nhìn Sở Thiên, đầy mắt đều là kinh ngạc. Ê! Ngươi biết đến, ta vốn là ở mỗi mảnh đất mới không ngừng phiêu bạt. Lần này ở đây đến vậy có điều là tìm cựu thúc học tập đạo pháp mà thôi, hiện tại vượt nhưng đã học được, ta cũng nên rời đi. Chuyện này, như vậy phải không? Tiểu Ngọc khẽ cau mày, thấp giọng nói rằng, con mắt nhìn về phía mặt đất, mất đi tiêu cự, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Ừm. Vì lẽ đó, ta muốn hỏi một chút ngươi đến tột cùng là tại sao không có đi đầu thai, là có cái gì còn muốn phải hoàn thành, dù sao, vẫn ở dương gian trở thành cô hồn dã quỷ đều là không tốt đi. Nhìn thấy Tiểu Ngọc túi đầu sau khi liền nãy giờ không nói gì, Sở Thiên mở miệng lần nữa. Hắn hiện tại cũng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi, muốn sớm chút đem nhiệm vụ của chính mình hoàn thành. A. Nghe được Sở Thiên mở miệng lần nữa, Tiểu Ngọc rốt cục ngẩng đầu lên, cuống quýt đáp một tiếng. Nguyện vọng của ta. Tiểu Ngọc tuy rằng đột nhiên tập trung một hồi sự chú ý của mình, thế nhưng lập tức lại bắt đầu ánh mắt tan rã nhìn Sở Thiên, thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Không biết có phải là nghĩ tới điều gì. Tiểu Ngọc nguyên bản trên mặt tái nhợt càng là xuất hiện một tia đỏ ửng, điều này làm cho nàng tình xảo khuôn mặt xem ra càng thêm xinh đẹp. Ta nghĩ, ngay ở Sở Thiên là ở là cảm thấy không chờ được, chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, Tiểu Ngọc cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Có điều nàng rõ ràng là đỏ cả mặt, có chút khó có thể mở miệng dáng dấp. Ta nghĩ, ai nha? Chuyện như vậy ta không muốn nói rồi. Vốn là Sở Thiên còn chờ mong Tiểu Ngọc sẽ không nói ra cái gì không được nguyện vọng. Nhưng là nhìn thấy Tiểu Ngọc nói đến một nửa, càng là trực tiếp lấy tay che mặt, bàn chân nhỏ giẫm một cái, vòng eo xoay một cái, trực tiếp quay lưng Sở Thiên đến rồi một câu như vậy. Đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Sở Thiên nhất thời nghẹn lời, cảm thấy thế giới này sâu sắc các ý. Chương 84, kỳ quái gợn sóng. Cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Giờ khắc này một cái rất có thời đại khí tức trên đường lớn đang có một 18-19 tuổi soái ca cưới một chiếc càng có thời đại khí tức xe đạp, ở này điều loang loang lổ lổ đường đất trên lấy một loại so sánh chậm tốc độ đi tới. Có điều, những này không cái gì kỳ quái chính là thiếu niên này vẫn ở trên xe lầm bầm lầu bầu, còn nói đến dơ cao kính. Chỉ là, trên mặt của hắn đều là mang theo nhàn nhạt ưu tang. Người này chính là Sở Thiên, mà hắn cũng không phải đang lầm bầm lầu bầu, mà là ở cùng Tiểu Ngọc tán gẫu. Tối ngày hôm qua Sở Thiên cuối cùng vẫn là không có hỏi ra Tiểu Ngọc cái kia cái gì nguyện vọng, cũng liền không biết nhiệm vụ của chính mình nên làm sao hoàn thành. Chủ yếu nhất chính là Tiểu Ngọc cuối cùng còn đưa ra muốn cùng Sở Thiên cùng rời đi, bảo là muốn theo hắn đồng thời mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Liền Sở Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể mang tới Tiểu Ngọc, bắt đầu chính mình chân chính du lịch. Tuy rằng hắn vừa bắt đầu chỉ là cầm du lịch đến mượn cớ chính mình rời đi phía thế giới này mà thôi, thế nhưng nếu hiện tại Tiểu Ngọc không muốn nói nguyện vọng của nàng. Như vậy, liền đến một hồi nói đi là đi lữ hành đi, ngược lại hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ở sáng sớm chạy đến trên trấn mua một chiếc đệm siêu cao kiểu cũ xe đạp, mang theo trang bị Tiểu Ngọc cho cốt bình nhỏ, Sở Thiên liền bắt đầu chính mình ở thế giới khác giới hành trình. Lại nói, cái này cũng coi như là dị thế giới đi. Từ lái xe bắt đầu dị thế giới, xin mời gọi ta lão tài xế. Liền vốn đang cảm thấy nội dung vở kịch kết thúc liền không có ý gì Sở Thiên. Đột nhiên đối với cái này xa lạ mà lại quen thuộc thế giới bắt đầu rồi tràn ngập hiếu kỳ thăm dò. Thế nhưng, đã hơn 8 giờ, từ mua được xe đạp đến hiện tại, Sở Thiên liên tục ở này đều không nhìn thấy đầu đường đất trên lái xe 8 giờ. Vào mắt trừ bùn đất cùng rừng cây, cũng không còn những vật khác, nếu như nói nhất định phải tìm chút không giống địa phương. Không biết hình dạng to nhỏ không đều dạng cây cối cùng tảng đá có tính hay không. Tuy rằng Sở Thiên đối với loại này khô khan lái xe cảm thấy tẻ nhạt, thế nhưng hắn cũng không có ý định trực tiếp dùng niệm lực phi hành. Bởi vì hắn mục đích thực sự không phải du lịch cái gì, mà là phải hoàn thành chính mình học tập nhiệm vụ. Liên dọc theo đường đi đều là cùng Tiểu Ngọc tán gẫu, muốn tìm hiểu ra nhiệm vụ của chính mình tin tức. Thế nhưng, khiến cho người tiếc nuối, qua lâu như vậy, Sở Thiên cảm thấy miệng đều nói khô rồi, vẫn là không nghe cái gì thú vị đồ vật. Sở đại ca, ngươi nói thật sự có địa phủ hả? Tiểu Ngọc ở vừa bắt đầu vẫn là gọi Sở Thiên Tiểu Thiên. Thế nhưng sau đó không biết tại sao, hắn vẫn là gọi Sở đại ca như thế cái xưng hô. Tuy rằng Sở Thiên cảm thấy có chút lạ quái, nhưng cũng coi như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách gọi. Dù sao, ta cũng là có tiếp cận 30 năm kinh nghiệm cuộc sống. Có điều, Tiểu Ngọc vấn đề này nhưng là nhường vốn là còn chút kẻ nhạt Sở Thiên tinh thần chấn động. Xác thực, theo đạo lý tới nói, như cái gì đất phủ Diêm Vương những thứ đồ này, làm trải qua cao trung hải tử là không nên tin tưởng những này. Nhưng là... Nơi này là cương thi tiên sinh thế giới, bất kể là quỷ hồn vẫn là cương thi yêu quái cái gì đều là tồn tại, vì lẽ đó, địa phủ tự nhiên cũng là sẽ có. Nhưng là, Tiểu Ngọc làm sao còn hỏi ta vấn đề này? Sở Thiên cảm giác rất kỳ quái, tương đương kỳ quái, thân là một con quỷ, Tiểu Ngọc dĩ nhiên hướng về hắn người này hỏi có hay không địa phủ tồn tại, này không phải đang khôi hài à? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sở Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đưa ra vấn đề này. Ừm. Trầm mặc một chút. Tiểu Ngọc mở miệng, ta vừa bắt đầu chết rồi thời điểm, cũng là coi chính mình sẽ bị quỷ sai mang đi, nhưng là ta vẫn ở dương gian ở lại, sương sờ đã lâu đều không có từng đụng phải quỷ sai những này, chỉ là nhìn thấy có không ít đạo sĩ hòa thượng. Ý kìa. Như thế nói chuyện thật giống có mấy phần đạo lý. Sở Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, theo đạo lý tới nói. Nếu như dương gian có người chết rồi, nên chẳng mấy chốc sẽ có quỷ kém đến đây đem hồn phách câu đến cõi âm. Nhưng là bây giờ nhìn cương thi tiên sinh phía thế giới này tùy ý có thể thấy được đều là cô hồn dã quỷ, căn bản không có ai quản. Bình thường quỷ hồn không phải theo thời gian tiêu tan với trong thiên địa, chính là hấp thu ánh trăng âm khí, hoặc là hấp thu người sống tinh khí đến mạnh mẽ bản thân. Thương tổn người sống khả năng bị tu luyện người tiêu diệt, hấp thu ánh trăng âm khí, đại thể như Tiểu Ngọc như vậy, trốn đi biết điều thành quỷ. Nhưng là, càng muốn Sở Thiên liền vượt cảm thấy kỳ quái. Phía thế giới này dĩ nhiên không có địa phủ âm kém tới quản lý những quỷ này hồn, thực sự là quá kỳ quái. Sớm biết nên hỏi một chút cựu thúc. Có điều, Sở Thiên lúc đó căn bản không nghĩ tới những vấn đề này, vì lẽ đó cũng không có hỏi ra những chuyện này. Ngày hôm nay ở Tiểu Ngọc vấn đề dưới Sở Thiên phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Ê! Hẳn là có đi. Sở Thiên nghi hoặc hơn nửa ngày, vẫn còn do dự mở miệng, trả lời Tiểu Ngọc vấn đề, về phần tại sao chưa từng xuất hiện quỷ sai cái gì, ta liền không biết. Như vậy phải không? Nghe được Sở Thiên có chút chần chờ trả lời, Tiểu Ngọc cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng trả lời một câu liền trầm mặt xuống. Sau đó, Sở Thiên cùng Tiểu Ngọc liền dứt bỏ rồi vấn đề này, tiếp tục trò chuyện những chuyện khác, so với hiện nay thiên mặt trời thật lớn, cái kia viên cây thật cao cái gì? Ừm. Chính đang chậm du du giẫm xe đạp Sở Thiên đột nhiên nắm phanh lại, dừng người nhìn về phía một bên rừng cây nơi sâu xa. Sở đại ca, có chuyện gì không? Nhìn thấy Sở Thiên đột nhiên dừng lại, Tiểu Ngọc cảm thấy rất là kỳ quái, bởi vì nơi này thật giống cũng không cái gì chỗ đặc thù à. Lẽ nào là muốn đi ngoài sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Ngọc trong lòng không khỏi một trận ngượng ngùng. Có điều, ngay ở Tiểu Ngọc chính ở chỗ này suy nghĩ lung tung thời điểm, Sở Thiên một mặt nghiêm nghị mở miệng, chỗ nào không thích hợp. Theo Sở Thiên chỉ phương hướng nhìn lại, Tiểu Ngọc phát hiện nơi đó trừ tươi tốt cây cối ở ngoài liền không cái gì. Có điều xem Sở Thiên cái kia một mặt dáng dấp nghiêm túc, Tiểu Ngọc biết không đơn giản như vậy. Sở Thiên hiện ở trong lòng cũng là một trận kỳ quái, vốn đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể đến một nơi có người ở, đột nhiên hắn nhưng là cảm giác được liền ở bên phải trong rừng cây truyền đến một trận kỳ quái gợn sóng. Là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua gợn sóng, không phải cương thi, càng không phải Tiểu Ngọc như vậy quỷ hồn, thế nhưng Sở Thiên có thể rất rõ ràng cảm thấy, cái kia không phải người. Sẽ là gì chứ? Đã sớm cảm thấy tẻ nhạt Sở Thiên, cảm thấy này trận kỳ quái gợn sóng sau khi, đột nhiên đến rồi hứng thú. Vội vàng vươn mình xuống xe, bắt đầu hướng về cái kia cố gợn sóng chuyển đến phương hướng chạy đi. Ngược lại cái kia cố gợn sóng cũng không phải rất mạnh dáng vẻ, hơn nữa Sở Thiên tự nghĩ chính mình ở vùng thế giới này không phải mạnh nhất, nhưng chạy trốn cũng là có thể làm được. Vì lẽ đó cũng không có lo lắng có thể hay không là cái gì nhân vật mạnh mẽ, đem chính mình cho dây. Lại nói, ngược lại cũng sẽ không thật sự chết, quá mức một năm sau khi lại trở về tìm bãi. Sở đại ca, làm sao? Nhìn Sở Thiên không nói hai lời. Ném xe đạp của mình liền một mặt hưng phấn hướng về trong rừng cây chạy tới, Tiểu Ngọc có chút không hiểu nổi. Ta cảm thấy phía trước có cái gì thú vị đồ vật, chúng ta đi nhìn. Sở Thiên một mặt kích động nói, còn không ngừng triển khai khinh công bay về phía trước dược. Bởi vì ngay ở hắn chạy về cái hướng kia thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy cái kia cố gợn sóng dĩ nhiên như là cảm ứng được hắn như thế, nhanh chóng hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy đi. Hơn nữa, tốc độ còn không chậm, hầu như có người bình thường toàn lực nỗ lực tốc độ. Phải biết đây chính là ở trong rừng cây, ít dấu chân người, các loại cành cây núi đá chặn đường, còn có thể có tốc độ như thế này, khẳng định không bình thường. Đến tột cùng sẽ là gì chứ? Sở Thiên nhanh chóng ở trong rừng né tránh, ở thân cây bụi cỏ trong lúc đó không ngừng qua lại, một đạo nhàn nhạt cái bóng né qua, liền lại cũng không thấy được gì. Nói thật, Sở Thiên rất là yêu thích cái cảm giác này, ở các loại chướng ngại vật trong lúc đó tìm kiếm khe hở, sau đó lấy tinh diệu góc độ xuyên qua. Đồng thời duy trì di động với tốc độ cao, đây là một loại tương đương chuyện thú vị. Lại như là ở chơi đùa né tránh loại trò chơi, hơn nữa hay là người thật bản, chân thực đến không thể lại chân thực. Vốn là hiện tại cũng đã là hoàng hôn, ở Sở Thiên một con tiến vào trong rừng cây sau khi càng là hoàn toàn mông lung. Có điều Sở Thiên hiện tại nội lực, pháp lực tại người, hơn nữa còn là tiên thiên cao thủ, vì lẽ đó điểm ấy tối tăm đối với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Sở Thiên vẫn duy trì rất nhanh tốc độ về phía trước. Cảm thụ cái kia trận gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, Sở Thiên cảm giác trong lòng càng ngày càng hưng phấn, có loại không thể chờ đợi được nữa vạch trần đáp án kích động. Có điều, ngay ở Sở Thiên coi chính mình lập tức liền có thể nhìn thấy cái kia phát sinh gợn sóng đồ vật thời gian, tựa hồ là biết mình lập tức liền cũng bị đổi tới, cái kia những thứ không biết đột nhiên một hồi gia tốc. Nếu như nói vừa nãy là người bình thường chạy trốn tốc độ, hiện tại hoàn toàn đã là đạt đến ô tô tốc độ, quả là nhanh không biết bao nhiêu lần. Xảy ra chuyện gì? Lại vẫn có thể càng nhanh hơn. Cảm thụ vốn là đã rất gần gũi gợn sóng đột nhiên một hồi lại cách mình rất xa, Sở Thiên cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì vừa bắt đầu tốc độ hoàn toàn không nhanh như vậy, thế nhưng ở này trong rừng rậm cũng là không đơn giản, thế nhưng bây giờ lại còn có thể càng nhanh hơn, quả thực khó mà tin nổi. Có điều này làm cho Sở Thiên càng thêm hưng phấn. Quả nhiên, không đơn giản như vậy, thú vị, thật là có thú. Hơi nhếch khóe môi lên, Sở Thiên vận lên chân khí. Trực tiếp nhảy đến trên nhánh cây diện, mũi chân ở trên nhánh cây hơi điểm nhẹ, mượn lực trực tiếp phi thân đến rừng cây phía trên. Nhìn trước mắt mảnh này không hề lớn rừng cây, Sở Thiên bắt đầu toàn lực triển khai khinh công, nhanh chóng ở rừng cây phía trên nhảy lên, không ngừng ở cành cây đỉnh nhẹ chút, lại như là tiên nhân lăng sóng. Vừa nãy Sở Thiên cảm thấy cái kia những thứ không biết tốc độ không phải đặc biệt nhanh, vẫn không có dự định toàn lực truy kích, hiện tại nhưng là không thể không ra tốc hiểu rõ. lấy hiện tại Sở Thiên thực lực, toàn lực triển khai bên dưới, khinh công quả thực mau lẹ cực kỳ, mắt thường đều khó mà bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy ở ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, một cái bóng ở ngọn cây không ngừng né qua, xem cũng không thấy là cái gì. Không có sử dụng niệm lực, Sở Thiên càng yêu thích triển khai khinh công bay vọt. Trực tiếp dùng niệm lực để cho mình bay lên trời hay là vừa bắt đầu rất thoải mái, thế nhưng hiện tại Sở Thiên nhưng là càng yêu thích sử dụng khinh công. Loại kia sử dụng địa hình, núi đá, cây cối các loại tồn tại, sau đó dựa vào thân pháp cùng dưới chân phát lực, cự ly ngắn bay lượn cùng né tránh, sẽ mang đến một loại kích thích cảm giác. Cảm giác rất thoải mái, hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh, đại đa số tình huống là đủ. Chỉ ít so sánh với nhau cái kia không biết tồn tại tốc độ, Sở Thiên nhưng là nhanh hơn thật nhiều. Cũng sắp. Nhìn đã sắp muốn đến phần cuối rừng cây, Sở Thiên tinh tế nhận biết cái kia trận đặc thù gợn sóng. Liên ở cánh rừng cây này phía trước chính là một mảnh đất hoang, cỏ dại rậm rạp, ám hoàng đại địa hiếm có màu xanh biếc. Nơi đó, Sở Thiên hai mắt dường như diều hâu giống như vậy, trong nháy mắt chính là phát hiện một đạo nho nhỏ màu vàng nóng cái bóng chợt lóe lên, xuất hiện ở rừng cây sau khi trong nháy mắt chạy đến cái kia mảnh đất hoang bên trong. Có điều bởi đất hoang bên trên không có cái gì thực vật, Sở Thiên rất là đơn giản liền nhìn rõ ràng cái kia tỏa ra đặc thù gợn sóng con vật nhỏ. Bộ lông màu vàng nóng bởi nhanh chóng đi tới, bị không khí lay động, tung bay theo gió, thân thể nho nhỏ rất là đáng yêu, tròn cuộn cuộn dáng vẻ, có điều bóng đá to nhỏ, thế nhưng tốc độ nhưng là nhanh đến mức đáng sợ. Đây là hồ ly à? Nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ, Sở Thiên cảm thấy lại như là một con chó con, thế nhưng, miệng càng dài, đuôi càng to lớn hơn, xem ra so với chó con càng xinh đẹp hơn. Tốt tiểu tử khả ái nhi, nắm lên đến. Sở Thiên trong lòng trong nháy mắt bước lên ý nghĩ này, đồng thời không do dự, hướng về bên kia nhanh chóng lao đi. Chương 85, thật. Hồ ly tinh. Là một con cáo nhỏ tinh. Ngay ở Sở Thiên nghi hoặc thời điểm, vẫn chờ ở bình nhỏ bên trong tiểu ngọc đột nhiên đụng tới một câu như vậy, nhường Sở Thiên nhanh chóng đi tới thân hình dừng lại một chút. Hồ ly tinh. Nghe được cái từ này, Sở Thiên trong não đầu tiên hiện lên chính là một khuôn mặt mê hoặc, trang phục yêu diễm tuyệt thế mỹ nữ hình tượng. Ê! Có điều Sở Thiên rất nhanh phản ứng lại, tiểu ngọc nói không phải cái kia hồ ly tinh, mà là chính ở mặt trước chạy trốn hoan cái kia thật. Hồ ly tinh. Bắt lấy nó. Không có đi hỏi tiểu ngọc càng nhiều, Sở Thiên trong lòng trong nháy mắt quyết định, liền niệm lực trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn dâng trào mà ra, như là sổ lồng mánh hổ bình thường trong nháy mắt nhào tới cái kia chính đang không ngừng chạy trốn tiểu tử. Tuy rằng thế đi rất là mãnh liệt, có điều làm niệm lực đến cái kia con tiểu hồ ly trên người thời điểm, đột nhiên trở nên ôn hòa dẻo dai. Lại như là một tấm chăn đông giống như vậy, nhẹ nhàng đem tiểu hồ ly trùng kín, đồng thời nhấc lên không trung. Nắm lấy. Cẩn thận từng ly từng tí một khống chế niệm lực quấn quanh, Sở Thiên tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt chính là đến tên tiểu tử này nhi bên cạnh. Thế nhưng nhường Sở Thiên cảm thấy buồn cười chính là tên tiểu tử này dĩ nhiên thật giống hoàn toàn không có cảm thấy mình bị tóm lấy như thế, vẫn là không ngừng trên không trung múa chính mình bốn cái ngắn tiểu khả ái móng vuốt. Ha ha! Cái tên này không cảm giác được chính mình không nhúc nhích sao? Hơn nữa chân đều không đụng tới mặt đất, vẫn còn ở nơi này không ngừng vùng vẫy, tốt thú vị. Nhìn tên tiểu tử này dáng vẻ, Sở Thiên không khỏi cười ra tiếng, cũng nhẹ giọng nói rằng, này! Đừng chạy, ngươi bị ta nắm lấy. Tuy rằng Sở Thiên biết tên tiểu tử này là nghe không hiểu lời của mình, nhưng nhìn cái tên này ngốc manh dáng vẻ, Sở Thiên vẫn là không nhịn được mở miệng. Có điều, đón lấy một màn nhưng là nhường hắn trừng lớn hai mắt, vốn là Sở Thiên còn tưởng rằng ngay cả mình thoại đều nghe không hiểu tiểu hồ ly dĩ nhiên ở dừng lại vùng vẫy móng vuốt nhỏ sau khi vội vã nhắm lại con mắt của chính mình, đem toàn thân cuộn thành một đoàn, ôm chặt lấy chính mình xóa tung đôi to, mở miệng khi nói chuyện. A tiểu giao nhi bị đại yêu quái nắm lấy, ô ô ô. Ô ô ô, tiểu giao nhi cũng bị lột ra ăn đi. Tỷ tỷ mau tới chỉ ta, a. Nhìn chăm chú đem chính mình đuôi to ôm ở trước người, quần mình run lẩy bẩy tiểu hồ ly, dĩ nhiên là mở miệng nói tới thoại, Sở Thiên cảm giác thế giới quan của bản thân một hồi phá nát. Đây là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, ta xem vẫn là có thể qua cấp loại kia, thỏa thỏa. Có điều, đây là cái gì quỷ? Ở giã ngoại tùy tiện đụng tới một con cáo nhỏ dĩ nhiên sẽ nói, vẫn là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, này không đúng sao. Coi như muốn nói, cũng nên nói hồ ly nha, ạch. Hồ ly gọi a. Lại nói, hồ ly là tại sao gọi tới, ta còn không biết ai. Nhìn trước mắt này con còn đang không ngừng dùng một loại tiểu lò lì manh em kêu to tiểu hồ ly, Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ê! Trước tiên mặc kệ, vấn đề này rảnh rỗi lại nghiên cứu đi. Lắc đầu, Sở Thiên kéo về chính mình tâm tư, một lần nữa nhìn về phía chính ở chỗ này gào khóc tiểu hồ ly. Lúc này Sở Thiên phát hiện này con tiểu hồ ly đúng là tương đương đáng yêu, khéo léo tinh xảo thân thể, một thân thật dài xóa tung bộ lông nhưng không hoàn toàn là màu vàng, chỉ là ở mũi nhọn nơi là màu vàng óng, ở gốc rễ nhưng là màu đỏ, mang theo một điểm kim quang. Vì lẽ đó Sở Thiên vừa nãy ở phía xa mới nhìn thấy một đoàn màu vàng. Thật dài đáng yêu lô thai, còn có đầy thật dài mặt, chủ yếu nhất chính là con kia xóa tung đuôi to, thật sự siêu đáng yêu. Ừm. Hiện tại không phải xoắn suýt có thể hay không yêu thời điểm. Sở Thiên nhìn cái này vẫn khóc gọi không ngừng mà tiểu hồ ly mở miệng nói, này. Tiểu tử nhi, đừng khóc, ta không phải yêu quái, sẽ không ăn ngươi. Hơn nữa Sở Thiên sợ chính mình dọa đến tên tiểu tử này nhi còn dùng tự nhận là nhất thanh âm ôn nhu. Thế nhưng khi hắn nói rằng chính mình không phải yêu quái thời điểm, đều là cảm thấy là lạ. Lại nói, ta cùng một sẽ nói hồ ly, ai mới như là yêu quái a? Có điều, Sở Thiên câu nói này nhưng là không có đạt đến Sở Thiên kết quả mong muốn, bởi vì cái kia con tiểu hồ ly liền con mắt cũng không dám trợn, nghe được Sở Thiên sau khi càng là co càng chặt hơn nữa trong miệng còn không ngừng hô. Ngươi chính là yêu quái. Ngươi chính là đại yêu quái, đừng nghĩ gạt ta, ngươi chính là muốn ăn đi tiểu giao nhi, ô ô. Sở Thiên nhìn chỉ tiểu tử dáng vẻ đột nhiên nghĩ đến trước đây xem những kia kịch truyền hình bên trong vai nữ chính. Nữ, ngươi đây là đang làm gì? Nam, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích à? Nữ, ta không nghe. Ta không nghe. Nam. Có điều, tuy rằng Sở Thiên đối với loại này vừa coi cảm giác có chút không nói gì, nhưng vẫn là mở miệng lần nữa, đừng sợ. Ta thật sự không phải yêu quái, ta không ăn hồ ly, hơn nữa, ta là người. Bất quá lần này Sở Thiên còn chưa nói hết, cái kia vốn là chỉ là khóc gọi tiểu hồ ly nhưng là đột nhiên hét dầm lên. A, người, là người. Người muốn đem tiểu giao nhi lột ra nấu đến ăn, ô ô ô. Tỷ tỷ, ta không nên không nghe lời ngươi, hiện tại bị người ta tóm lấy. Sở Thiên, nhìn tiểu hồ ly đang nghe nói chính mình là người sau khi, trở nên càng thêm sợ sệt dáng vẻ. Sở Thiên chỉ cảm thấy thật giống đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua, không biết có phải ảo giác hay không. Sở đại ca. Ngay ở Sở Thiên một mặt không nói gì thời điểm, Tiểu Ngọc nhưng là mở miệng, hơn nữa khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Này con tiểu hồ ly là con hồ ly tinh đây, còn không hóa hình liền sẽ nói, thực sự là không bình thường. Ê! Ta cũng nhìn ra rồi, hơn nữa còn là một con ngây ngốc đần hồ ly. Thấy Tiểu Ngọc một mặt thú vị nhìn con này tiểu hồ ly, Sở Thiên bất đắc dĩ mở miệng. Bởi vì liền như thế một lúc, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, vì lẽ đó Tiểu Ngọc cũng là có thể hiện hình đi ra. Ha ha! Nghe được Sở Thiên, Tiểu Ngọc không khỏi che chính mình miệng nhỏ, nhẹ giọng cười. Có điều, nay vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái đây, thật là có thú, còn sẽ nói, thật là lợi hại dáng vẻ. Sở Thiên dứt bỏ rồi những kia không việc trọng yếu, đem tầm mắt của chính mình lần thứ hai chuyển tới Tiểu Hồ Ly trên người. Sở đại ca vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái à? Ta ngược lại thật ra gặp thật nhiều, như hồ ly tinh cũng đã gặp vài chỉ, hơn nữa còn là sẽ hóa hình, thế nhưng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy còn không hóa hình liền sẽ nói, vẫn như thế thông minh tiểu hồ ly đây. Tiểu Ngọc nghe Sở Thiên nói vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái, cảm thấy có chút kỳ quái, có điều cũng không có quá mức giật mình, đúng là này con sẽ nói tiểu tử làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Rất thông minh. Sở Thiên xẹp xẹp miệng, nhìn chính ở chỗ này khóc gọi tiểu hồ ly, đầy mặt không tin. Tiểu Ngọc cũng là nhìn thấy Sở Thiên vẻ mặt, vội vã mở miệng cười nói, Sở đại ca, như loại này yêu lực như thế nhược tiểu hồ ly, không chỉ có không sai trí tuệ, còn có thể mở miệng nói chuyện, đã rất lợi hại, chí ít ta trước đây gặp liền không lợi hại như vậy, chủ yếu nhất chính là những kia yêu quái đều muốn hóa hình sau khi mới có thể nói thoại. Ồ, vậy nó vẫn đúng là không bình thường. Nghe được Tiểu Ngọc, Sở Thiên lúc này mới vẻ mặt thành thật nhìn còn ở ngốc manh khóc gọi tiểu hồ ly. Xác thực. Là so với phổ thông hồ ly lợi hại hơn nhiều, chí ít sẽ nói không phải sao. Chương 86, đơn thuần dễ lừa tiểu hồ ly. Ta gọi tiểu giao nhi, là một con hồ ly, rồi cùng tỷ tỷ ở tại cách đó không xa trên núi trong động. Không giống với những kia phổ thông hồ ly, ta nhưng là một con hồ ly tinh, tuy rằng không biết tại sao tỷ tỷ đều là không cho ta nói mình là hồ ly tinh. Nhưng là ta chính là một con hồ ly tinh a, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh. Ta chính là muốn nói, hừ. Hôm nay tỷ tỷ sáng sớm liền ra ngoài, bảo là muốn đi mua ăn, nhưng là tại sao muốn mua đây, trên núi rõ ràng có rất nhiều có thể ăn nha. Hơn nữa tỷ tỷ đều là còn muốn đem đồ vật đun sôi mới cho ta ăn, tuy rằng như vậy ăn là tốt hơn ăn rồi, nhưng là cảm giác thật là phiền phức nha. Thế nhưng vẫn đợi được mặt trời bò đến cao nhất địa phương thời điểm, tỷ tỷ vẫn là không trở về, tiểu giao nhi đói bụng, rất muốn ăn đồ ăn. Tỷ tỷ còn chưa có trở lại, trong động căn bản không có ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa tỷ tỷ lại không cho ta ăn sống, đi ra ngoài tìm đồ vật ăn lại sẽ bị tỷ tỷ mắng. Chủ yếu nhất chính là, tỷ tỷ nói không thể chính mình một hồ ly đi ra ngoài, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, liền lại chờ thêm một chút đi, có thể hôm nay tỷ tỷ là đi tới chỗ xa hơn, cho nên mới muộn như vậy đều vẫn chưa về. Chờ nha các loại, các loại nha các loại. Tiểu Giao Nhi đều đã thấy 147 con kiến từ cửa động bò qua đi tới, nhưng là, tại sao tỷ tỷ vẫn chưa về? Tiểu Giao Nhi cái bụng thật đói, rất muốn ăn đồ vật, hơn nữa tại sao tỷ tỷ vẫn chưa trở lại, có thể hay không là lạc đường đây? Nếu không đi ra ngoài tìm tỷ tỷ đi, nhưng là tỷ tỷ không cho ta một cái hồ ly ra ngoài, nếu như lạc đường liền không tốt. Có điều, ta hẳn là sẽ không lạc đường đi, hơn nữa đi ra ngoài tìm tới tỷ tỷ sẽ trở lại, chắc chắn sẽ không chạy trốn quá xa, liền như vậy. Nha! Bên ngoài cũng đã muộn như vậy đây, thật giống mặt trời đều sắp muốn xuống núi, tỷ tỷ làm sao vẫn chưa trở lại, xem tới vẫn là nhỏ hơn Giao Nhi đi tìm tỷ tỷ mới biết làm sao về nhà sao. Ừ, đều là nói ta sẽ lạc đường, hiện tại tỷ tỷ mình mới lạc đường, chờ ta tìm tới tỷ tỷ, dẫn nàng trở về, hắn liền biết ta đã lớn rồi. Thật giống tỷ tỷ là từ bên kia rừng cây đi, nàng nói bên kia có đường, có thể đến chợ đi. Liền hướng bên kia đi xem đi. Ai nha? Thật nhiều cây, hơn nữa còn có sâu, có thể hay không đem ta đẹp đẽ lông cho làm bẩn nha, nhất định phải cẩn thận một ít. Ý gì bên kia hình như là yêu quái sao? Thật giống không phải tỷ tỷ khí tức, lẽ nào chính là tỷ tỷ nói đại yêu quái, sẽ ăn hồ ly đại yêu quái sao? Không được, nhất định phải nhanh lên một chút chạy, tỷ tỷ nói rồi, gặp phải loại này yêu quái liền muốn chạy đi, không phải vậy sẽ bị ăn đi. Hô! Hô! Lần này đại yêu quái không đuổi kịp đến rồi đi, cũng còn tốt Tiểu Giao Nhi chạy trốn nhanh, không phải vậy liền bị ăn đi. Ai? Thật giống yêu quái cách ta càng gần hơn, lẽ nào là ta chạy trốn còn chưa đủ nhanh sao, càng ngày càng gần, ta phải nhanh chút chạy. Chạy a chạy, ta nhất định phải mau mau chạy, nhất định không thể bị yêu quái đuổi theo. Này, đừng chạy, ngươi bị ta nắm lấy. A được, xảy ra chuyện gì, ai đang nói chuyện, còn có, ta bị tóm lấy. Ta bị tóm lấy. Bị tóm lấy, nắm lấy, làm sao biết, lẽ nào đại yêu quái chạy trốn nhanh như vậy sao, ta đã vậy còn quá nhanh liền bị tóm lấy, làm sao bây giờ, lẽ nào ta ngày hôm nay liền muốn bị ăn đi sao? Ô ô ô, tỷ tỷ, ta không nên không nghe lời ngươi, ta không nên chính mình một hồ ly chạy đến, Tiểu Giao Nhi lập tức liền cũng bị đại yêu quái ăn đi rồi. Này, Tiểu Tử Nhi, đừng khóc, ta không phải yêu quái, sẽ không ăn ngươi. Ý gì hắn nói hắn không phải yêu quái, sẽ không ăn ta, có thể hay không? Không, nhất định là gạt ta, tỷ tỷ nói những này yêu quái thích nhất lừa gạt hồ ly, ta mới sẽ không tin chuyện hoang đường của hắn đây. Có điều, Tiểu Giao Nhi liền muốn bị ăn đi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng tỷ tỷ cùng nhau, đừng sợ, ta thật sự không phải yêu quái, ta không ăn hồ ly, hơn nữa, ta là người. Cái gì, hắn nói hắn không phải yêu quái, có thật không? Hơn nữa lâu như vậy còn không ăn đi ta. Thật giống không phải gạt ta ai. Chờ chút, hắn mới vừa nói cái gì tới. Người. Hắn nói hắn là người. Ô hoa hoa. Là người, tỷ tỷ nói người so với yêu quái còn đáng sợ hơn, không chỉ có sẽ ăn Tiểu Giao Nhi thịt, còn muốn đem ta bị biểu hạ xuống làm quần áo. Ô ô. Tiểu Giao Nhi thật đáng thương, dĩ nhiên bị người ta tóm lấy. Ô ô. Ý gì làm sao người lâu như vậy đều không nói lời nào, còn có cùng hắn đồng thời nói chuyện một người khác là ai, nghe tới thật giống tỷ tỷ âm thanh nha. Sở Thiên vốn đang ở cùng Tiểu Ngọc thảo luận yêu quái một ít thưởng thức, nhưng là đột nhiên phát hiện vốn đang không ngừng khóc gọi Tiểu Hồ Ly dĩ nhiên ngừng lại. Hơn nữa, giờ khắc này chính trận tròn mắt, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn mình, nho nhỏ đáng yêu móng nuốt ôm chặt lấy chính mình đôi to, tựa hồ như vậy sẽ mang cho nàng một ít cảm giác an toàn. Hơn nữa một đôi kim màu nâu mắt to chính hiện ra nước mắt, xem ra quả thực manh đến bạo. Ngươi muốn ăn ta à? Chính là này con tiểu hồ ly đáng yêu mà cảm thấy thán phục Sở Thiên đột nhiên nhìn thấy nó dĩ nhiên mở miệng hướng mình hỏi vấn đề. Hơn nữa, âm thanh cũng tốt manh thật đáng yêu. Khá giống chim nhỏ đây. Nghĩ lờ lờ bên trong nam chim nhỏ đáng yêu manh âm, Sở Thiên phát hiện này con tiểu hồ ly âm thanh cũng tốt manh. Trong lòng đối với cái này tiểu tử khả ái nhi rất là yêu thích, Sở Thiên liền mang lên một mặt nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ không ăn ngươi, ngươi không cần phải sợ. Thật? Có thật không? Tiểu hồ ly một đôi mắt trợn tròn lên, tràn đầy hoài nghi bao hàm ở trong đó. Ê! Ta nhưng là gia đình lương thiện con ngoan, là sẽ không nói khoác. Nhìn thấy này con tiểu hồ ly một mặt hoài nghi nhìn mình, Sở Thiên không biết vì là cảm giác gì đã có chút thương cảm, lẽ nào ta xem ra không giống người tốt sao? Ừm. Cái kia, nhưng là, tỷ tỷ nói người nhất sẽ lừa gạt hồ ly, bọn họ đều là đem tiểu hồ ly nắm lên đến biểu rơi chúng nó bì, còn ăn chúng nó thịt, tất cả đều tốt xấu tốt xấu. Ê! Cái gì? Khó ưa a. Cái kia cái gì tỷ tỷ là ai, gọi nàng đứng ra cho ta, ai nói người rất sẽ lừa người, không nên nói lung tung có được hay không, người nào không biết hồ ly tinh mới phải nhất sẽ lừa người, hừ. Nghe được tiểu hồ ly, Sở Thiên trong lòng đầu tiên nghĩ đến chính là cái này cái gì tỷ tỷ mới thật sự quá hỏng rồi, dĩ nhiên cho loại này thiên thật tiểu tử khả ái nhi truyền vào loại này đáng sợ sai lầm tư tưởng. Ai? Bất luận vào lúc nào, giáo dục đều là rất trọng yếu a. Khả năng này rồi cùng nhân loại nói hồ ly tinh nhất sẽ lừa người như thế, hồ ly khả năng cũng sẽ cho mình vãn bối đời sau nói nhân loại mới phải nhất sẽ lừa gạt hồ ly. Cái kia, kỳ thực tỷ tỷ của ngươi nói sai, chỉ có một ít nhân tài sẽ như vậy làm, phần lớn người đều sẽ không ăn tiểu hồ ly, ta chính là sẽ không lừa người cũng không ăn tiểu hồ ly người tốt. Trong lòng không ngừng phê bình cái kia bẻ cong sự thực hồ ly tỷ tỷ, Sở Thiên một lần kiên trì hướng về tiểu hồ ly giải thích. Vâng. Thật sao? Ngươi nhưng không cho lừa gạt hồ ly. Tiểu hồ ly nhìn thấy Sở Thiên vẫn luôn là rất hòa thuận dáng vẻ, cũng cảm thấy Sở Thiên thật giống không phải người xấu, liền mềm dẻo mở miệng nói rằng. Ừ, ta sẽ không lừa người. Ảch, lừa gạt hồ ly. Sở Thiên thấy tiểu hồ ly thật giống tin tưởng chính mình, vội vàng cao hứng gật đầu phụ hòa nói. Có điều, lừa gạt hồ ly loại này ngữ pháp là cái gì quỷ, thật kỳ quái dáng vẻ. Liên như vậy, Tiểu Ngọc vẫn đứng ở bên cạnh ngậm miệng không nói. Sở Thiên nhưng là kiên trì cùng tiểu hồ ly bắt đầu tán gẫu lên. Nói thật, Sở Thiên cảm thấy này rất thú vị, cùng một con đáng yêu tiểu hồ ly tán gẫu, thực sự là quá kỳ diệu, cái cảm giác này nhường hắn cảm thấy kỳ quái, rồi lại tràn ngập thú vị. Vì lẽ đó coi như tiểu hồ ly tư duy xem ra thật giống chỉ có 6, 7 tuổi tiểu hài nhi dáng vẻ, Sở Thiên vẫn là cùng nó tán gẫu đến mức rất hăng say. Chủ yếu nhất chính là, tiểu hồ ly không chỉ có dài đến đáng yêu, hơn nữa âm thanh nghe tới cũng tốt manh. Theo tiểu hồ ly không ngừng đối với Sở Thiên thả xuống cảnh giác, Sở Thiên cũng từ trong miệng nó được rất nhiều tin tức. Tỷ như nó tên gọi là gì, nó ra ở nơi nào, trong nhà còn có một tỷ tỷ cái gì một ít cơ bản tin tức. Có điều, tuy rằng trong lòng rất cao tâm tiểu hồ ly đối với mình bắt đầu tín nhiệm, thế nhưng Sở Thiên vẫn là không nhịn được ở đáy lòng nhổ nước bọt, đây cũng quá dễ dàng bị lừa đi. Bởi vì tiểu hồ ly đối với Sở Thiên thả xuống cảnh giác, vì lẽ đó Sở Thiên cũng không có tiếp tục dùng niệm lực đưa nó nhốt lại. Mà tiểu hồ ly cũng cảm thấy cái này một mặt hiền lành người cũng không tệ lắm, càng là trực tiếp chạy đến Sở Thiên trên cánh tay đứng cùng Sở Thiên nói chuyện. Như vậy, tiểu giao nhi, ngươi đi ra tìm tỷ tỷ của ngươi, hiện tại đều muộn như vậy, nói không chắc tỷ tỷ của ngươi đã trở lại nha, hơn nữa khả năng chính đang lo lắng ngươi đây. Bởi vì cùng tiểu hồ ly một nói giảng, Sở Thiên cũng không cảm thấy mang tới một chút ngựa khí tử. Một ít ở hắn bình thường là tuyệt đối sẽ không dùng, còn cho rằng tương đương nương pháo ngựa khí tử. Liền như vậy rất tự nhiên nói ra. Tiểu Ngọc ở một bên nhìn thấy Sở Thiên dáng vẻ ấy cũng là cảm thấy buồn cười, nàng vẫn thật không nghĩ tới Sở Thiên sẽ có phương diện như thế. Nha! Đúng nha, hiện ở trời cũng tối rồi, tỷ tỷ khẳng định về trong động, nếu như nhìn thấy Tiểu Giao Nhi không ở trong động, tỷ tỷ khẳng định thật lo lắng cho đây. Vốn đang tán gẫu nổi kính Tiểu Hồ Ly nghe được Sở Thiên lời nói này, như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nên làm gì? Nên làm gì? Tỷ tỷ hiện tại khẳng định thật lo lắng cho. Hơn nữa đến thời điểm lại muốn dạy huấn Tiểu Giao Nhi. Nhìn không ngừng ở trên cánh tay mình vòng tới vòng lui Tiểu Hồ Ly, Sở Thiên cũng là cảm thấy bộ dạng này siêu đáng yêu. Hơn nữa nó so với Sở Thiên tưởng tượng còn muốn nhẹ, tựa hồ là bởi vì bộ lông rất xóa tung mới xem ra có chút lớn mà thôi, trên thực tế vẫn không có một con mèo nặng. Tiểu Giao Nhi, không muốn lo lắng, ta xem ngươi hiện tại vẫn là mau mau trở về đi thôi. Không phải vậy tỷ tỷ của ngươi không tìm được ngươi, nhất định sẽ lo lắng chết rồi. Hơn nữa đến thời điểm ta giúp ngươi nói ngươi là đi ra tìm nàng, khả năng nàng thì sẽ không nói ngươi. Nhìn thấy tiểu hồ ly chính ở chỗ này lo lắng bất an, Sở Thiên không mở miệng không được, hướng về tiểu hồ ly nâng ra bản thân kiến nghị. Ừm, có đạo lý, ta hay là muốn đi về trước. Ngươi mới vừa nói phải giúp ta khuyên tỷ tỷ ta không mang ta, vậy ngươi cũng phải đến nhà ta đi nha. Ừm, ta đương nhiên sẽ đi tới, ta cũng muốn nhìn một chút tiểu giao nhi ra là ra sao đây. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã vậy còn quá đơn giản liền mang theo mình tới nhà nàng đi, Sở Thiên trong lòng cao hứng đồng thời lại cảm thán, cũng còn tốt nàng đụng tới không phải người xấu. Lại nói, ta xem như là người tốt đi. Tiểu Ngọc, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nhìn về phía một bên Tiểu Ngọc, Sở Thiên mở miệng sau khi, chính là trực tiếp niệm lực phát ra, bao phủ ở trên người chính mình, trong nháy mắt bay lên bầu trời. Chương 87, Hồ Ly tỷ tỷ. Đã sớm biết Sở Thiên có thể bay, Tiểu Ngọc tuy rằng giờ khắc này vẫn là đối với Sở Thiên có thể bay cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng sẽ không quá kinh ngạc. Thế nhưng vẫn ở Sở Thiên trên cánh tay Tiểu Hồ Ly giờ khắc này nhưng là giật nảy cả mình, nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng cao, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó chính là chăm chú đem Sở Thiên cánh tay ôm, chỉ lo chính mình rớt xuống. Chúng ta ở bay. Nhìn dưới thân đại địa không ngừng ở trước mắt xẹt qua, Tiểu Hồ Ly tóm chặt lấy Sở Thiên cánh tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Sở Thiên. Cặp kia đại đại đáng yêu trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đúng rồi. Tiểu Giao Nhi, ta nhưng là sẽ bay yêu, như thế nào, lợi hại không? Cảm thụ Tiểu Hồ Ly nắm chặt chính mình xúc cảm, còn có trên mặt nàng kinh dị vẻ mặt, Sở Thiên không biết tại sao đột nhiên cảm thấy hơi nhỏ kiêu ngạo. Ừ, thật là lợi hại, liền tỷ tỷ đều không biết bay đây, Sở Thiên ngươi thật là lợi hại yêu. Tiểu Hồ Ly tuy rằng vẫn còn có chút sợ sệt, nhưng vẫn cứ một mặt thán phục nhìn Sở Thiên. Gọi ta Sở Đại Ca. Ừm, biết rồi, Sở Thiên. Rất nhanh, Sở Thiên ngay ở Tiểu Hồ Ly dưới sự chỉ dẫn đến một tòa không cao lắm ngọn núi, tuy rằng không cao, thế nhưng tòa này sơn ngận là hiểm trở, thẳng tắp vách núi, người thường hầu như không cách nào leo đi tới. Hơn nữa trên núi cũng không có vật gì tốt, vì lẽ đó càng là không ai ăn no rừng mở chạy đến cái này ít dấu chân người địa phương, lại bò lên trên tòa này khó có thể leo vách núi. Bởi vì trên không trung, Sở Thiên rất là dễ dàng liền nhìn thấy ở trên đỉnh ngọn núi phía dưới cách đó không xa thì có một nho nhỏ sơn động, khả năng vừa vặn có thể làm cho một người thông qua, thế nhưng ở cửa động trước nhưng là còn có một mảnh không nhỏ đất bằng. Cảnh tượng trước mắt nhường Sở Thiên nhớ tới hắn đi qua Hoa Sơn Tư Quá Nhai, chỉ là nơi này không có Tư Quá Nhai lớn như vậy rộng. Thế nhưng cách cục đều không khác mấy, hơn nữa ở phụ cận cũng là ngọn núi cao nhất, vì lẽ đó xem ra cũng là rất tốt. Chậm rãi đem thân hình của chính mình rơi vào cửa động trước cái kia mảnh đất trống, còn không ngừng lại ổn, Sở Thiên chính là cảm nhận được một luồng cùng Tiểu Hồ Ly tương tự nhưng lại có chút không giống gợn sóng từ trong động truyền tới. Chỉ là, luồng rung động này so với Tiểu Giao Nhi tới nói nhưng là muốn nhỏ rất nhiều, nếu như không phải cách cửa động rất gần, Sở Thiên hầu như sẽ không cảm thấy luồng rung động này. Hơn nữa, ở hắn cảm ứng bên trong luồng rung động này tựa hồ lúc gần lúc hiện, rất không ổn định. Còn có, Sở Thiên nghe thấy được một luồng nhàn nhạt hương vị. Kỳ quái chính là, tại này cô hương vị bên trong, còn mang theo yếu ớt mùi máu tanh. Hơi nhướng mày, Sở Thiên không nói gì, vẫn đi theo Sở Thiên Tiểu Ngọc thật giống cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này nho nhỏ cửa động. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Sở Thiên chân còn cách mặt đất có nửa mét nhiều làm thời điểm, Tiểu Giao Nhi chính là trực tiếp từ trong ngực của hắn nhảy ra ngoài, thẳng đến cửa động chạy đi, nhìn dáng dấp đối với nơi này tương đương quen thuộc răng dấp. Về phần tại sao là từ Sở Thiên trong lồng ngực nhảy ra ngoài, đó là bởi vì Tiểu Giao Nhi thật giống có chút sợ độ cao. Vì lẽ đó Sở Thiên liền đưa nàng ôm vào trong lòng, không phải vậy sợ là dọc theo đường đi nàng đều sẽ nhắm mắt lại không dám nhìn mặt đất. Tiểu Giao Nhi. Theo sát Tiểu Giao Nhi âm thanh, một đạo giọng nữ cũng là xuyên ra ngoài, rõ ràng đến Sở Thiên lỗ thai, mang theo nồng đậm sốt ruột. Huyền chuyển du dương, lanh lảnh dễ nghe, gió phong vận vận, oanh âm thanh yến ngữ. Sở Thiên khi nghe đến này một trận âm thanh thời điểm, trong não liền không khỏi xuất hiện một loạt chính mình bản thân biết miêu tả âm thanh êm thai từ ngữ. Coi là thật là tương đối tốt nghe một thanh âm, liền dường như từ núi chảy ra một dòng suối trong, nhẹ nhàng hoạt bát, vừa giống như là sáng sớm lướt nhẹ qua mặt một đạo huy phong, dịu dàng nguyện chuyển, càng như là chân trời du đãng một đóa bạch vân, mềm mại ôn hòa. Ừm. Đột nhiên, Sở Thiên một hồi từ vừa nãy loại kia trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện gì? Có điều là một thanh âm dĩ nhiên có thể làm cho ta thất thần. Chuyện này, Sở Thiên cảm thấy quả thực khó mà tin nổi, thân vì là tiên thiên cao thủ hắn, tinh thần ý chí tương đương mạnh mẽ, chỉ dựa vào tinh thần áp bức liền có thể đem một ít tâm trí không kiên định người sợ đến không dám núp đích. Nhưng là, vừa nay hắn có điều là nghe xong cái kia ngăn ngắn ba chữ mà thôi, dĩ nhiên liền thất thần, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng làm cho Sở Thiên nghi ngờ không thôi. Là Tiểu Giao Nhi tỷ tỷ sao? Xem ra không đơn giản a. Nhìn về phía cái kia đen kịt cửa động, Sở Thiên trong lòng yên lặng suy nghĩ. Có điều, tại sao Tiểu Ngọc xem ra thật giống chẳng có chuyện gì? Sở Thiên nhìn bên cạnh Tiểu Ngọc thật giống cái gì đều không phát sinh như thế, trong lòng rất là kỳ quái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta thật lo lắng cho ngươi, ngươi như vậy chậm đều vẫn chưa trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đây, còn ra đi tìm ngươi. Không quản Sở Thiên ý nghĩ, Tiểu Giao Nhi khi nghe đến âm thanh kia sau khi... Một hồi hướng về cửa động bên trong nhào tới, trong miệng còn liên tục dùng chính mình manh âm làm nũng. Ừm. Tiểu Giao Nhi ngoan, đều biết lo lắng tỉ tỉ, có điều sau đó cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài, nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ?
Ừm, biết rồi. Tưởng tượng cờ trách chưa từng xuất hiện, Tiểu Giao Nhi rất là hưng phấn trả lời một câu.
Có điều, ngây thơ nàng nhưng là không có nhìn thấy tỷ tỷ mình một mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Đúng rồi, tỷ tỷ, ta vừa nãy đi ra ngoài còn đụng tới Sở Thiên, ta cho ngươi biết nha, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là cái đại yêu quái đây, có điều sau đó hắn mới nói hắn là người, hơn nữa hắn còn nói hắn không ăn tiểu hồ ly.
Như là đột nhiên nhớ tới đến cái gì như thế, tiểu hồ ly ở tỷ tỷ mình trong lồng ngực ngẩng đầu lên, hướng về tỷ tỷ không ngừng nói chính mình đụng tới Sở Thiên tiến vào.
Hơn nữa, tỷ tỷ ta đã nói với ngươi nha, chính là Sở Thiên hắn lại vẫn biết bay đây, vừa nay chính là hắn mang theo ta bay trở về.
Một mặt hưng phấn Tiểu Giao Nhi nhưng là không có phát hiện mình tỷ tỷ trên mặt nghiêm nghị theo nàng càng ngày càng rõ ràng.
Ừm, vậy chúng ta ra đi gặp hắn một chút đi, cũng hảo cảm tạ hắn đem ngươi mang về.
Tốt, hắn hiện tại liền đứng bên ngoài, ta đi đem hắn gọi đi vào.
Không cần, vẫn là ta đi ra ngoài đi.
Sở Thiên nhìn thấy Tiểu Giao Nhi một sau khi đi vào liền bắt đầu cùng người khác tán gẫu lên, hơn nữa nghe lời nói của nàng, người kia.
Không, cái kia con hồ ly nên chính là tỷ tỷ nàng.
Âm thanh nghe tới thật là ôn nhu, như là cái đại tỷ tỷ dáng vẻ.
Trong lòng không ngừng suy đoán Tiểu Giao Nhi tỷ tỷ sẽ là ra sao Sở Thiên, hiện lên trong đầu một con khí chất cao nhã màu vàng hồ ly, đầy mắt hiền lành dịu dàng.
Ừm, muốn ra tới sao?
Vẫn quan tâm trong động nói chuyện Sở Thiên, nghe được Tiểu Giao Nhi các nàng muốn đi ra, liền cũng là đầy mặt chờ mong nhìn cửa động địa phương.
Ê, có phải là ta mở ra thả kiểu không đúng?
Sở Thiên nhìn từ cửa động chậm rãi xuất hiện bóng người. Một mặt dại ra, trong mắt tràn đầy đều là thán phục, còn mang theo khó có thể tin.
Kinh diễm.
Không sai, trước mắt không phải Sở Thiên tưởng tượng một con phóng to bản tiểu giao. Mà là một xem ra 13-14 tuổi thân mang màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ, khuôn mặt tuyệt mỹ, con cong lông mi dưới là nước long lanh một đôi mắt to, như là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nói cảm động lời tâm tình.
Nhàn nhạt dường như liếu lá lông mày vừa vặn đem cảm động con mắt tôn lên lên, lại như là vẽ rồng điểm mắt giống như vậy, tinh diệu đến mức tận cùng.
Mà ở phía dưới, nhưng là sóng mũi thật cao, tinh xảo mũi, khiết trắng như ngọc, hơn nữa phía dưới một tấm hồng nhạt miệng nhỏ bao hàm lượng nước.
Thật là đẹp.
Mặc dù coi như có điều như là 13-14 tuổi thiếu nữ, thế nhưng cái này thiếu nữ mỹ lệ vẫn để cho Sở Thiên cảm thấy khó có thể tin, liền ngay cả hô hấp cũng nhất thời đọng lại đi.
Chương 88, này trà, có chút nóng miệng.
Dứt bỏ tấm kia cảm động dung nhan tuyệt thế, thiếu nữ thân cao có điều vừa tới Sở Thiên vai, khả năng cũng là khoảng 1m50. Thế nhưng thân thể so với liệt nhưng là kinh người vừa đúng. Tinh tế eo người cùng cao cao nhô lên bộ ngực, còn có váy dài đều không che giấu được thẳng tắp chân dài, tinh mỹ tuyệt luân đường con quả thực cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời.
Thật dài đen thui nhu thuận mái tóc, đơn giản vãn ở phía sau, vẫn kéo dài tới thiếu nữ eo dưới.
Loại này mỹ lệ đến làm người nghẹn thở song thiếu nữ xinh đẹp, Sở Thiên trừ ở internet xem qua ở ngoài, cũng là chỉ ở 2G bên trong xem qua.
Có điều, so với internet những người kia công phê ảnh phê đi ra mỹ nữ, trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp càng là nhiều một tia linh động, nhiều một tia tự nhiên.
Mà 2G chung quy là 2G, họa sĩ tinh diệu nữa bút vẽ cũng là không cách nào vẽ ra cái kia một tia linh khí.
Tuy rằng hoàn mỹ, nhưng cũng là ít một chút sinh động.
Thế nhưng, giờ khắc này đứng mắt Sở Thiên trước cái này thiếu nữ, quả thực như là đánh vỡ thứ nguyên bức tường hoàn mỹ tồn tại, đẹp phải gọi người nghẹt thở.
Liên như vậy, Sở Thiên vẫn nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, phảng phất thời gian cùng không gian đều vào đúng lúc này mất đi ý nghĩa, toàn bộ trong thiên địa đều chỉ còn dư lại trước mắt cái này hoàn mỹ thiếu nữ.
Giờ khắc này đừng nói là Sở Thiên, liền ngay cả một bên Tiểu Ngọc cũng là khó có thể tin, một đôi mắt to bên trong tràn ngập thán phục.
Có điều dù sao cũng là nữ tính, Tiểu Ngọc đối với loại này đồng tính đẹp vẫn có rất lớn kháng tính.
Vì lẽ đó có điều là dại ra trong nháy mắt chính là phản ứng lại. Có điều nhìn trước mắt cái này đủ để khiến vạn vật thất sắc thiếu nữ, Tiểu Ngọc vẫn là đầy mặt khó mà tin nổi, cùng với, trong lòng nhàn nhạt thất lạc cùng ước ao.
Thế nhưng, Sở đại ca cái này sắc quỷ, làm gì còn liên tục nhìn chằm chằm vào người khác xem.
Nhìn một bên Sở Thiên giờ khắc này một mặt dại ra dáng vẻ, thật lâu hồi phục không đến, Tiểu Ngọc không biết tại sao cảm thấy có chút tức giận.
Đùng,
vẫn lên quỷ khí, Tiểu Ngọc rất là dùng sức đem một đoàn quỷ khí đánh vào Sở Thiên chân trên.
A, món đồ gì?
Tuy rằng Tiểu Ngọc rất tức tối, nhưng cũng không có dưới nặng tay, lại nói, lấy Sở Thiên thực lực, coi như Tiểu Ngọc ra tay toàn lực, khả năng cũng không cách nào cho Sở Thiên mang đến tổn thương quá lớn.
Có điều, lần này nhưng là đem còn trầm tĩnh ở hỗn độn bên trong mênh mông không biết ngoại giới Sở Thiên cho thức tỉnh, nhìn mình bị tập kích chân phải, có điều phát hiện không có thứ gì.
Ê!
Lúc này Sở Thiên phát hiện mình vừa nãy thật giống biểu hiện xảy ra điều gì rất ngu biểu hiện, tuy rằng trong lòng rất là lúng túng, nhưng càng nhiều chính là thán phục. Bởi vì trước mắt cái này thiếu nữ là ở là quá làm người ta kinh ngạc, đẹp đến nỗi người nghẹn thở khuôn mặt gọi người không khỏi lạc lối vào trong đó. Cái kia, Sở Thiên đang định có phải là muốn mở miệng đến cái đẹp trai chào hỏi thời điểm, đối diện cái kia thiếu nữ xinh đẹp nhưng là đột nhiên mở miệng. Ngươi chính là Sở Thiên đi. Thực sự là đa tạ ngươi đem tiểu giao nhi trả lại, không phải vậy nàng còn không biết sẽ chạy đi nơi đâu đây. Nhìn thiếu nữ trước mắt ôm tiểu giao nhi, hơi hướng mình thi lễ một cái, nhẹ giọng nói rằng, Sở Thiên cảm giác mình tâm đều say rồi. Ê! Cái kia, cái này. Kỳ thực không cần cảm ơn rồi, chuyện như vậy là ta nên làm. Nhất thời hoảng loạn Sở Thiên nhưng là không biết nói cái gì cho phải, cuống quýt trả lời một câu. Có điều khi hắn căng thẳng đem câu nói này nói sau khi đi ra, nhưng trong lòng là đột nhiên một hồi hối hận chết rồi. Xuẩn, quá ngu, ta dĩ nhiên nói ra như thế không có dinh dưỡng, làm sao có khả năng sẽ là ta nói, quá ngu, nhất định phải cứu vãn một hồi. Nhưng là, hiện tại nên làm sao mở miệng, khó ứa a. Vừa nãy nên không như vậy trả lời. Xin chào, tiểu thư xinh đẹp, ở dưới chính là Sở Thiên, trợ giúp tiểu giao nhi không có gì ghê gớm, huống hồ tiểu giao nhi đáng yêu như thế. Mỗi người nhìn thấy nàng đều sẽ muốn trợ giúp nàng, lại nói, chúng ta người đi lại ở thế gian, tự nhiên là nên trợ giúp có yêu cầu người. Tưởng tượng chính mình một mặt mỉm cười, khéo léo lễ tiết, cùng với phong tao đúng chỗ trả lời, Sở Thiên chỉ cảm giác mình vừa nãy nên liền muốn như vậy trả lời mới đúng. Nhưng là, hiện đang nói cái gì đều xong, khởi khả tu, chỉ cờ tổ, ngồi thế thiếp. Vì lẽ đó, đón lấy nên nói như thế nào? Sở Thiên cảm thấy trước nay chưa từng có căng thẳng, vắt hết óc. Nghĩ thế nào nói chuyện mới sẽ ra vẻ mình rất có bức cách dáng vẻ. Có điều, ngay ở Sở Thiên còn ở xoắn suýt nên nói như thế nào thời điểm, đối diện nữ tử lại là mở miệng, cảm tạ tự nhiên là cần, Sở công tử không cần quá mức khiêm tử. Có điều, thật sự rất xin lỗi, bởi vì tiểu nữ tử hôm nay còn có một số việc, vì lẽ đó. Sở Thiên chính đang suy nghĩ như thế nào trả lời, chỉ thấy được thiếu nữ trước mắt một mặt ngượng nghịu. Vì lẽ đó, liền không cách nào khoản đãi công tử, hơn nữa hàn xá đơn sơ. Cũng không tốt gọi công tử ngồi xuống, vì lẽ đó, nếu là ngày sau có cơ hội, tiểu nữ tử định đem rất báo đáp công tử. Ê! Nhìn trước mắt tuyệt thiếu nữ xinh đẹp một mặt ngượng nghịu nói ra câu nói này, Sở Thiên tuy rằng bị vẻ đẹp của nàng chấn động. Thế nhưng, đầu óc của hắn đường về vẫn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, cũng biết trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ là đang nói. Ngươi rất sao đi nhanh đi, lão nương không tâm tình chiêu đãi ngươi. Ạch, tuy rằng nguyên văn khả năng không phải như vậy. Nhưng đại khái ý tứ chính là loại này không sai rồi. Có điều, rất hiển nhiên, Sở Thiên đang đối mặt loại này kinh tâm động phách thiếu nữ xinh đẹp thời gian, thân là trạch nam tật xấu lại phạm vào. Nếu như nói như là Nhậm Đình Đình mỹ nữ như vậy, Sở Thiên khả năng còn có thể thẹn thùng không dám lên trước tiếp lời cái gì. Thế nhưng trước mắt cái này đẹp đến mức tận cùng thiếu nữ trái lại nhường Sở Thiên một viên trạch nam chi hồn cháy hương hực, hơn nữa trải qua Nhậm Đình Đình loại này mỹ nữ sau khi, Sở Thiên cũng là bao nhiêu có một chút kháng tính. Loại này đánh vỡ thứ nguyên bức tường thiếu nữ xinh đẹp, là không cho phép bỏ qua, không phải vậy ta sẽ gặp trời phạt. Liền, làm bộ không nghe ra tới đây rõ ràng chủ khách lời nói, Sở Thiên bày ra một mặt mật ngọt mỉm cười, cười ha hả nói, kỳ thực, ta không ngại giản không đơn sơ, hơn nữa vừa nãy tiểu giao nhi cũng có mời ta đến nàng ra nhìn một chút đây. Vì lẽ đó, ha hả, nhìn Sở Thiên bộ dáng này, thiếu nữ khẽ nhíu mày một cái, mà trong lòng nàng tiểu giao nhi thì lại mở miệng nói, đúng đấy, tỷ tỷ. Ta mới vừa rồi còn mời Sở Thiên đến trong nhà của chúng ta chơi đùa đây. Ừm. Tiểu Giao Nhi, con ngoan, ca ca ta sẽ mua cho người kẹo ăn. Nhìn thấy Tiểu Giao Nhi mở miệng, Sở Thiên trong lòng quả thực cao hứng đến tột đỉnh, đây mới thực sự là con ngoan à, thật đáng yêu. Càng ngày càng cảm thấy Tiểu Giao Nhi đáng yêu Sở Thiên, trên mặt nhưng là không cảm thấy lộ ra một tia hưng phấn. Hừ. Có điều lúc này vẫn ở một bên bị lơ là Tiểu Ngọc Tiểu hừ một tiếng. Chính là hóa thành khói xanh trực tiếp chui vào chính mình tiểu bình cho cốt bên trong đi tới. Ê! Quên đi, mặc kệ nàng. Tuy rằng kỳ quái Tiểu Ngọc biểu hiện, nhưng Sở Thiên biểu thị hiện tại không phải xoắn suýt những này không quá quan trọng chi tiết nhỏ thời điểm. Nhìn thấy Sở Thiên đều nói đến đây cái mức, cái kia thiếu nữ xinh đẹp giờ khắc này cũng là không tốt cự tuyệt nữa, liền liền nâng từ bản thân yêu lực, cẩn thận từng ly từng tí một để phòng trước mắt đẹp trai thiếu niên. Cái kia! Mời đến đến ngồi một lúc đi. Ta là nói đa tạ. Liên như vậy, Sở Thiên cùng Tiểu Giao Nhi hai cái rất là cao hứng tiến vào trong động, mà thiếu nữ xinh đẹp nhưng là một mặt đề phòng. Nhưng Sở Thiên không nghĩ tới chính là, ở bên ngoài xem ra có điều là một không hề bắt mắt chút nào lỗ nhỏ khẩu, sau khi đi vào nhưng là một tương đương rộng rãi địa phương. Nơi này hầu như đều có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy, hơn nữa nhìn đỉnh đầu vách đá, Sở Thiên cảm thấy đến ít cũng có cao 6, 7 mét. Thực sự là chỗ tốt. Trong lòng đối với hang núi này không ngừng than thở, Sở Thiên nhìn về phía trong động bố trí. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là ở cái này không coi là nhỏ trong sơn động dĩ nhiên lại như là nhân loại gian phòng như thế, có nấu cơm bếp nấu, ngủ giường gỗ, chứa đồ ngăn tủ. Mà ở bếp nấu một bên còn có một làm bằng đá bàn, mặt trên cũng là bày ra hai phó bát đũa còn có mấy cái khay, thậm chí còn có một bộ trà cụ. Nói tóm lại, Sở Thiên hoàn toàn không thấy được nơi này như là một hồ ly chỗ ở, lại như là nhân loại bình thường gian phòng. Thế nhưng nghĩ đến cái kia thiếu nữ xinh đẹp dáng vẻ, Sở Thiên cũng là không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là một có thể hóa hình yêu quái, sẽ đem chỗ ở của chính mình bố trí người trưởng thành loại gian phòng hình thức cũng chút bình thường. Hơn nữa, nếu như thật sự như là phổ thông hồ ly như thế, ở trong cái sơn động này chỉ có một đống cỏ dại dùng để ngủ mới thật sự kỳ quái đây. Nghĩ tới đây, Sở Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện một tuyệt thế thiếu nữ xinh đẹp ôm ấp một con cáo nhỏ cuộn mình ở trong đống cỏ dại ngủ tuyệt diệu cảnh tượng, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Được. Tốt thú vị dáng vẻ. Ngay ở Sở Thiên còn ở ảo tưởng một ít kỳ quái cảnh tượng thời điểm, đột nhiên nghe được thiếu nữ xinh đẹp mở miệng nói chuyện, công tử mời ngồi, hàn xá đơn sơ, còn xin mời không lấy làm phiền lòng. Nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp chỉ vào một bên ghế đá, Sở Thiên rất là có phong độ làm xuống, đồng thời còn vừa nói, đa tạ. Sau đó Sở Thiên an vị ở thạch trên ghế nhìn thiếu nữ xinh đẹp đến một bên bận việc cho Sở Thiên nấu nước châm trà. Có điều gọi người kinh dị chính là cũng không có củi đốt hỏa, mà là trực tiếp dùng chính mình yêu lực đem nồi sắt lớn đun nóng. Không có bụi mù bụi đất, chủ yếu nhất chính là không cần làm phiền đi ra ngoài tìm tuổi, càng quan trọng chính là tiết có thể giảm xếp nhà, thật là một biện pháp tốt, ta xem sau đó cũng có thể thử một chút. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp một loạt động tác, Sở Thiên một lần thưởng thức thiếu nữ tươi đẹp dáng người, vừa muốn sau này mình có phải là cũng có thể dùng chân khí hoặc là pháp lực cái gì đến nấu cơm nấu nước. Nói như vậy, sau đó bong bóng diện thời điểm, liền thuận tiện hơn nhiều. Sở công tử, xin mời dùng trà. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đem phao trà ngon bưng đến trước người mình, nói một câu tạ sau khi, Sở Thiên liền tiếp nhận bát trà, bắt đầu uống lên này bát do tuyệt thiếu nữ xinh đẹp pha trà. Ừm. Không sai, trà này vào miệng, lối vào tuy là hơi cay đắng, thế nhưng tiếp theo chính là về cam tràn ngập khoang miệng, tán đều tán không đi, hơn nữa làm người tinh thần thoải mái, toàn thân thư thái, thực sự là trà ngon nha. Thầm nghĩ một câu than thở trà câu, Sở Thiên nhưng là chưa có nói ra đi. Bởi vì, này nghe tới thật giống quá choáng váng. Hơn nữa Sở Thiên kỳ thực căn bản không thích uống trà, cũng không hiểu uống trà, vì lẽ đó hắn sợ chính mình nói lung tung có thể sẽ ra vẻ mình rất ngu. Thế nhưng, lúc này cũng không thể trầm mặc đi xuống đi. Ừm. Này trà. Khá nóng miệng. Sở Thiên cảm giác mình câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, thật giống toàn bộ trong sơn động không khí đều đọng lại đi. Ê! Cái kia. Cái này. Ý thế. Bên trong hang núi này rõ ràng không có tia sáng, tại sao còn sẽ như vậy sáng sủa, thật kỳ quái. Không thể không nói, Sở Thiên phát hiện mình đây là tìm một cái cớ thật hay. Bởi vì hiện tại hắn thật sự đối với ở trước mắt tình cảnh này cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý đến nói không có chiếu sáng vật trong động hẳn là một vùng tăm tối. Nhưng là hiện tại toàn bộ bên trong động đều là sáng trưng, hơn nữa còn không có gì phát sáng vật thể tồn tại. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Chương 89, người phương nào ở đây trăng bước? Ta đến nói cho ngươi, đây là tỷ tỷ sử dụng một yêu thuật, có thể mang trong động rọi sáng, còn có thể vẫn sáng đây, có thể lợi hại. Không giống nhau, không chờ thiếu nữ xinh đẹp mở miệng, vẫn ngồi ở thiếu nữ trên bả vai tiểu giao nhi vội vàng mở miệng, vui vẻ manh âm vang vọng ở trong sân động. Ồ, thật là lợi hại dáng vẻ. Nghe được tiểu giao nhi, Sở Thiên không khỏi liếc mắt nhìn trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng tràn đầy than thở. Không thể không nói đây thực sự là một tốt yêu thuật, tương đương thực dụng. Hơn nữa tiết có thể giảm xếp. Lại nói, thật giống vừa nãy nấu nước pha trà thời dùng yêu lực nấu nước cũng là rất tốt dáng vẻ, ý nghĩ rất đặc biệt. Sở Thiên cảm giác mình thực sự là mở mang tầm mắt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới những thứ này siêu tự nhiên sức mạnh còn có thể sử dụng ở sinh hoạt ở trong, thực sự là tương đương thú vị. Cái kia, Sở Thiên đang chuẩn bị mở miệng tìm điểm đề tài đến nhờ một chút, nhưng là đột nhiên cảm thấy một trận khí thế kinh người từ phương xa truyền đến. Tình huống thế nào? Trong lòng kinh nghi bất định Sở Thiên vội vàng đứng dậy, hướng về khí thế chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tuy rằng cách dày đặc một tầng vách núi, thế nhưng Sở Thiên nhưng có thể cảm nhận được cái kia dường như phía chân trời trăng sáng bình thường chói mắt gợn sóng. Tiểu Giao Nhi, liền ở ngay đây không muốn đi ra ngoài. Sở Thiên đang chuẩn bị ra đi xem một chút là tình huống thế nào, liền nhìn thấy cái kia tuyệt thiếu nữ xinh đẹp một mặt hoảng loạn, vội vàng đem trên bả vai Tiểu Giao Nhi phóng tới trên bàn. Mà chính nàng nhưng là bước chân hoảng loạn hướng về ngoài động chạy đi. Thế nhưng Sở Thiên có thể nhìn thấy nàng vốn là trắng non khuôn mặt hiện tại càng bất mãn, trắng đến không có một chút hồng hào, lại như là lạnh lẽo điêu khắc. Sở đại ca. Lúc này vừa nãy vẫn muộn ở chính mình bình cho cốt bên trong Tiểu Ngọc cũng đi ra, đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Sở Thiên. Bởi vì, cái kia cường đại đến khí thế kinh người thực sự là gọi người khiếp sợ, coi như là chờ ở trong bình Tiểu Ngọc đều bị đã kinh động. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn là đi ra trước xem một chút đi. Nhìn Tiểu Ngọc một mặt nghi vấn nhìn mình, Sở Thiên cũng không làm rõ ràng được tình huống bây giờ, liền liền cất bước hướng về động đi ra ngoài. Tiểu Giao Nhi bé ngoan ở trong động không muốn đi ra ngoài nhà, ta đi xem bên ngoài là xảy ra chuyện gì. Không yên lòng quay đầu lại căn dặn Tiểu Giao Nhi một câu, Sở Thiên cũng đã đi tới cửa động chỗ. Kim Hân Nguyệt, bản tọa tìm khắp thiên hạ, trải qua 3 năm mới rốt cuộc tìm được ngươi, còn muốn chạy trốn à? Đừng nằm mơ, vẫn là bé ngoan trở thành bản tọa sủng thú đi. Sở Thiên chân phải vừa bước ra sơn động, liền nghe đến một đạo người thanh niên trẻ âm thanh truyền đến, nói năng có khí phách, khí thế phi phàm. Hơn nữa dường như có xuyên kim liệt thạch bình thường uy lực, sâu sắc xen vào Sở Thiên trong tai. Mẹ trứng, người nào như thế ngậm, dĩ nhiên so với ta còn có thể trang. Nghe được câu này Sở Thiên trong lòng tràn đầy tất cả đều là khó chịu, chuyện này thực sự là quá trang bức, gọi người không nhịn được đến trên mấy lòng bàn tay. Hừ, ta ngược lại muốn xem là người nào dám như thế trang bức. Trong lòng khó chịu hừ một tiếng, Sở Thiên tăng nhanh bước chân, lướt người đi chính là ra cửa động. Cho tới Tiểu Ngọc, thân là linh thể nàng đã sớm xuyên tường mà ra, hiện tại đã đứng. Lung lay ở bên ngoài, khe nằm. Sở Thiên vừa mới đi ra ngoài, liền mặt trăng đều còn không thấy đây. Chính là nhìn thấy một đoàn màu trắng bạc chùm sáng lung lay trên không trung. Ở này đoàn ánh sáng công chính đứng một thân hình kiên cường, anh tuấn phi phàm chàng thanh niên. Hơn nữa nhất gọi Sở Thiên khó chịu chính là, người nam này một thân văn phong hoa mỹ đạo bảo, tóc thật dài bị nạm đầy bảo thạch phát quan buộc lên. Một tấm vốn là đẹp trai cực kỳ mặt thêm vào hiện ở cái kia xem ra châu bỏ đến bạo vầng sáng đặc hiệu, quả thực là xoáy đến không bằng hưu a. Khởi khả tu, chi cờ tô, nuôi thê thiếp. Tuy rằng Sở Thiên rất là khó chịu cái này so với mình còn muốn trang bức còn muốn xoáy ra hỏa, thế nhưng này đều không trọng yếu. Nhất làm cho Sở Thiên hoảng sợ chính là nam tử này một thân bàng bạc như biển. Mãnh liệt mà phát khí thế. Sở Thiên xưa nay chưa từng thấy khí thế mãnh liệt như thế hùng vĩ tồn tại, quả thực lại như là trong bầu trời đêm trăng sáng. Coi như nhắm hai mắt, cũng có thể gọi người cảm giác được sự tồn tại của hắn, khí thế bàng bạc như mãnh liệt sóng lớn bình thường không ngừng kéo tới, kéo dài không dứt. Là người nào? Xem ra thật là lợi hại dáng vẻ. Sở Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng người nam này lung lay trên không trung, một bộ để cho người khác ngước nhìn người chơi cao cấp phô trương, xác thực làm người khó chịu, Sở Thiên cũng không thích ngước đầu cùng người nói chuyện. Cầu nguyện. Ngay ở Sở Thiên còn đang yên lặng đánh giá cái này một thân tao bao trang phục ra hỏa thời điểm, Tiểu Giao Nhi tỷ tỷ, giờ khắc này nhưng là một mặt phẫn nộ. Vốn là trong suốt mỹ lệ mắt to giờ khắc này trừng đến cực hạn, quả thực muốn rách cả mí mắt. Hơn nữa ở cặp mắt kia bên trong còn bắn ra còn như thực chất bình thường lửa giận, giống như là muốn trực tiếp bắn thủng trước mắt không gian, đem không trung nam tử kia chém giết với nảy dáng dấp. Nhìn cái kia nam một mặt hung hăng, trong mắt mang theo dâm tục nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp, nhìn lại một chút thiếu nữ xinh đẹp giờ khắc này một mặt phẫn nộ răng dấp, Sở Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện một tiểu kịch trường. Một bối cảnh không được con nhà giàu, ở trên đường nhìn thấy một sắc đẹp kinh người tuyệt thế mỹ nữ, liền trong lòng ham muốn bốc lên, muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Thế nhưng nhà nghèo nữ tử nhưng là thể sống chết không tử, cuối cùng mang theo em gái của chính mình thoát đi quê hương, đến một hẻo lánh sơn động ẩn cư. Như thế vừa nghĩ thật giống còn có mấy phần đạo lý dáng vẻ. Sở Thiên tuy rằng cảm giác mình có phải là nghĩ quá nhiều, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ nhưng là cảm thấy này thật giống không cái gì không đúng. Mặc kệ Sở Thiên hiện tại ở trong đầu kỳ quái tiểu kịch trường, bên kia Tiểu Giao Nhi tỷ tỷ, nghe cái kia tao bao nam cách gọi thật giống tên là Kim Vân Nguyệt. Thật là dễ nghe một cái tên. Tuy rằng ở Sở Thiên xem ra có loại nồng đậm mã lệ tô tiểu thuyết nhân vật chính khí tức. Kim Vân Nguyệt ở nghiến răng nghiến lợi gọi ra cổ nguyệt hai chữ sau khi, chính là mắt phun lửa giận nhìn cái kia tao bao nam tiếp tục mở miệng nói, cổ nguyệt ngươi đừng hỏng, ta sẽ không đồng ý, ngươi cái này, ngươi cái này. Nhìn Kim Vân Nguyệt một mặt dáng dấp phẫn nộ, Sở Thiên còn tưởng rằng nàng sẽ mang ra một ít khó nghe từ ngữ đây. Không nghĩ tới quả nhiên là nữ thần sao. Không biết là sẽ không nói những kia hạ lưu từ ngữ, vẫn là không muốn nói. Nàng nhưng là một hồi nói không ra lời. Chỉ là một tấm khiêu gợi miệng nhỏ hơi đóng, cao cao trên ngực dưới lay động, xem ra rất là có vẻ tức giận. Ngay ở Sở Thiên không nhìn nổi thời điểm, đã là khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ chót Kim Hân Nguyệt giờ khắc này rốt cục nói ra thoại. Người cái này! Người xấu! Nhìn thấy Kim Hân Nguyệt nín hơn nửa ngày mới đụng tới như thế hai chữ, Sở Thiên thực sự là cảm giác thấy hơi mộng bức, liền cùng một bên Tiểu Ngọc lẫn nhau nhìn nó, mở ra đối với mặt mộng bức hình thức. Có điều, chính trên không trung nam tử kiếp nhưng là mặc kệ Sở Thiên mộng không mộng bức, trong mắt tràn đầy dâm tà nhìn Kim Hân Nguyệt tươi đẹp tư thái mở miệng nói rằng, ha ha, chuyện này còn muốn ngươi đồng ý không? Ngay ở Sở Thiên chính ở chỗ này cùng Tiểu Ngọc đối với mặt mộng bức thời điểm, cái kia bay trên không trung nam tử nhưng là một lời không hợp liền trực tiếp lấy ra một phương mở mịn tín đá. Mắt sát Sở Thiên còn nhìn thấy mặt trên còn giống như kể cận bùn đất giống như vậy, lại như là một. Từ phá trong đống đá nhặt đi ra, còn đứt đoạn mất một nửa viên gạch. Lại nói, đến tột cùng là ta nhìn lầm, vẫn là cái tên này là cái vung tiền. Nhìn này vi cùng hòa phong, Sở Thiên quả thực không nói gì, tao bao trang phục, trang bức khí chẳng, cuối cùng nhưng là lấy ra cùng nơi viên gạch. Thấy thế nào, đều là một luồng nồng đậm cảm giác khó chịu a. Chương 90, Cổ Nguyệt Chân Nhân. Có điều. Chưa kịp Sở Thiên khinh bỉ cái này như tách ra viên gạch như thế đồ vật, hắn cũng cảm giác được một trận mạnh mẽ sức hút truyền đến. Dù là lấy hắn hiện tại võ đạo tiên thiên tu vi, càng cũng là bị khẽ động một bước nhỏ. Phải biết Sở Thiên hiện tại thân vì là tiên thiên cao thủ, bất cứ lúc nào cùng thiên địa đụng vào nhau, một thân linh giác mẫn cảm cực kỳ. Bất kể là cái gì đột phát tình hình đều có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, thế nhưng vừa nãy cái kia đột nhiên xuất hiện sức hút nhưng là nhường Sở Thiên căn bản không phản ứng lại. Lập tức phản ứng lại Sở Thiên bước chân chìm xuống, chính là đứng vững thân hình. Thế nhưng là nhìn thấy vốn đang lung lay ở một bên Tiểu Ngọc giờ khắc này càng là như một tia khói bình thường chính đang hướng về đạo kia sức hút bay đi, sức hút phần cuối chính là mới vừa rồi còn đang bị Sở Thiên nhổ nước bọt viên gạch. Khe nằm, cái gì quỷ? Liên Tiểu Ngọc đều có thể hút đi. Trong lòng khiếp sợ Sở Thiên vội vàng vận động pháp lực sử dụng một người tên là Nhiếp Hồn Thuật phép thuật, đem Tiểu Ngọc đều sắp tán loạn thành khói hồn thể hút trở về. Sở đại ca. Bị Sở Thiên hấp trở về Tiểu Ngọc giờ khắc này cũng là một mặt kinh sợ, hoảng sợ nhìn về phía kia chính đang phát tán ra vô cùng sức hút ín đá. Tiểu Ngọc, ngươi trước về đến trong bình đi. Đầy mắt nghiêm nghị nhìn một chút không trung chính một mặt trang bức nam tử, Sở Thiên vội vàng gọi Tiểu Ngọc trở lại cho cốt của chính mình trong bình, không phải vậy Sở Thiên có thể không có cách nào lao thẳng đến nàng thu nạp ở bên cạnh mình. Ừm. Kinh hồn bất định Tiểu Ngọc nghe được Sở Thiên cũng không có nhiều lời. Xeo một hồi hóa thành khói xanh tiến vào Sở Thiên trong cái bọc bình cho cốt bên trong. Bởi vì đạo kia sức hút thực sự là quá khủng bố, nàng vừa nãy hoàn toàn không có sức chống cự liền trực tiếp bị hút qua, liền ngay cả hồn thể đều bị đạo kia sức mạnh xoắn đến không cách nào ổn định. Hơn nữa nam tử kia một thân bàng bạc kỳ thực quả thực gọi nàng trong lòng run sợ, căn bản không dám lại đứng ở chỗ này. Vì lẽ đó Sở Thiên nói chuyện, nàng liền vội vàng trốn đi, không phải vậy coi như ở bên ngoài kiên trì cũng sẽ mang đến phiền phức. Điểm ấy đúng là nhường Sở Thiên rất cao tâm, hắn còn tưởng rằng Tiểu Ngọc sẽ như những kia điện ảnh trong tiểu thuyết nữ tính nhân vật như thế, cần phải ở lại tại chỗ. Bảo là muốn cái gì trợ giúp nhân vật chính, sau đó cho nhân vật chính mang đến siêu nhiều phiền phức, vốn là chuyện đơn giản trở nên phức tạp. Quả nhiên, cố sự bên trong đều là lừa người, như vậy ngốc không sót tức người còn không nhiều như vậy, chí ít Tiểu Ngọc không phải. Yên lặng cảm thán một câu, Sở Thiên sợ Tiểu Ngọc coi như trốn đi cũng khả năng không tránh khỏi cái kia trận sức hút. Chính là tiện tay một ý quyết, đem chiếc lọ phong ấn lên. Tuy rằng đạo pháp đang cùng người đối địch mặt trên không có tác dụng gì, thế nhưng dùng tới đối phó những quỷ này hồn âm vật thời gian, nhưng là tương đương sắc bén. Cảm thụ một hồi vững chắc bình nhỏ, Sở Thiên lúc này mới yên lòng lại, nhìn về phía Kim Hân Nguyệt bên kia. Quả nhiên, cái này như viên gạch đồ vật không đơn giản như vậy, không chỉ có Tiểu Ngọc liền hồn thể đều ổn định không được. Bên kia Kim Hân Nguyệt giờ khắc này cũng là một mặt trắng bệnh, từng viên lớn mồ hôi từ cái trán lướt xuống. Một mặt ngượng nghịu nàng chính đang cực lực chống lại từ phía kia in đá chuyển đến sức hút. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Ngọc là quỷ hồn, như vậy dễ dàng bị hút đi còn bình thường, nhưng là tại sao nàng cũng là như vậy? Nhìn Kim Hân Nguyệt bên kia một mặt gian nan dáng vẻ, Sở Thiên cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bởi vì ở hắn cảm giác xem ra này trận sức hút tuy rằng ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng kỳ thực cũng không mạnh bao nhiêu, chỉ cần hơi hơi ổn định thân hình, liền sẽ không bị hút đi. Nhưng là, chuyện gì thế này? Nhìn Kim Hân Nguyệt như là đang toàn lực chống lại dáng vẻ, Sở Thiên cảm giác mình có phải là lầm cái gì? Có điều, mặc kệ hiện tại là xảy ra chuyện gì, Sở Thiên chỉ biết là đang có một đẹp đẽ em gái đang bị một hèn mọn si hán bắt nạt. Thân là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp hắn, là không thể khoanh tay đứng nhìn. Liên bước chân nhẹ nhàng, đến Kim Hân Nguyệt bên người một phát bắt được cánh tay của nàng. A tốt mềm, tốt tế, tốt trượt. Vừa mới nắm lấy Kim Vân Nguyệt cánh tay Sở Thiên liền ngẩn người một chút. Bởi vì cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Sở Thiên trước đây cũng không định đến vẹn vẹn là cầm lấy cô gái cánh tay sẽ có thư thái như vậy. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Sở Thiên liền duy nhất mấy lần nữ cô gái tiếp xúc vẫn là trên tiết thể dục trên thời điểm tay cầm tay, hơn nữa rất nhanh sẽ thả ra. Vì lẽ đó, Sở Thiên căn bản không nghĩ tới cô gái cánh tay sẽ có loại này tươi đẹp xúc cảm. Hơn nữa, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây nhìn thấy một tin đồn, cô gái trên cánh tay thịt, bất kể là mềm độ, vẫn là co giãn, đều cùng bộ ngực cực kỳ tương tự. Ý nghĩa quá dơ. Lắc lắc đầu, Sở Thiên vội vã dứt bỏ trong đầu những kia kỳ quái ý nghĩ, nhìn về phía bị chính mình nắm lấy Kim Vân Nguyệt. Người vẫn tốt chứ? Nhìn Kim Vân Nguyệt mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, Sở Thiên không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Khó ưa a, như vậy em gái đều hạ thủ được, thật không phải là người. Không. Không có chuyện gì, đa tạ công tử. Thấy Sở Thiên đem chính mình tóm chặt, mặc dù đối với bị nam nhân đụng vào có chút không quen, thế nhưng Kim Vân Nguyệt cũng biết hiện tại không phải tính toán chuyện này thời điểm. Nhìn thiếu nữ vốn là trên mặt tái nhợt hiện tại lộ ra một tia đỏ ửng, Sở Thiên còn coi chính mình anh hùng cứu mỹ nhân rất là thành công. Có điều, nếu như hắn biết được Kim Vân Nguyệt hiện ở trong lòng tất cả đều là đối với Sở Thiên nhàn nhạt phản cảm, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngay ở Sở Thiên tự cho là cảm giác hài lòng cùng thiếu nữ mặt mày sinh động thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Ngươi là nơi nào đến tiểu tử, càng dám ngăn trở bản tọa, là muốn tìm cái chết à? Bị cắt đứt Sở Thiên trong lòng tương đương khó chịu, nhìn về phía cái kia chính trên không trung bay nam tử, một mặt khó chịu. Ngươi có phải là ngốc, vừa nhìn chính là những kia cấp thấp phản phái người A qua đường, liền lời kịch đều như thế cấp thấp, thú vị sao? Ha ha! Ha ha ha! Ngươi tiểu tử này thật là to gan, lại dám như vậy cùng bản tọa nói chuyện, coi là thật là điếc không sợ súng. Mặc dù đối với Sở Thiên trong miệng những kia từ ngữ cảm thấy kỳ quái, thế nhưng Cổ Nguyệt vẫn là có thể cảm thấy trong đó sâu sắc khinh bỉ. Có điều ở hắn giận dữ cười một câu nói sau khi nói xong, Sở Thiên không có như hắn tưởng tượng bên trong như vậy một mặt hoảng sợ, quỳ xuống đất xin tha, trái lại là như ở xem vung tiền như thế nhìn mình. Không sai, Sở Thiên giờ khắc này đang dùng một loại quan ái trí trướng ánh mắt nhìn cái này cười khúc khích ra hỏa. Ha ha, nói ngươi ngốc vẫn đúng là không sai, nhìn, mới vừa nói xong cũng cười khúc khích lên, thú vị, thật là có thú. Ngươi, tiểu tử ngươi, Cổ Nguyệt giờ khắc này quả thực phổi đều muốn khí nổ. Hắn thật là không có nghĩ đến chính mình đường đường âm thần chân nhân, hôm nay tùy tiện gặp phải một dẫn khí cảnh tiểu tử dĩ nhiên cũng dám như thế đối với hắn nói chuyện. Nhìn nguyên lai còn một mặt tức giận Cổ Nguyệt giờ khắc này càng là thu hồi trong tay in đá, hơn nữa còn bình tĩnh gương mặt, giống như là muốn nhỏ ra mực nước giống như vậy, hắc đến đáng sợ, hắc đến đáng sợ. Cũng cùng lúc này, ở Cổ Nguyệt vẻ mặt thay đổi đồng thời, nguyên bản ở Sở Thiên cảm giác bên trong liền mãnh liệt khí thế bàng bạc giờ khắc này càng một hồi như là núi lửa bạo phát như thế. Trong nháy mắt buộc phát ra so với trước kia mãnh liệt mấy lần khí thế. Nếu như vừa nãy khí thế của người đàn ông này chỉ là nhường Sở Thiên cảm thấy có chút áp lực nhưng không chuyện gì, hiện tại nam tử này bùng nổ ra khí thế lại như là đột nhiên lạc dưới một khối đá lớn chăm chú đặt ở Sở Thiên trong đầu. Đối mặt cơn khí thế này, Sở Thiên cảm giác mình lại như là rơi vào trong nước, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Thật giống, liền liền thân thể của chính mình đều có chút vướng hữu. Trước kia liền một mặt trắng xám Kim Vân Nguyệt giờ khắc này càng là rên lên một tiếng, chân chân mềm nhũn, càng là muốn trực tiếp ngã ngồi ở đất. Cũng còn tốt Sở Thiên tóm đến khẩn mới không có té xuống đi, có điều giờ khắc này nàng hơn nửa thân thể đều dựa vào ở Sở Thiên trên người. Nhỏ bé mềm mại thân thể mềm mại tựa ở trên người mình, nhàn nhạt hương vị không ngừng hướng về mũi của chính mình bên trong xuyên, Sở Thiên tâm thần rung động. Nếu như là ở bình thường gặp phải chuyện như vậy, Sở Thiên sợ là muốn hưng phấn ngất đi. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng hoàn toàn không có cái khác tâm tư. Không gì khác, chỉ vì phía trước nam tử này tản mát ra khí thế quả thực làm người kinh sợ, lại như là thái cổ hung thú đột nhiên từ trong ngủ mê thức tỉnh, đồng thời đem hắn sát ý hiện lộ ra. Khí thế thật là mạnh. Sở Thiên đầy mắt nghiêm nghị, kỳ thực vừa bắt đầu hắn cũng chưa hề đem cái này tao bao ra hỏa để ở trong mắt, bởi vì cái này xem ra có điều 20 tuổi trên dưới nam tử thực sự là không giống một cường giả. Chớ nói chi là... Ở này mới cương thi tiên sinh trong thế giới, hầu như sẽ không xuất hiện cái gì nhân vật mạnh mẽ, vì lẽ đó Sở Thiên vừa bắt đầu vẫn là ôm treo chọc trạng thái. Có điều, trước mắt này như là thật khí thế bao phủ ở xung quanh thân thể của hắn, nhưng là cho hắn biết, tên trước mắt này, không bình thường. Xảy ra chuyện gì? Vì là cảm giác gì mạnh như vậy, phía thế giới này vì sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Sở Thiên quả thực không thể tin được, bất kể là từ cựu thúc trong lời nói, vẫn là lấy vùng thế giới này phổ biến thực lực đến xem. Như nhân vật như vậy nên rất ít, hầu như sẽ không xuất hiện loại nhân vật mạnh mẽ này. Hơn nữa Sở Thiên hiện tại mới phát hiện một tương đương nghiêm túc vấn đề, vẫn ở trên đỉnh ngọn núi hắn là ở đứng trên mặt đất trên, mà nam tử kia nhưng là trực tiếp lơ lửng trên không ở mấy trăm mét vách núi một bên không. Nếu như không phải như Sở Thiên như thế khác thường có thể, ở phía thế giới này muốn phi thân trên không trung hơn nữa còn có thể vẫn lơ lửng trên không. Như vậy, chí ít cần đạt đến âm thần cảnh giới, còn muốn có áp dụng phi hành pháp bảo mới có thể làm được điểm này. Bởi vì chỉ có âm thần cảnh tu sĩ, mới có thể thần niệm khống vật. Âm thần. Nghĩ tới đây Sở Thiên trong lòng cả kinh, tu luyện đạo pháp đạt đến âm thần cảnh giới, đã hoàn toàn không giống như là ở dẫn khí cảnh giới người tu đạo như vậy không cái gì lực công kích. Bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng tới các loại mạnh mẽ mà lại rực rỡ cao cấp phép thuật, còn có thể sử dụng chính mình âm thần điều khiển pháp bảo, đang đối mặt so với mình cấp thấp tồn tại thời hầu như là hành hạ đến chết không hề áp lực. Sở Thiên này một phen ý nghĩ tâm tư biến hóa cực nhanh, trên mặt vẻ mặt, bên trong thân thể khí thế trong nháy mắt cũng là biến hóa quá nhiều, nam tử kia giờ khắc này tự nhiên cũng là liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Ha ha! Tiểu tử, hiện tại biết sợ sệt. Liên tiếp trêu tức nói rằng, Cổ Nguyệt rất là trang bức nhìn Sở Thiên, muốn xem hắn lộ ra sợ sệt, vẻ mặt sợ hãi. Có điều, Sở Thiên không phải là người bình thường, thân là võ đạo tiên thiên, thực lực của hắn cũng không kém. Hơn nữa còn có niệm lực cái này đại sát khí, coi như đánh không lại, chạy vẫn là không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Lại nói, mở hắc ta, cũng không sợ chết. Trong mắt tinh quang lấp lóe, nguyên bản đang suy đoán ra trước mắt nam tử này là âm thần cảnh thời điểm trong lòng hiện ra đến hoảng sợ đã là bị Sở Thiên ép xuống. Ha ha. Hối hận. Nghĩ thông suốt Sở Thiên ngẩng đầu lên, một mặt nụ cười nhàn nhạt, ngươi là đang khôi hài sao, ta xem ngươi có điều cũng chính là nho nhỏ âm thần cảnh giới tu sĩ mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, cha ngươi là Lý Cương à. Hơn nữa, nói thật cho ngươi biết đi, nho nhỏ âm thần, ta căn bản không để vào mắt, vừa nãy ta có điều là vì để tránh cho ngươi trang bức sau khi không ai phản ứng mà có vẻ lúng túng, ta mới làm bộ sợ sệt dáng vẻ, cho ngươi một chút lòng tin, à. Không nghĩ tới ngươi còn được voi đòi tiên sao. Liên tiếp trêu tức, Sở Thiên trên mặt nhàn nhạt mỉm cười bên trong tràn đầy tất cả đều là trào phúng. Ngươi, còn tưởng rằng Sở Thiên lập tức liền phải lạy địa xin tha cầu nguyện, giờ khác này càng là nhìn thấy Sở Thiên còn dám một mặt hung hăng nói câu nói như thế này, quả thực không thể tin được. Ngươi là môn phái kia đệ tử, càng dám lớn mật như thế, liền chưa từng nghe tới ta cầu nguyện chân nhân tên gọi à? Vốn đang tức giận cầu nguyện thấy Sở Thiên lớn lối như thế, trong lòng đột nhiên một trận, cho rằng Sở Thiên là môn phái kia bên trong có hậu trường đệ tử. Ừm. Xem cái tên này thật giống cũng không kém dáng vẻ, ta vẫn là chớ đem cựu thúc bạo lộ ra. Sở Thiên suy nghĩ một chút, chính là mở miệng nói, ha ha. Có phải là sợ ta có cái gì hậu trường, ngươi không dám động thủ? Quả nhiên a, nho nhỏ âm thần, vẫn là quá yếu, liền lá gan đều nhỏ như thế, thực sự là mua ý tứ. Công tử, ngươi. Nghe được Sở Thiên, Cổ Nguyệt còn chưa mở lời, tựa ở Sở Thiên trên người Kim Hân Nguyệt nhưng là đôi mắt đẹp trợn tròn. Một mặt khó có thể tin nhìn Sở Thiên. Hắn nhưng là âm thần cảnh tu sĩ, ngươi. Được rồi, yên tâm, ta sẽ đem hắn đuổi đi, không phải sợ. Nhìn thấy cái này tuyệt thế thiếu nữ xinh đẹp một mặt ngạc nhiên vẻ mặt, Sở Thiên trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm giác thành công, đưa tay ra ở nàng vai đẹp trên vỗ vỗ, đánh gãy nàng, một mặt an ủi nói rằng. Ngươi. Cậu Nguyệt nhìn thấy Sở Thiên một mặt trêu tức, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt dáng vẻ, trong lòng giận dữ, khí huyết dâng lên. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Thế nhưng nhìn thấy Sở Thiên này không có sợ hãi dáng dấp, trong lòng càng là kiêng kỵ, chỉ lo hắn có phải là có cái gì không được dựa vào. Nếu không, chỉ là một dẫn khí cảnh tiểu tu sĩ, sao dám quay về âm thần chân nhân nói ẩu nói tả. Chương 91, vui vẻ giao lưu. Cầu Nguyệt tuy rằng thân là âm thần cảnh giới tu sĩ, ở tu đạo giới cũng là bị người tôn xưng làm thật người tồn tại. Thế nhưng ở những kia chuyện thừa lâu đời đại môn phái bên trong vẫn có so với hắn nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí tu đạo giới bên trong đồn đại có chút trong môn phái càng là có dương thần chân nhân vẫn còn tồn tại. Như vậy tồn tại kỳ thực mới nghiêm túc người, chỉ có điều hiện tại thiên địa linh khí suy nhược, đã mấy trăm hàng năm chưa từng xuất hiện dương thần chân nhân. Hơn nữa liền ngay cả âm thần cảnh cũng là hiếm như lá mùa thu, vì lẽ đó hiện tại âm thần cảnh giới tu sĩ cũng sẽ bị tôn xưng làm thật người. Thế nhưng, tuy rằng hắn được gọi là cầu nguyện chân nhân, nhưng cũng có điều là mới vào âm thần, vẫn là một độc hành tu sĩ. Căn bản không giống những đại môn phái kia như thế mang nhà mang người, chủ yếu nhất chính là thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh. Vì lẽ đó, hiện tại hắn nhìn thấy Sở Thiên có điều nho nhỏ dẫn khí hậu kỳ tu sĩ lại dám lớn mật như thế nói chuyện, nói vậy là có cái gì không được bối cảnh. Có điều, hiển nhiên là hắn cả nghĩ quá rồi, Sở Thiên bây giờ căn bản chính là một người cô đơn, hơn nữa liền ngay cả đạo pháp đều hay tìm cửu thúc học. Sở Thiên mặc dù biết cái này tao bao gia hỏa không đơn giản, nhưng cũng không đang suy nghĩ cái gì kéo ra hổ xả cờ lớn. Bởi vì hắn cảm thấy liền lấy chính mình niệm lực mạnh, hoàn toàn có thể không sợ âm thần cảnh giới người. Không sai, ngươi rất muốn đúng. Sở Thiên vẻ không có gì sợ, hung hăng nói ra một câu như vậy. Quả nhiên, Sở Thiên vừa nói ra câu nói này, Cổ Nguyệt liền một mặt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Sở Thiên, há, vậy không biết ngươi là nhà ai con cháu? Có điều, coi như ngươi là thần cực tông con cháu, cũng không thể ở diện tiền bổn tọa nói hầu nói tả. Ừ, tiền bối ngươi sư trưởng có thể báo cho cùng ngươi và ta Cổ Nguyệt chân nhân tên gọi. Tuy rằng Cổ Nguyệt không lại lớn lối như vậy, thế nhưng trên một gương mặt vẫn là cao tung. Bởi vì thân là âm thần cảnh giới tu sĩ, hắn tuy rằng không dám tùy ý ước hiếp những kia có bối cảnh tiểu bối. Thế nhưng nếu như là tiểu bối không hiểu lễ, không đem hắn để ở trong mắt, vậy hắn chính là ra tay trấn áp, cũng không người tốt ý tứ đi ra nói cái gì không đúng. Chỉ là, không thể tùy tiện đánh giết thôi, không phải vậy coi như hắn cẩn thận hơn, cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Đạo pháp kỳ diệu, có lúc, không phải người thường có thể tưởng tượng. Có điều, nhìn Cổ Nguyệt khuôn mặt này trên vẻ mặt không ngừng biến hóa, Sở Thiên lại chỉ muốn cười. Liên cố nén cười ý nói tiếp, đại thúc, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta nhưng mà cái gì môn phái đều không có tham gia, liền sư phụ đều không có, hơn nữa ta chính là một bình thường dẫn khí cảnh tu sĩ, ha ha, có hay không bị dọa đến. Cái gì? Cổ Nguyệt còn chưa kịp phát hỏa, vẫn tựa ở Sở Thiên trên người Kim Hân Nguyệt nhưng là lớn rồi miệng nhỏ, khó mà tin nổi nhìn Sở Thiên. Bởi vì vừa bắt đầu nàng thấy Sở Thiên một mặt bình thản lung dung vẻ không có gì sợ còn tưởng rằng hắn là có cái gì không được bối cảnh, trong lòng chính đang cảm thán cố gắng lần này còn có thể tránh được một kiếp đây. Có điều nàng còn chưa kịp cao hứng, Sở Thiên dĩ nhiên lại nhảy ra một câu như vậy, quả thực làm cho nàng cảm giác như rơi xuống vực sâu, trước mắt một vùng tăm tối. Hắn là có bao nhiêu xuẩn mới sẽ như vậy? Kim Vân Nguyệt giờ khắc này nhìn Sở Thiên một mặt cười hì hì dáng dấp. Vừa nãy nàng còn cảm thấy đây là một tấm tự tin ở ta thô bạo. Bây giờ nhìn lại nhưng là phát hiện kỳ thực chỉ là ở cười khúc khích, hơn nữa còn ngốc đến không nhẹ. Ừm. Ngươi nhưng là đang nói đùa. Vốn đang suy đoán Sở Thiên là môn phái nào đệ tử, đột nhiên nghe được Sở Thiên bỏ thêm một câu nói như vậy, tuy rằng Cổ Nguyệt trong lòng vui vẻ, thế nhưng đa nghi hắn vẫn là nhiều hỏi một câu. Nói giỡn. Ngươi vùng tiền sao? Ta thời gian như vậy quý giá, nào có không cùng ngươi loại này trang bức nam nói giỡn. Ngươi. Được. Rất khỏe mạnh. Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên lớn lối như thế nói ra bản thân không có bối cảnh, hơn nữa còn dám nhục mạ mình, Cổ Nguyệt cảm thấy thực sự là hồn đều sắp bị tức tàn đi. Ta tự nhiên được, eo tốt thật được, ăn cho ngon, ngủ đến cũng được, không cần ngươi bận tâm. Nhìn Cổ Nguyệt biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Hiện tại càng là xanh mặt, âm trầm như nước, Sở Thiên đúng là không cảm thấy sợ sệt, chỉ là có không nói ra được khoan khoái. Thật là có thú. Trước đây cũng không có như vậy cùng người khác vui vẻ tán gẫu, không nghĩ tới sẽ như vậy thoải mái, sau đó nhất định phải nhiều đến mấy lần Sở Thiên âm thầm nghĩ. Hừ, vô chi mà lại ngu xuẩn tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, bản tọa hôm nay liền đem ngươi chém giết cùng này, biểu ngươi bỉ, quất ngươi hồn, sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn đều nhận hết lăng trì nỗi khổ. Cổ Nguyệt thấy rõ Sở Thiên này một mặt hung hăng dáng vẻ, trong lòng càng ngày càng phẫn nộ, đặc biệt là nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn lòng sinh chần chờ. Càng là cảm giác một trận lửa giận dâng lên. Tốt, ngươi đến nha, không đến là tốt tử, ta ngược lại muốn xem âm thần cảnh giới đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Chỉ là, đến thời điểm, ngươi có thể đừng quá yếu đi, nhường ta thất vọng. Sở Thiên vừa nay mấy câu nói tán gẫu hạ xuống chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, còn muốn cùng Cổ Nguyệt nhiều một chút vui vẻ giao lưu, không nghĩ tới mới vừa nói xong câu đó, liền nhìn thấy Cổ Nguyệt chăm chú nhắm lại hắn miệng. Có điều, tuy rằng hắn ngoài miệng ngừng lại, thế nhưng vẫn quan tâm hắn cử động Sở Thiên nhưng là nhìn thấy Cổ Nguyệt hai tay giờ khắc này chính đang không ngừng kết ấn. Thon dài hai tay dường như bướm xuyên hoa, tốc độ cực nhanh, ở không gian nho nhỏ bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Muốn triển khai pháp thuật gì sao? Nhìn thấy Cổ Nguyệt bộ dạng này, Sở Thiên liền biết hắn là muốn chuẩn bị kiếm chuyện, liền âm thầm đề phòng, bày lên giày đặc một tầng niệm lực che chở ở trước người. Cổ Nguyệt thi pháp tốc độ đại đại vượt qua Sở Thiên tưởng tượng, hắn có điều vừa vặn đem niệm lực che chở đẩy lên đến. Liền nhìn thấy một đoàn đỏ tươi như máu hỏa diễm hướng về hắn chạy như bay đến, phảng phất một con cự mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sắp sửa đem hắn một cái nuốt vào trong bụng. Thật nhanh. Sở Thiên trong lòng khiếp sợ, bởi vì hắn niệm lực tùy tâm mà động, muốn bố trí lên niệm lực che chở có điều là trong một ý nghĩ. Thế nhưng này Cổ Nguyệt làm phép thuật, lấy tay kết ấn, lại có thể ở hắn đẩy lên niệm lực che chở thời gian liền tấn công tới. Nếu như không phải Sở Thiên, thay đổi người khác ở đây, chỉ sợ là còn không phản ứng lại sẽ bị hung thế ngập trời hỏa diễm nuốt hết, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. May mà, đứng ở chỗ này chính là có niệm lực tại người Sở Thiên, vì lẽ đó vẫn là đem cái kia phả vào mặt, thanh thế hùng vĩ hỏa diễm ngăn cản ở trước người. Có điều, công kích này lực nhưng là Sở Thiên không nghĩ tới, hắn chỉ cảm giác mình niệm lực che chở phảng phất là bị xe tải lớn hết tốc lực va chạm một hồi. Căn bản không giống như là hỏa diễm, trái lại như là vật nặng va chạm giống như vậy, lực xung kích cực cường. Toàn bộ đại não vù một tiếng, niệm lực che chở trong nháy mắt đều có chút lảo đảo. Cũng còn tốt, hiện tại Sở Thiên niệm lực đã vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó điểm ấy cường độ nhưng cũng có thể chống lại, rất nhanh phản ứng lại Sở Thiên trong nháy mắt gia tăng niệm lực phát ra. Giờ khắc này Cổ Nguyệt cùng Sở Thiên hai người một công một được. Ạch, một công một thủ, cho là khí thế phi phàm, thế nhưng đồng dạng bị Sở Thiên bảo hộ ở niệm lực che chở bên trong Kim Hân Nguyệt nhưng là đầy mặt chấn động. Vốn là nhìn thấy khí thế kia ngập trời hỏa diễm hướng về nàng cùng Sở Thiên kéo tới thời điểm, hắn còn coi chính mình liền muốn bị ngọn lửa nuốt hết. Thế nhưng mắt thấy cái kia ngọn lửa nóng rực liền muốn nhào tới trên người mình, nhưng là nhìn thấy cái kia hung hăng mà đến cột lửa trong nháy mắt hướng bốn phía tản ra. Từng cái ngọn lửa ở trong không khí tê tê vang vọng, tuy rằng đem không khí nướng đến nóng rực, thế nhưng là gọi người sợ hãi. Khí thế ngập trời hỏa diễm, ở trước người của chính mình không được tiến thêm, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra mà đi. Mỹ lệ mà nguy hiểm hỏa diễm hình dạng không dấu tích, thay đổi thất thường, ở Kim Hân Nguyệt trước mặt từng cái bày ra. Trước đây chưa từng có khoảng cách gần như vậy quan trắc bực này mạnh mẽ hỏa diễm Kim Hân Nguyệt, chỉ cảm thấy này đạo đạo hỏa diễm lại như là chân trời lưu tinh, một đạo tự dòng lũ bình thường từ trước mắt xẹt qua, đẹp đến kinh tâm động phách. Hỏa diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tuy rằng thanh thế hùng vĩ, thế nhưng cũng có điều hô hấp cũng đã tiêu tan hầu như không còn. Vì lẽ đó tuy rằng hỏa diễm nhiệt độ cực cao, đem không khí nướng đến nóng rực, nhưng cũng không thể đem Sở Thiên hai người thế nào. Có điều vừa nãy đỏ tươi như máu, ánh sáng bắn ra bốn phía hỏa diễm nhường Sở Thiên hai mắt trong lúc nhất thời còn không phản ứng kịp bốn phía ban đêm đen kịt. Chỉ cảm thấy vào mắt nơi đều là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Cũng còn tốt, chân khí là đồ tốt, thoáng vận chuyển, Sở Thiên cảm thấy hai mắt mát lạnh, trước mắt chính là lần thứ hai rõ ràng lên. Chương 92, nghĩ biện pháp làm. Hán, nương một pháo. Ừm. Từ lúc chính mình tật phong thần hỏa gào thét mà trên thời điểm, Cổ Nguyệt liền cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng ở chính mình một đòn bên dưới, Sở Thiên tựa hồ cái gì đều không phát sinh như thế, vẫn là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Hơn nữa, liền ngay cả quần áo sợi tóc đều không có hỗn độn mảy may, thật giống vừa nay khí thế kia kinh người lửa cháy hừng hực dường như ảo giác. Người có hộ thân pháp bảo. Nhìn thấy Sở Thiên vẫn cùng không có chuyện gì như thế đứng tại chỗ. Cổ Nguyệt đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo chính là hưng phấn. Bởi vì ở tu đạo giới vốn là hộ thân loại pháp bảo liền thật là ít ỏi, chớ nói chi là đại đa số vẫn là loại kia hàng cấp thấp, căn bản là không thể tả dùng một lát. Thế nhưng, có thể trong nháy mắt kích thích ra đến, lấy dẫn khí cảnh tu vi triển khai, nhưng có thể toàn bộ chặn thần cảnh lông không lưu tay một đòn. Chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên A. Ở trong tay của hắn thì có cỡ này công hiệu, nếu như là ta đến dùng. Cổ Nguyệt cảm giác ngày hôm nay thật sự không muốn quá may mắn, đầu tiên là tìm được khổ sở lần theo nhiều năm kim quang cáo lông đỏ, hiện tại càng là đụng tới mạnh mẽ như vậy một cái hộ thân pháp bảo. Đều là của ta, ha ha. Kích động trong lòng khó có thể nhẫn lại, Cổ Nguyệt lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, trên một gương mặt tràn đầy nụ cười, như một đóa hoa cúc nở rộ giống như. Cái gì quỷ? Sự công kích của chính mình bị đỡ được còn cao hứng như thế, quả nhiên là vung tiền sao. Sở Thiên trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng hắn cũng không rảnh lại đi xoắn xuýt, bởi vì Cổ Nguyệt công kích lại tới nữa rồi. Cực quang. Niệm thần. Sức mạnh đất trời tập trung vào ta thân, cực quang kim khí niệm thần thành hình, xá. Còn đang kỳ quái Cổ Nguyệt tại sao một mặt mật ngọt nụ cười Sở Thiên, nhưng là nhìn thấy hắn dĩ nhiên dừng lại nụ cười, một mặt nghiêm túc không ngừng trên không trung vung vẩy cánh tay của chính mình, bàn tay càng là nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm bẩm, nhìn tốt châu bỏ dáng vẻ. Nhanh như vậy liền phát đại chiêu à? Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Nhìn Cổ Nguyệt cái kia một mặt dáng rất nghiêm túc, Sở Thiên liền biết đón lấy đòn đánh này không đơn giản. Nhưng là, theo đạo lý tới nói, không phải nên trước tiên dùng một ít thường quy thủ đoạn đánh nửa ngày, cuối cùng ở thời khắc mấu chốt tuân ra đại chiêu, đem kẻ địch đánh bại sao? Vì sao lại như vậy? Sở Thiên biểu thị không rõ, vậy thì như là ngươi ở xem áo rất mạn thời điểm, nhân vật chính mới vừa biến thân, đừng nói thiểm đèn đỏ, có điều mới vừa đụng tới quái thú mà thôi. Dĩ nhiên liền trực tiếp mở lớn, đến cái gì ánh sáng xạ tuyến cái gì. Chuyện này quả thật. Quả thực, Mẹ trứng, xem ra chân thực chiến đấu căn bản không phải dựa theo cái kia động tác võ thuật đến, ta ngược lại thật ra phải cẩn thận. Bình tĩnh lại tâm thần Sở Thiên không có ý định lại giống như vừa nãy như vậy hết mức đỡ được, bởi vì liền vừa nãy cái kia một đòn hắn liền cảm giác mình niệm lực tiêu hao không ít. Hiện tại cái này xem ra càng thêm không bình thường, chiêu số rõ ràng mạnh thật nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không có nghĩ liều chết xuống. Vì lẽ đó, hiện tại hắn ở bên cạnh bày xuống niệm lực che chở đồng thời, còn vận chuyển hết tốc lực chân khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng khinh công, nhảy đến phạm vi công kích ở ngoài. Những ý niệm này có điều là trong chớp mắt liền đã kết thúc, giờ khắc này Cổ Nguyệt cái kia xem ra rất không bình thường chiêu thức tựa hồ đã xong xong rồi. Theo động tác của hắn cùng nhắc tới, bên trong đất trời không ngừng có màu vàng hào quang màu bạc hội tụ ở trước người của hắn, cuối cùng hình thành nho nhỏ có điều dài bằng lòng bàn tay màu đỏ thâm tiểu kiếm. Có điều, mặc dù coi như rất nhỏ, Sở Thiên nhưng là từ phía trên cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Chỉ là xem không khí chung quanh bị không ngừng khuấy động ra tầng tầng sóng gợn liền biết cái kia nho nhỏ thân kiếm bên trong ẩn chứa bao lớn năng lượng. Hừ. Nương theo Cổ Nguyệt dừng lại động tác trong tay, rên lên một tiếng. Sở Thiên liền nhìn thấy này thành khéo léo linh lung màu đỏ thâm tiểu kiếm bá một tiếng hướng về chính mình bay tới. Tốc độ cực nhanh, Sở Thiên liền nó quy tích cũng không thấy liền trong nháy mắt cảm giác được một luồng sát cơ mãnh liệt ngưng tụ ở mi tâm của chính mình. Thật nhanh. Sở Thiên chỉ kịp ở trong đầu né qua một cái ý niệm như vậy. Liền cảm giác mình phảng phất toàn thân xích, lỏa, bại lộ ở vào đông hàn thiên, thấu xương lạnh giá dường như muốn đem linh hồn của hắn đông nát. Vụ. Như là nghìn cân chuông đồng bị văng lên. Vốn là nhanh đến mức không nhìn thấy hành tích màu đỏ thâm tiểu kiếm nhưng là đột nhiên đứng ở Sở Thiên mi tâm trước, năng lượng mạnh mẽ chung quanh khuấy động. Lại như là một cái cá nhỏ đụng vào trong lưới. Cực lực dãy rủa, nhưng là không tránh thoát. Thế nhưng bất kể như thế nào rung động, này thanh nho nhỏ xích kiếm cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Chạm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, chỉnh tòa núi nhỏ không ngừng lay động, to lớn núi đá ầm 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 hướng phía dưới lăn lộn. Sở Thiên chỉ cảm giác mình đầu lại như là bị chùy sắt lớn mạnh mẽ đập một cái, cả người đều thật sự mộng ép, hoàn toàn không cảm giác được chuyện của ngoại giới. Đại não một mảnh hỗn độn, linh hồn tựa hồ cũng nhanh bị đánh tan. Đùng. Không có chuyện vớ vẩn phát sinh, Sở Thiên cùng Kim Vân Nguyệt lại như là bị đầu xe lửa đụng phải phá bao tải trực tiếp về phía sau nhanh chóng rút lui, cuối cùng như là cả chua như thế bị đùng một hồi đánh vào vách núi bên trên. Phốc. Một cái lao huyết phun ra. Liền ngay cả trước kia tựa ở Sở Thiên trên người Kim Hân Nguyệt giờ khắc này cũng là ngã chổng vó ở một bên. Mà Sở Thiên cũng không có tinh lực lại đi đưa nàng nâng dậy đến rồi. Ừm. Không thể nâng ký hiệu nam nàng nha. Giờ khắc này Sở Thiên rốt cục hơi hơi thần trí khôi phục một chút, vội vàng vận chuyển pháp lực đến đầu góc của chính mình, tức khắc một mảnh mát mẻ, Sở Thiên lần thứ hai nhận biết được thế giới này. A, đau quá. Đầu tiên bị Sở Thiên cảm nhận được chính là trong đầu từng trận đâm nhói. So với hắn lần trước ở siêu năng mất khống chế bên trong mỏ thủy tinh sau khi còn muốn đau. Lại như là có một hai bàn tay không ngừng ở đầu góc của hắn bên trong khuấy lên, hơn nữa cái quái gì vậy vẫn không có dừng lại ý tứ. Tiếp theo hắn chính là phát hiện thân thể của chính mình hiện tại đã là vết thương đầy dây. Có điều, may mà thân vì là tiên thiên cao thủ, thể phách mạnh mẽ, hơn nữa chân khí tự động hộ thể, vì lẽ đó Sở Thiên có điều là được một chút bị thương ngoài ra. Coi như rất đau, thế nhưng so với hiện tại trong nao đau đớn. Sở Thiên cảm giác chuyện này quả thật so với mỗi cắn còn muốn lung dung. Có điều, Sở Thiên đột nhiên ý thức được bên cạnh mình còn có một yểu điệu thiếu nữ xinh đẹp. Mẹ trứng, khởi khả tu, chi cờ tổ, nuôi thế thiếp. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, lửa giận trong lòng bên trong nóng, bởi vì nguyên bản đẹp phải gọi người nghẹt thở thiếu nữ xinh đẹp hiện tại vết thương chẳng chịt, áo quần rách nát, hấp hối, nương theo hô hấp từng luồng màu vàng nhạt máu tươi không ngừng tuôn ra. Ê, cũng còn tốt không có bạo ý ỉa. Không phải vậy bị người nhìn thấy liền không tốt. Ý thì hề. Không đúng, rời ạ vào lúc này, những này đều không trọng yếu có được hay không. Sở Thiên trong nháy mắt trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, có điều cuối cùng vẫn là đã biến thành phẫn nộ. Bởi vì giờ khắc này Kim Vân Nguyệt trong cái miệng nhỏ còn đang không ngừng tuôn ra máu tươi, xem cái kia xuất huyết lượng quả thực đáng sợ, lại như là hệ thống cung cấp nước uống quản như thế hào 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 lưu. Liền Sở Thiên mau mau bấm ra pháp quyết, mau mau triển khai một nho nhỏ xuân về thuật. Phép thuật sức chiến đấu không được, thế nhưng chữa thương rất tốt, không cần tiền xuân về thuật bị Sở Thiên vù vù nện xuống 7, 8 cái sau khi, Kim Hân Nguyệt thổ huyết cuối cùng cũng coi như là ngừng lại. Cũng còn tốt ta sẽ phép thuật. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Sở Thiên cẩn thận ôm Kim Hân Nguyệt, vội vàng đẩy lên niệm lực che chở phòng bị Cổ Nguyệt tập kích. Chỗ này phản ứng nói đến rất dài, nhưng có điều là hô hấp sự tình, Sở Thiên cũng đã phục hồi tinh thần lại, lần thứ 2 để phòng Cổ Nguyệt. Thế nhưng Cổ Nguyệt cũng không có công kích lần nữa. mà là đầy hứng thú nhìn Sở Thiên. Thú vị, tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải dùng pháp bảo đi. Mặc dù là đang hỏi, nhưng Cổ Nguyệt ngữ khí rất khẳng định, bởi vì hắn vừa nãy căn bản không có cảm nhận được sóng pháp lực. Thế nhưng, chưa từng xuất hiện sóng pháp lực, Sở Thiên dĩ nhiên đỡ hắn hoàn toàn thực lực một đòn. Bởi vì vừa bắt đầu hắn ra tay toàn lực bị Sở Thiên dễ dàng đỡ, vì lẽ đó lần này hắn mới đem chính mình thứ hai cường chiêu thức triển khai ra. Một là muốn đem Sở Thiên đánh giết, thứ hai là muốn nhìn một chút pháp bảo này đến tột cùng là làm sao hoạt động, dĩ nhiên vô thanh vô tức trong lúc đó liền đem sự công kích của hắn đỡ được. Thế nhưng ở hắn cẩn thận quan sát sau nhưng là phát hiện Sở Thiên từ đầu tới đuôi căn bản không có kích phát pháp bảo gì, nhưng hắn rõ ràng xác thực, đỡ chính mình một đòn. Khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Đây thực sự là năng lực kỳ lạ, có điều nho nhỏ dẫn khí tu sĩ càng có thể đỡ ta một đòn mà bất tử, không thể không nói, tiểu tử, ngươi thật sự nhường bản tọa rất kinh hỉ. Ha ha, kinh hỉ, ta còn có thể gọi ngươi sợ hãi đây. Nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng Cổ Nguyệt, Sở Thiên khỏe miệng tà mị nở nụ cười, rất là trang bức trả lời một câu. Sợ hãi? Ha 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 ha. Phảng phất là nghe được cái gì tốt cười chuyện cười như thế, Cổ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười dài, dừng cũng dừng không được đến. Ngươi! Tiểu tử ngươi cũng thật là hung hăng. Cười đến nói không ra lời, Cổ Nguyệt chỉ vào Sở Thiên, thở không ra hơi nói xong câu nói này. Ha ha! Cả người đau xót Sở Thiên không có tâm tình sẽ cùng người này miệng pháo, chỉ là trào phúng cười cợt. Đùng đùng đùng. Trong lúc đó Cổ Nguyệt trên không trung vỗ tay, cười nói, tiểu tử, ta xem ngươi cũng không phải nhân vật bình thường, ta ngược lại thật ra có mấy phần thưởng thức ngươi. Như thế nào, ngươi chỉ cần đưa ngươi đỡ bản tọa công kích bí pháp giao ra đây, ta tạm tha ngươi một mạng, trả cho ngươi một chút chỗ tốt, thế nào? Hắc! Ta nói, phản phái đều là nói chuyện như vậy sao, các ngươi là không phải đều nhìn một quyển gọi, phản phái tự mình tu dưỡng, quyển sách này. Nhìn Cổ Nguyệt cái kia một mặt làm ra vẻ giáng dấp, Sở Thiên quả thực buồn cười. Có ý gì? Cổ Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Sở Thiên, không biết cái này kỳ quái tiểu tử đang nói cái gì. Ta nói, người con mẹ nó chính là cái vung tiền. Nhìn thấy Cổ Nguyệt dĩ nhiên như vậy trên nói phối hợp chính mình kịch bản, Sở Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, lớn tiếng nói. Tốt ngươi cái điếc không sợ súng tiểu tử. Ha ha. Chờ bản tọa đưa ngươi thần hồn giam cầm lên, đến thời điểm âm lửa thiêu nóng, xem ngươi còn có thể hay không như hiện ở đây sao mạnh miệng. Nhìn thấy Sở Thiên rõ ràng là chết sống không từ giáng dấp, Cổ Nguyệt cũng là thật sự nổi giận. Phá! Chỉ thấy được Cổ Nguyệt ngoài miệng hét một tiếng, tay phải hướng về Sở Thiên chỉ tay, Sở Thiên cũng cảm giác được một trận kình phong kéo tới. Cái gì quỷ? Vội vàng nhảy ra Sở Thiên nhìn phía sau trên vách đá sâu sắc lỗ nhỏ, trong lòng kinh hãi, chuyện này quả thật cùng súng ngắm có thể liệu một trận A. Nếu như hơn nữa vừa nãy cái kia khủng bố chiêu số, trước mắt Cổ Nguyệt hầu như lại như là hình người tự đi pháo đài. Lực công kích quả thực nghịch thiên. Đây chính là âm thần cảnh tu sĩ à? Quả nhiên, coi như là võ đạo tiên thiên cũng khó có thể so với được với này kỳ lạ mà lại mạnh mẽ công kích. Tuy nói võ đạo tiên thiên ở phía sau kỳ cũng là cực kỳ nhanh nhẹn tồn tại, thế nhưng Sở Thiên hiện tại có điều là mới vào tiên thiên mà thôi, vì lẽ đó hắn đối đầu âm thần quả thực là không đỡ nổi một đòn. Có điều, ta cũng sẽ không liền như thế bị đè lên đánh. Tuy rằng đã sớm biết thiên ngoại hữu thiên, thế nhưng Sở Thiên cũng sẽ không nhân làm đối thủ mạnh hơn chính mình liền hoàn toàn từ bỏ chống lại. Lại nói, hắn cũng không nhất định liền nhất định sẽ bị đánh giết ở đây. Chủ yếu nhất chính là, Tiểu Ngọc, Tiểu Giao Nhi, còn có Kim Hân Nguyệt cái này tuyệt thiếu nữ xinh đẹp còn ở nhà, ta cũng không thể biểu hiện quá sợ. Ngược lại cũng chết không được, vẫn là nghĩ biện pháp làm, hắn, nương một pháo lại nói. Chương 93, Sâu Bức, Cái Nhìn Bảo. Sâu Bức, Cái Nhìn Bảo. Hoàng loạn ôm Kim Hân Nguyệt nhảy ra Cổ Nguyệt công kích sau khi, Sở Thiên không giống nhau, không chờ Cổ Nguyệt lần thứ hai tiến công, liền giống lớn một tiếng. Ừm. Vốn là chuẩn bị công kích lần nữa Cổ Nguyệt nghe được Sở Thiên câu nói này đúng là trực tiếp ngẩn người một chút, không biết có ý gì. Có điều, Sở Thiên cũng sẽ không các loại Cổ Nguyệt phục hồi tinh thần lại làm dáng đại đánh một trận, hắn chuyên môn như vậy đến một câu chính là nhìn có thể hay không để cho Cổ Nguyệt hơi dừng lại một hồi. Không nghĩ tới như thế đơn giản liền làm đến. Nói thật Sở Thiên cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Như vậy, hiện tại chính là ta biểu diễn thời gian. Thừa dịp thời gian này, Sở Thiên vội vàng dùng niệm lực đem trong lòng mềm mại không xương thiếu nữ xinh đẹp đưa vào trong động. Đồng thời niệm lực toàn lực phát ra, trong nháy mắt ở Cổ Nguyệt bên người hình thành bốn cái to lớn xoắn ốc truy. Tuy rằng Sở Thiên niệm lực xoắn ốc truy là không nhìn thấy, thế nhưng cái kia to lớn động năng kéo không khí lưu động. Còn có cái kia nồng nặc căn bản là không có cách che giấu sát ý vẫn để cho Cổ Nguyệt trong nháy mắt phát hiện Sở Thiên công kích. Đây là cái gì? Thật kỳ quái, vô thanh vô tức, còn có thể cấp tốc như thế, thực sự là không được. Cổ Nguyệt than thở một hồi này năng lực kỳ lạ sau khi, chính là trực tiếp tay bắt pháp quyết, ở xung quanh cơ thể bày xuống dày đặt một tầng pháp lực màu vàng che chở. Lạc thử! Lạc thử! Có điều là trong nháy mắt sự tình, liền thấy rõ Cổ Nguyệt trước sau trái phải phân đường xuất hiện bốn cái không khí vòng xoáy, vô hình niệm lực truy nhanh chóng xoay tròn, không ngừng hướng về Cổ Nguyệt thân thể chui vào. Thế nhưng ở Cổ Nguyệt bên cạnh có một tầng kim quang nhàn nhạt, tuy rằng nhìn như một xúc tức phá, nhưng bất luận Sở Thiên thế nào thôi thúc chính mình niệm lực vẫn như cũ không cách nào đột phá cái kia mỏng manh một tầng. Cuối cùng chỉ có thể lẫn nhau giằng co, phát sinh gọi người ghê răng lạc thử âm thanh, ở bầu trời đêm bên dưới truyền ra cực xa. Cổ Nguyệt không ngừng kích phát pháp lực của chính mình duy trì kim quang che chở, chỉ cảm thấy kim quang này cáo lông đỏ bộ tộc phép thuật coi là thật là bất phàm. Lúc trước cái kia đem Sở Thiên đánh cho thổ huyết cực quang kim khí kiếm uy lực kinh thiên động địa, không nghĩ tới kim quang này che chở phòng hộ năng lực cũng như vậy cường. Từ khi lúc trước từ kim quang cáo lông đỏ bộ tộc bên trong cướp tới đây hai môn pháp quyết, hắn vẫn là lần thứ nhất dùng để cùng người tranh đấu. Ha ha! Nếu như lúc trước không phải ỷ vào cảnh giới cao hơn rất nhiều, ta sợ là còn không đánh lại cái kia mấy con cáo giả, có điều, hiện tại, còn không đều là của ta rồi. Hơn nữa, muốn nói đến, tiểu tử này năng lực thật giống càng là không được, dĩ nhiên hoàn toàn không có sóng pháp lực liền kích thích ra mạnh mẽ như vậy công kích. Không có phòng bị bên dưới sợ là âm thần nói không chắc đều sẽ chịu thiệt. Nhìn không ngừng xoay tròn muốn đột phá vào chính mình lồng phòng hộ lực vô hình, Cổ Nguyệt trong lòng tràn đầy than thở, vừa là bởi vì kim quang che chở cứng rắn, lại là bởi vì Sở Thiên này kỳ lạ công kích. Mẹ trứng! Như vậy cũng không được sao. Nhìn mình đã toàn lực triển khai niệm lực dĩ nhiên vẫn là không cách nào đột phá Cổ Nguyệt phòng ngự, Sở Thiên cảm giác mình có chút mới. Có điều cũng còn tốt, nhìn hắn dáng vẻ hiện tại cũng không thể công kích nữa. Nhưng là, liền như vậy hao tổn nữa, quá nửa là ta niệm lực trước tiên không chịu được nữa a, âm thần cảnh đã có thể quần quần không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, căn bản không sợ tiêu hao, lại như là tiên thiên cao thủ cùng hậu thiên cao thủ sự chênh lệch, âm thần cùng dẫn khí thực sự là kém quá nhiều. Làm sao bây giờ? Lẽ nào ta còn muốn tiến lên gần người vật lộn sao? Khó ưa a. Sở Thiên rất nhanh sẽ làm rõ tình huống dưới mắt, phát hiện mình hiện tại trừ lập tức chạy ở ngoài, cũng chỉ có thể tiến lên vật lộn. Khởi khả tu. Chỉ cờ tổ, nuôi thế thiếp, liều mạng. Quyết tâm trong lòng, Sở Thiên đem niệm lực truy uy lực giảm nhỏ hơn một chút, sau đó trong nháy mắt kéo thân thể của chính mình hướng về không trung Cổ Nguyệt bay đi. Hả? Không chống đỡ được sao? Cảm giác được công kích chính mình sức mạnh thần bí bỗng nhiên yếu đi một điểm, Cổ Nguyệt còn tưởng rằng là Sở Thiên không chống đỡ được. Dù sao, loại này có thể có âm thần cảnh uy lực công kích nghĩ đến cũng không phải có thể vẫn triển khai xuống. Không đúng. Là muốn trực tiếp tiến lên công kích sao? Chính âm thầm cao hứng Cổ Nguyệt nhưng là phát hiện Sở Thiên dĩ nhiên trực tiếp bay người lên trước. Hướng về chính mình đập tới. Gần gũi thân cùng ta chiến đấu. A thực sự là ngây thơ. Từ lúc vừa bắt đầu Cổ Nguyệt liền nhìn ra Sở Thiên khí huyết dâng trào, trong cơ thể càng là có võ giả chân khí, liền biết Sở Thiên là một tên tiên thiên cao thủ. Nhưng là, cái kia thì phải làm thế nào đây đây, thân là âm thần cảnh tu sĩ, tiên thiên cao thủ đã không đáng sợ. Vì lẽ đó giờ khắc này Cổ Nguyệt nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên muốn sử dụng tới võ kỹ cùng mình chiến đấu, trong lòng không khỏi một trận xem thường. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn duy trì kim quang che chở, mà không cách nào lần thứ hai lấy phép thuật công kích. Thế nhưng, thân là âm thần cảnh cao thủ, đã có thể triển khai thần niệm trực tiếp công kích người khác linh hồn. Tuy rằng kỳ quái Sở Thiên tại sao có thể nhảy một cái liền như thế cao, thế nhưng Cổ Nguyệt vẫn là định liệu trước, chỉ cần Sở Thiên một tới gần, hắn thần niệm thì sẽ một dũng mà ra. Đem Sở Thiên chấn động thành kẻ ngu si. Gần rồi. Xem này chính mình không ngừng tiếp cận Cổ Nguyệt, Sở Thiên trong lòng vừa là hưng phấn lại là căng thẳng, dù sao lần thứ nhất cùng âm thần cảnh tu sĩ chiến đấu, Sở Thiên cảm giác mình thật giống toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Bạch. Mắt thấy Cổ Nguyệt cách mình chỉ có xa hơn 2 trượng, Sở Thiên chính là kiếm trong tay phải chỉ vừa ra. Sắc bén kiếm khí trong nháy mắt thấu chỉ mà ra, kéo sức mạnh đất trời, cắt ra không khí, siêu siêu vang vọng. Trong nháy mắt liền đến Cổ Nguyệt trước người. Phúc. Lại như là lợi kiếm đâm vào da trâu trên, phát sinh nặng nề một thanh âm vang lên, liền nhìn thấy nguyên bản ở niệm lực bên dưới còn có thể không tổn thương chút nào kim quang che chở tận nhiên một trận lay động. Lại như là sắp phá nát vỏ trứng gà, chỉ cần lại thêm một cái lực sẽ phá tản ra đến. Cơ hội tốt. Mắt thấy mình một đòn toàn lực được hiệu quả, Sở Thiên vội vàng đem niệm lực toàn bộ ra chỉ ở một cái niệm lực truy trên, điên cuồng chuyển động. Vù vù kéo từng cái mắt trần có thể thấy không khí lưu, thẳng đem phía dưới hơn 10 mét nơi núi đá cuốn lấy, thanh thế hùng vĩ, quả thực muốn phá vỡ không gian. Cổ Nguyệt còn đang đợi Sở Thiên gần thêm nữa một ít liền triển khai thần niệm công kích, nhưng là không nghĩ tới Sở Thiên lại vẫn cách như vậy xa liền bắt đầu công kích. Hơn nữa uy lực còn cực kỳ không tầm thường, suýt chút nữa liền đột phá chính mình phòng ngự. Tuy rằng sớm biết võ đạo tiên thiên cao thủ lực công kích không tầm thường, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một đạo kiếm khí dĩ nhiên có khổng lồ như thế uy năng. Rầm. Nương theo âm thanh lanh lảnh vang lên, Cổ Nguyệt trước người kim quang gắn vào Sở Thiên một loạt công kích bên dưới trong nháy mắt phá nát. Có điều đang đột phá kim quang che chở sau khi, Sở Thiên chính là cảm giác đại não đột nhiên một trận đâm nhói. Khó ưa, niệm lực dùng qua đầu. Sở Thiên hiện tại niệm lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng nếu như vẫn toàn lực phát ra, căn bản kiên trì không được không lâu, chớ nói chi là mới vừa rồi còn vẫn giằng co. Vừa đột phá kim quang che chở sau khi, Sở Thiên chính là trong đầu đâm nhói đột nhiên thăng, vốn đang thế như trẻ che niệm lực truy nhưng là một hồi tán loạn. Có thể hiện tại Cổ Nguyệt không hề phòng ngự, chính là cái công kích cơ hội tốt. Vì lẽ đó Sở Thiên cố nén đâm nhói, đem tán loạn niệm lực trực tiếp oanh kích ở Cổ Nguyệt trên người. Xoạt xoạt xoạt. Tản ra niệm lực như là mảnh đạn từng sợi hướng về Cổ Nguyệt trên người đâm tới, cắt ra không khí, phát sinh tiếng nổ đùng đoảng, dường như uy lực phi phàm. Có điều, Sở Thiên nhưng là biết hiện tại trạng thái như thế này lực công kích thực sự quá thấp, khả năng rồi cùng An Đức Lỗ bọn họ như thế nhược. Thế nhưng, coi như là An Đức Lỗ bọn họ trình độ đó lực công kích, cũng không phải thân thể có thể chịu được. Dù cho Cổ Nguyệt là âm thần cảnh giới cao thủ, ở này nhanh chóng niệm lực bên dưới vẫn bị nổ ra hơn 10 trượng. Hơn nữa khắp toàn thân một mảnh hỗn độn chật vật, càng là có điểm điểm huyết ban, chiếu vào trường sam màu trắng bên trên. Chương 94, Cường lực phù bảo. A. Cuồng bạo gào thét ở bầu trời đêm yên tĩnh bên dưới vang lên. Sở Thiên giờ khắp này đang không có niệm lực chống đỡ dưới đã là rơi xuống cửa động trước đất chống bên trên, ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy nguyên bản vẫn là phong độ phi thiên, tuấn lãng phi phàm Cổ Nguyệt, hiện tại đã là tóc thai bù xù, tao bao nạm đầy bảo thạch phát quan đã không biết bay đi đâu rồi. Cho tới nguyên bản một thân văn phong hoa mỹ trưởng bảo hiện tại cũng đâu đâu cũng có động, hơn nữa mỗi cái trong động còn đang không ngừng hướng về bên ngoài tỏa huyết, xem ra thật là thế thảm. Ngươi! Đáng chết! Giờ khắc này một thân chật vật Cổ Nguyệt túi đầu, nắm chặt quả đấm của chính mình, khàn khàn gầm nhẹ ra câu này. Vừa dứt lời chính là đột nhiên ngẩng đầu lên, chết nhìn chòng chọc Sở Thiên, trong đôi mắt tất cả đều là điên cuồng cùng phẫn nộ. Muốn hắn Cổ Nguyệt thân là âm thần chân nhân, ở tu đạo giới đi tới chỗ nào không phải là bị người tôn kính tồn tại. Trong cuộc đời tuy rằng chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần, so với hiện tại càng thêm thê thảm càng là đếm không xuể, nhưng là từ khi hắn đột phá đến âm thần vẫn không có như vậy chật vật qua. Hơn nữa, mới chỉ là nho nhỏ dẫn khí cảnh mà thôi, khó ưa, thật là đáng chết, đáng chết. Mau mau triển khai phép thuật, đem vết thương trên người rừng xong huyết, Cổ Nguyệt liền một mặt phẫn nộ nhìn còn như không có chuyện gì xảy ra đứng trên mặt đất Sở Thiên. Ha ha. Tiểu tử, không thể không nói ngươi cũng thật là có mấy phần bản lĩnh dĩ nhiên có thể thương tổn được bản tọa, không sai, rất tốt. Chậm rãi bay đến Sở Thiên phía trên, Cổ Nguyệt nhìn xuống Sở Thiên nhẹ giọng nói rằng. Tuy rằng hắn nói tới rất là bình thản, ngựa khí không hề chập trùng, thế nhưng Sở Thiên nhưng là có thể cảm nhận được ẩn chứa ở trong đó vô tận sát ý. Có điều, rất là đáng tiếc, ngươi lớp nhẹ nhàng, coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay gặp gỡ bản tọa, cũng là khó thoát khỏi cái chết, ha ha. Thưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Nhìn Cổ Nguyệt một mặt trang bức ở nơi đó phát sinh phản phái tuyên ngôn, Sở Thiên trong lòng là không nói gì, không nghĩ tới thân là phản phái, Cổ Nguyệt như thế có miệng pháo tinh thần. Có điều, ta cũng không muốn cùng ngươi miệng pháo a. Bởi vì từ tình huống vừa rồi đến xem, Cổ Nguyệt mạnh hơn hắn quá nhiều, vì lẽ đó hắn không dám kinh thường. Trong lòng âm thầm nói một câu, Sở Thiên nhìn còn trên không trung chuẩn bị nói cái không ngừng mà Cổ Nguyệt, trong nháy mắt triển khai khinh công, hai chân dùng sức nhi giẫm một cái, chính là như đạn pháo bình thường phóng lên trời. Cũng cùng lúc này, Sở Thiên cũng cố nén đại não đâm nhói sử dụng niệm lực nâng thân thể của chính mình, có điều là trong chớp mắt Sở Thiên cũng đã chỉ cách Cổ Nguyệt xa hơn 2 mét. Ha! Sở Thiên hét lớn một tiếng, vận lên toàn thân chân khí, sử dụng La Hán quyền, toàn lực hướng về Cổ Nguyệt trên mặt ném tới. Thân hồn khuấy động, chân khí vận chuyển bên dưới kéo sức mạnh đất trời dâng trào, nguyên bản thường thường không có gì lạ La Hán quyền giờ khắc này xem ra nhưng là đại khí đường hoàng, kim quang đập vào mặt. Thậm chí, ở Sở Thiên phía sau còn mơ hồ có thể thấy được một vị kim cương La Hán, trợn mắt nhìn, muốn giảm ma. Theo Sở Thiên nằm đấm, mạnh mẽ sức gió hướng về Cổ Nguyệt trên mặt nào tới, như thiên thạch rơi rụng, lưu tinh sẽ qua. Ha ha! Ngươi cho rằng ta còn có thể bị ngươi đánh tới sao? Có điều, nhìn thấy Sở Thiên khí thế kia kinh người một quyền, Cổ Nguyệt không hốt hoảng chút nào, khoe miệng nở nụ cười, chính là thấy hắn vung tay phải lên. Rời ạ! Cái gì quỷ? Sở Thiên chỉ thấy được Cổ Nguyệt vung tay phải lên, thật giống thì có thập đồ vật nhẹ nhàng đi ra, trong nháy mắt đến hai người bọn họ trong lúc đó. Hống. Có điều trong nháy mắt, ngay ở Sở Thiên trong khiếp sợ, một đạo mãnh liệt hỏa diễm vỡ ra được, vọt thẳng chính mình đập tới. Là bữa chú. Có điều trong nháy mắt, Sở Thiên liền phản ứng lại, đây là một viên nổ tung phủ. Chỉ là, này có thể so với chính hắn vẽ đi ra lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực lại như pháo cùng lựu đạn khác nhau. Hơn nữa, này cũng không phải dùng lá bùa vẽ đi ra, mà là ở chỗ là mặt trên khắc họa. Nói là bùa chú, nhưng trên thực tế, tu đạo giới bình thường xưng là phù bảo. Nếu như nói bùa chú là pháo, như vậy phù bảo chính là lựu đạn, tương tự phép thuật, uy lực nhưng là lấy cấp số nhân tăng cường. Có điều, phù bảo tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ có âm thần cảnh tu sĩ mới có thể luyện chế. Bởi vì chỉ có âm thần cảnh tu sĩ, mới có đủ mạnh thần hồn lực lượng, trực tiếp kéo sức mạnh đất trời, ở ngọc thạch bên trong khắc họa phù in. Có điều, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, mặc dù là cái viên này phù bảo uy lực cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng, mở cung không quay đầu lại tiễn, Sở Thiên bây giờ căn bản không nghĩ né tránh, hơn nữa cũng căn bản không kịp né tránh. Liền hơi suy nghĩ, trong nháy mắt ở trước người đẩy lên niệm lực che chở, càng là tăng nhanh 3 phân tốc độ, hướng về Cổ Nguyệt đánh tới. Thử thử. Sở Thiên tựa hồ cảm giác được chính mình niệm lực lồng phòng hộ bị không ngừng đun nóng, áp lực mạnh mẽ càng là không ngừng về phía trước, muốn đem hắn đánh nát, thế nhưng may mà vẫn bị cản lại. Nhưng là Sở Thiên vẫn là cảm giác mạnh mẽ sóng nhiệt phả vào mặt, tuy rằng niệm lực che chở có thể ngăn trở cường vụ nổ lớn thương tổn. Thế nhưng kịch liệt nhiệt độ cao nhưng là trong nháy mắt đem không gian đun nóng, chuyển tới Sở Thiên trên người. Đau quá. Phả vào mặt nhiệt khí nhường Sở Thiên toàn thân bỏng, đặc biệt là gương mặt, tựa hồ cũng bị trừng quen như thế. Cái cảm giác này nhường Sở Thiên nhớ tới khi còn bé dùng nồi áp suất nấu bát cháo, hắn trực tiếp đối mặt nồi phía trên. Mở ra cái nắp thời điểm, cái kia dâng trào ra hơi nước trực tiếp nhào vào trên mặt của hắn, hầu như đem người ra mặt nóng quen. Trong nồi áp suất trong nháy mắt đi ra hơi nước là có hơn 100 độ, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem người bị phỏng. Mà hiện tại Sở Thiên đối mặt chính là có thể trực tiếp đem tảng đá hòa tan phù hỏa, này kinh người sóng nhiệt quả thực muốn người mạng già. Giời ạ, có phải là quen? Khởi khả tu, chi cờ tổ, nuôi thê thiếp. Cảm thụ trên mặt bỏng, Sở Thiên cảm giác mình đau đến đều muốn khóc, giời ạ, chuyện này thực sự không phải người có thể nhận được. Có điều cũng còn tốt, chỉ là trong nháy mắt Sở Thiên liền thoát ly nổ tung phù phạm vi công kích, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trên mặt vẫn là đau rát, thế nhưng chí ít sẽ không càng thêm nghiêm trọng. Làm. Có điều, Sở Thiên mới vừa thở phào, liền cảm giác quả đấm của chính mình một hồi nện ở tấm thép trên như thế. Hắn không chỉ có không đem nó đánh nát, trái lại to lớn tác dụng ngược lại lực đem ngón tay của hắn đều sắp muốn bẻ gãy. Niệm nó, kim trung cháo. Nhìn Cổ Nguyệt bên người một tầng kim quang nhàn nhạt, Sở Thiên cảm giác khóc không ra nước mắt, rời ạ, không phải muốn kết ấn mới có thể triển khai ra sao? Có muốn hay không nhanh như vậy? Có điều, đang lúc này, Cổ Nguyệt khỏe miệng tà mị nở nụ cười, ở dưới ánh trăng, Sở Thiên thấy rất rõ ràng. Muốn hỏng việc. Sở Thiên trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, còn chưa kịp né ra, liền cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh ban trúng, hơn nữa thân thể trong nháy mắt mất đi sự khống chế, không tự chủ được trên không trung co giật run cầm cập. Sở Thiên chỉ cảm thấy trước mắt lam tử quang lấp lóe, đau đớn kịch liệt giống như là thủy triều không ngừng vào tới, không ngừng kích thích chính mình thần kinh, muốn đem ý chí của hắn xông vỡ. Bị sét đánh. Sở Thiên mơ hồ nhìn thấy Cổ Nguyệt giờ khắc này dừng lại kim quang che chở duy trì, mà là thay đổi một Sở Thiên rất quen thuộc kim pháp, Hoán Lôi thuật. Môn pháp thuật này là khá là đơn giản một môn phép thuật, chính là Sở Thiên cũng có thể làm ra đến sợi tốc độ lớn sấm sét, tình cờ còn có thể nhen lửa một tờ giấy cái gì. Thế nhưng, hiện tại ở Cổ Nguyệt triển khai ra, Sở Thiên cảm giác mình lại như là tìm thấy điện cao thế dây như thế, quả thực cả người khó chịu. Có điều, vẫn chưa xong, ngay ở Sở Thiên vẫn không có hoán tới được thời điểm, liền nhìn thấy Cổ Nguyệt dĩ nhiên lại là nhanh chóng kết nổi lên in. Khe nằm. Sở Thiên căn bản không có chống đối lực lượng. Bị sét đánh hắn hiện tại còn ở tay chân rút ra đong đưa, buồn cười buồn cười. Nhưng là, nội tâm của ta gợn sóng rất lớn, ta không muốn cười, ta rất sao thậm chí còn muốn khóc. Không cách nào khống chế thân thể Sở Thiên, liền trơ mắt nhìn Cổ Nguyệt bấm pháp quyết giấu tay, tụ lại thiên địa linh khí. Rất nhanh, như là đường nét trước tạo giống như vậy, thiên địa linh khí rất nhanh chính là ở Cổ Nguyệt trước người tụ lại. Cuối cùng hình thành tối say độ lớn một cái cự mục, dắt vạn quân lực, gào thét mà qua, hướng về Sở Thiên bay tới. Sở Thiên lần này thật sự cảm giác mình như là bị đầu xe lửa đụng phải. Đúng một tiếng, lồng ngực liền bị đánh trúng, sau đó như là bị bắn trúng bóng chảy như thế, Sở Thiên nhanh chóng hướng về phía sau đến bay trở về. Khu! Phúc! Trực tiếp đập xuống đất đập ra một cái lỗ thủng to, Sở Thiên căn bản bò không đứng lên, chính là một cái lao huyết phun ra. Sở đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này vẫn ẩn nút Tiểu Ngọc cũng lại nhiều không xuống đi tới, mắt thấy Sở Thiên thật giống muốn bị giết chết dáng vẻ, vội vã hiện ra thân hình, đem Sở Thiên nâng lên. Có điều, ở nàng nâng trong quá trình Sở Thiên lại là hoa hoa văng mấy cái lao huyết, điều này làm cho Thẻ Ngọc nhỏ thẳng trong lòng run sợ, chỉ lo Sở Thiên một kích động liền treo. Tiểu Ngọc, mau tránh ra, đến trong động đi. Nhìn Tiểu Ngọc một mặt lo lắng dáng dấp, Sở Thiên trong lòng thực sự là cảm động a. Không nghĩ tới mình bị đánh còn có người nâng, quả nhiên nhân gian coi chân tình, nhân gian có tình yêu chân thành. Ai? Thật giống Tiểu Ngọc là quỷ tới. Bị ngược thành chó Sở Thiên lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng muốn chút lung ta lung tung sự tình, để an ủi một hồi chính mình bị thương tâm linh. Sở đại ca. Nhìn thấy Sở Thiên vẫn thổ huyết liên tục, còn ở gọi mình trốn đi, Tiểu Ngọc cảm giác trong lòng như là bị xúc động nào đó cái dây như thế, nhất thời tâm thần rung động, bình tĩnh nhìn Sở Thiên tấm này che kín huyết ô mặt. Ê! Làm cái gì? Thấy Tiểu Ngọc đột nhiên ngơ ngác nhìn mình, Sở Thiên mộng ép, này uy. Trốn mau. Sở đại ca, ta không đi, ta phải bảo vệ ngươi. Nhìn Tiểu Ngọc một mặt quật cường, Sở Thiên cảm giác quả nhiên, vẫn là sẽ xuất hiện tình huống này à. Điện ảnh trong tiểu thuyết như vậy cầu đoạn Sở Thiên mỗi lần nhìn ra đều muốn thổ huyết, không nghĩ tới hiện tại chính mình thật sự đụng tới, hơn nữa rời ạ vẫn đúng là ở thổ huyết. Sở Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là trước đây phun những kia máu chó cầu đoạn phun đến quá ác, cho tới hiện tại gặp phải báo ứng. Ai nha? Tiểu Ngọc ngươi nghe ta nói, ngươi ở đây sẽ chỉ làm ta phân tâm, căn bản không giúp được gì, vẫn là nhanh trốn đi. Có điều, Sở Thiên hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng loại này máu chó tình cảnh, liền mở miệng khuyên bảo Tiểu Ngọc, hy vọng nàng quay đầu lại là bờ. Bởi vì trong thực tế có thể sẽ không xuất hiện phản phái liền nơi đó làm đứng bất động, còn rất có tố chất chờ ngươi nói hết lời mới đấu võ. Không, Sở đại ca, ta không đi, sau khi ta chết vẫn không có ai đến thăm ta, cũng chỉ có ngươi đến lên cho ta một nén nhang, ngươi biết không? Lúc đó ta thật sự thật là cảm động, không nghĩ tới ta đồng Tiểu Ngọc ở chết rồi liền thân nhân đều đã quên ta, nhưng hay là có người đến lên cho ta thơm. Vì lẽ đó, sớm vào lúc đó, ta liền. Liên thích Sở đại ca, ngày hôm nay liền để cho ta tới bảo vệ ngươi đi. Nhìn Tiểu Ngọc đầy mặt giọt nước mắt, một mặt kiên quyết nói ra lời nói này, Sở Thiên đầu tiên là chấn động tinh, lại là cảm động, cuối cùng là không nói gì. Liên rất cảm động Sở Thiên đem Tiểu Ngọc linh hồn thu lấy, lần thứ hai phong ấn đến trong mình. Bây giờ nghĩ lại, vừa nãy Tiểu Ngọc có thể chạy đến, quá nửa là bởi vì trước đạo kia lôi đình đem Sở Thiên phong ấn cho đánh nát. Cũng còn tốt à, cũng còn tốt lúc trước làm cái phong ấn. Không phải vậy vừa nãy cái kia một đòn, Tiểu Ngọc chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Sở Thiên không chỉ có đem Tiểu Ngọc lần thứ hai phong ấn, thậm chí trong lòng tràn đầy cảm động hắn còn thuận lợi nhiều hơn vài cái. Ha ha ha! Thật là có thú, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể trước khi chết đến một đoạn người quỷ chi luyến sao. Có điều, yên tâm, ta chờ một lúc sẽ đem bọn ngươi hồn phách đặt ở cùng một chỗ thiêu đốt, liền cẩn thận cảm tạ bản tọa ân tình đi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một ma nữ cùng Sở Thiên thâm tình thông báo lên. Cổ Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo chính là buồn cười. Hắn thật không nghĩ tới chính mình mấy ngày lại vẫn có thể nhìn thấy như vậy thú vị một màn. Ha ha! Cười ngươi ma túy! Trong lòng yên lặng khinh bỉ một hồi bên kia cười đến không ngậm miệng lại được Cổ Nguyệt, Sở Thiên căn bản không phí lời, thỏa thỏa đem bình nhỏ cất vào chính mình trong túi quần. Hiện tại không phải là thâm tình thông báo, đại lập thời điểm A, hơn nữa. Chuyện như vậy, cảm giác thật kỳ quái. Cố nén vết thương trên người đau. Sở Thiên vội vàng phần phật dùng pháp thuật cho mình sữa mấy lần, cuối cùng cũng coi như là ngừng lại huyết. Ha ha, vô chi tiểu tử, xem ở ngươi nhường ta sung sướng như thế một tiểu dưới, ta liền để ngươi chết thống khoái đi thôi. Có điều, Sở Thiên còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì tốt thoát thân thời điểm, liền nhìn thấy Cổ Nguyệt hung hăng nói một câu, tiếp theo liền bắt đầu một loạt rườm rà kết ấn. Sung sướng. Ngươi cho rằng ngươi là ma bà thần phụ sao, vung tiền đi ngươi. Tuy rằng Sở Thiên trong lòng nhổ nước bọn. Thế nhưng trước mắt cục diện nhưng là gọi hắn cho mày. Bởi vì hắn thấy rất rõ, Cổ Nguyệt chính đang làm chính là vừa bắt đầu suýt chút nữa giết chết hắn cái kiếm màu đỏ thâm tiểu kiếm. Nương theo Cổ Nguyệt hai tay nhanh chóng kết ấn, thiên địa linh khí không ngừng bị hấp dẫn ở hắn trước người, chậm rãi hình thành một vệt ánh sáng kiếm. Cực quang. Niệm thần. Sức mạnh đất trời tập trung vào ta thân, cực quang kim khí niệm thần thành hình, xá. Nương theo ở Sở Thiên xem ra có chút chủ ủ nỉ khẩu quyết. Cổ Nguyệt đã là đem đạo kia xem ra mỹ lệ nhưng nguy hiểm đến mức tận cùng màu đỏ thâm tiểu kiếm kích thích ra đến rồi. Mà này đạo tiểu kiếm mục tiêu chính là co quắp ngồi dưới đất Sở Thiên. Lẽ nào, lại nhanh như vậy, ta lại cũng bị người giết sao? Chương 95, hư không vẽ bừa. Cảm giác mình đã vết thương đầy giấy thân thể, còn có trong đầu như kim đâm đau đớn như nước thủy triều kéo tới. Sở Thiên phát hiện mình thật giống đã hoàn toàn không có cách nào phòng ngự. Khó ưa, cũng bị cái tên này giết chết à. Thực sự là gọi người không chịu được a. Mặc dù đối với trước mắt cục diện rất là không cam lòng, thế nhưng Sở Thiên phát hiện mình thật giống cũng không biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Mặc dù coi như có thể so sánh khuất đủ. Có điều, coi như là chơi game bị giết một lần đi, ngược lại cũng sẽ không thật sự chết. Nhìn đã sắp muốn kéo tới màu đỏ thấm tiểu kiếm, Sở Thiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi nghĩ đến rất nhiều. Tỷ như sau khi chết muốn đi đâu cái thế giới, thế nào tăng cường thực lực, một năm sau trở lại đột kích ngược. A lại muốn chết, cảm giác này thật đúng là kỳ diệu a, người bình thường cũng không thể dễ dàng cảm giác được loại này kỳ diệu sự tình, lại nói. Vậy cũng là không sai trải nghiệm. Cái quỷ nha. Quá tỏa, thân là có hệ thống nam nhân, ta dĩ nhiên lại muốn chết một lần sao. Mặc dù biết chính mình sẽ không thật sự chết, nhưng nhìn sắp đâm thủng trán mình tiểu kiếm, cái kia không hề che giấu chút nào sát ý tùy ý trùng kích tâm hồn chính mình. Sở Thiên chính là như thế nào đi nữa an ủi mình, nhưng phát hiện mình vẫn là không cách nào hờ hững đối mặt tử vong chuyện này. Xá. Ở Sở Thiên một bên suy nghĩ lung tung thời điểm, nương theo cổ nguyệt hét lên từng tiếng, ẩn chứa to lớn sức mạnh kinh khủng màu đỏ thâm tiểu kiếm liền dường như hăng hái tia sáng, trong nháy mắt kích phát ra. Muốn chết. Muốn chết. Muốn chết. Nước đã đến chân, Sở Thiên trong lòng hoảng sợ vẫn để cho hắn không nhịn được nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thẳng sắp đâm thủng chính mình màu đỏ thâm tiểu kiếm. Trong lòng không ngừng đọc thầm, hy vọng có thể mang đến cho mình một ít thoải mái. Muốn chết. Muốn chết. Muốn. Ý kìa. Ngay ở Sở Thiên nhắm hai mắt nỗ lực áp chế sợ hãi của nội tâm thời gian, nhưng là phát hiện tiếp theo mà đến không phải là mình bị rết rơi to lớn đau đớn, mà là nhẹ nhàng, nhỏ đến mức không thể nghe thấy phốc thử một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút sợ sệt, nhưng Sở Thiên cuối cùng cũng coi như là mở mắt ra, bởi vì cảm giác của hắn nói cho hắn, hiện tại đã không gặp nguy hiểm. Thế nhưng vào mắt một màn nhưng là nhường hắn dại ra, chỉ thấy ở hắn cùng Cổ Nguyệt trong lúc đó dĩ nhiên thêm ra một bóng người. Thân mang màu vàng tơ tằm váy dài, ở gió đêm bên trong theo gió phiêu lãng, tinh xảo tuyệt mỹ tư thái ở dưới ánh trăng có vẻ kinh tâm động phách, thật dài sợi tóc đen xì cao cao vung lên, tung khắp cả toàn bộ bầu trời. Mà những này đều không phải trọng yếu nhất, bởi vì cái này đẹp đến kinh tâm động phách thiếu nữ, chính đứng ở đó đem tiểu kiếm quý tích bên trên. Mà hiện tại, nếu Sở Thiên không có chuyện gì, như vậy, này thanh tiểu kiếm, khẳng định là bắn trúng rồi nàng. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có thanh thế hùng vĩ nổ tung. Này thanh nho nhỏ xích kiếm lại như là một cái châm rơi vào trong biển rộng, không có nổi lên một tia sóng lớn, liền như vậy đâm vào thiếu nữ lồng ngực. Tỉ tỉ. Này đạo mỹ lệ tuyệt luân bóng người trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, lại như là lá khô điệp, đi hướng sinh mệnh điểm cuối, mà ở một bên nhưng là tiểu giao nhi tan nát cõi lòng gào khóc. Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt này, Sở Thiên không biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy thật giống trong thiên địa đều rất yên tĩnh. Bất kể là xa xa mắt nhìn chằm chằm cầu nguyện, vẫn là chính đang rơi xuống thiếu nữ, vẫn là cửa động gào khóc tiểu hồ ly. Những này đều không cái gì đi. Có điều là chết rồi mà thôi. Ngược lại là điện ảnh thế giới không phải sao. Sở Thiên trong lòng nhàn nhạt bước lên ý nghĩ này, lại như là lá rụng bay xuống, không có gây nên chút nào gợn sóng. Nhưng là, vì sao lại rơi lệ? Sở Thiên cảm giác mình rõ ràng cùng cái này thiếu nữ mới nhận thức không tới nửa giờ, hơn nữa liền tên đều vẫn là từ trong miệng người khác biết được, hơn nữa đối với nàng hết hy vọng bên trong hoàn toàn cũng không cảm thấy bi thương. Nhưng là, vì sao lại khóc? Nhẹ nhàng lau một hồi đã trượt chân khỏe miệng nước mắt. Sở Thiên lẩm bẩm nói. Ừm. Có chút khổ. Chạm. Thiếu nữ thân thể cuối cùng ở mất đi sức mạnh sau khi, vẫn là rơi xuống đến trên đất, lại như là phía chân trời trăng sáng rơi rụng, thêm mỹ, bi thương. Ngay trong nháy mắt này, tiểu giao nhi cũng là mặc kệ tỷ tỷ dặn, vọt thẳng ra cửa động, hướng về tỷ tỷ mình phương hướng chạy đi. Thân thể nho nhỏ nhanh chóng, dường như tia chớp màu vàng nóng, chớp mắt đã tới. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Non nớt manh em vốn là đáng yêu em hai. Giờ khắc này nhưng là mang theo một tia khàn khàn, còn có nồng nặc bi ai. Nho nhỏ một con hồ ly ở dưới ánh trăng không ngừng rung động tỉ tỉ mình thân thể, trong mắt nước mắt không ngừng lướt xuống. Rõ ràng không có miệng vết thương, tại sao vẫn là sẽ không tỉnh lại đây? Tiểu giao nhi trong lòng không hiểu, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chưa từng xuất hiện vết thương tỉ tỉ, dĩ nhiên ngã xuống. Khẳng định là tỉ tỉ quá mệt mỏi. Nhưng là bất kể như thế nào đong đưa. Tiểu giao nhi phát hiện tỷ tỷ của chính mình căn bản không có mở mắt ra dấu hiệu, hơn nữa vốn là ôn mềm thân thể đã mang tới một tia lạnh lẽo. Đây là tử khí. Linh trí đã mở tiểu giao nhi đã sớm ở tỷ tỷ giáo dục dưới hiểu được những này thưởng thức. Tử khí, chính là sinh linh chết đi sau khi, linh hồn cùng thân thể lẫn nhau chia lìa thời gian sản sinh một loại năng lượng khí tức. Khó ưa. Vốn là trong lòng vẫn hờ hững Sở Thiên rốt cục ở Tiểu Giao Nhi một phen động tác bên dưới, cảm thấy một trận đau đớn tự trong lòng truyền đến. Đó là một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng không phải rất đau, nhưng là cảm giác hoàn toàn dưới áp chế trên thân thể cái khác đau xót. Rất nhẹ, rất nhạt, nhưng là kéo dài không dứt, che kín nội tâm. Vì sao lại thương tâm mà đau? Khả năng là bởi vì đối phương là một tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, khả năng là bởi vì chính mình nhất kiến trung tình, thích cái này thiếu nữ, cũng có thể khiến Tiểu Giao Nhi cái kia thê thảm gào khóc nhường trong lòng xúc động. A, thật là không có nghĩ đến a. Lúc này vẫn lung lay trên không trung Cổ Nguyệt một mặt kinh ngạc lắc đầu, trong miệng than nhẹ, khắp khuôn mặt là tiếc hận. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lần này ta đỉnh lộ nhưng là khó tìm. Có điều, cũng còn tốt, còn có một kim quang cáo lông đỏ à. Đúng là có thể trước tiên nuôi lên. Người đáng chết. Nhìn trong chọc vào giữa bầu trời Cổ Nguyệt, Sở Thiên một mặt xương lạnh thấp giọng nói rằng, thật giống liền yết hầu đều muốn xé rách như thế. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tử vong, liền ngay cả mình đều chết qua một lần. Thế nhưng Sở Thiên vẫn là không chịu được người này hiện tại dáng dấp. Hơn nữa trong miệng nói tới Sở Thiên tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, có điều từ cái đỉnh kia lộ nhưng là có thể biết, định là gọi người khó có thể chịu đựng sự tình. Ồ! Ha ha ha! Ta đáng chết! Ha ha ha! Thấy Sở Thiên giờ khắc này dường như mệt mỏi thú bình thường phát sinh tuyên ngôn, Cổ Nguyệt cảm thấy quả thực buồn cười. Thực sự là không biết tự lượng sức mình tiểu tử a, có điều, ngươi cũng nên chết rồi, dâng lên linh hồn của ngươi đi. Cổ Nguyệt đầu tiên là cười to, lập tức sắc mặt một lần, lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Tay phải hai chỉ duỗi ra, nhàn nhạt pháp lực ánh sáng không ngừng lấp lóe, theo ngón tay trên không trung không ngừng vùng vẫy, Cổ Nguyệt rốt cục ngừng lại. Mà trước kia pháp lực lưu lại gợn sóng dấu vết trên không trung trong giây lát đó tỏa hào quang rực rỡ, liên tiếp thành từng cái tinh diệu trận pháp. Tiếp theo, lượng lớn thiên địa linh khí như là nhũ yến về tổ bình thường nhanh chóng hướng về lập lòe ánh sáng trong trận pháp tuôn tới. Này chính là âm thần mới có thể triển khai. Hư không vẽ bừa. Không cần vật dẫn, không cần mặc cho chất liệu gì, chỉ cần có pháp lực, chỉ cần có thiên địa linh khí. Có những này, âm thần cảnh giới tu sĩ liền có thể trực tiếp hư không vẽ bừa, tuy rằng không sánh được phù bảo. Thế nhưng, uy lực của nó không kém chút nào với giấy vàng chu sa làm ra thành bừa chú. Thậm chí, nếu như là do âm thần triển khai ra, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chương 96, thoát đi. Sở Thiên nhìn bởi thiên địa linh khí rót vào mà càng thêm chói mắt bừa chú. Trong lòng vừa là lo lắng lại là tuyệt vọng. Cùng phong phủ, nếu như do Sở Thiên hiện tại pháp lực, ở thời điểm toàn thịnh, có thể vẽ đi ra như vậy bữa chú, nhưng là nhiều lắm cũng là thổi ngã mấy tòa tiểu nhà lá mà thôi. Thế nhưng Sở Thiên lại biết, ở Cổ Nguyệt cái này âm thần cảnh tu sĩ điều khiển dưới, này đơn giản cùng phong phủ nhưng là có thể hình thành từng đạo dường như lợi kiếm bình thường đao gió. Nếu như là ở thời điểm toàn thịnh, Sở Thiên hộ thể chân khí vừa mở, chính là có thể không tổn thương chút nào đỡ lấy đòn đánh này. Chính là niệm lực che chở đẩy lên đến, cũng là có thể bình yên vô sự. Thế nhưng vừa bắt đầu xem thường nhường hắn vẫn bị động chịu đòn, đến hiện tại đã là vết thương đầy dây, căn bản là không có cách phòng ngự. Chạy! Sở Thiên sinh tử bước ngoặt, đại não nhanh chóng vận chuyển, nếu như trước là nghĩ sau khi chết, lần sau đi vào nữa. Nhưng là đang nhìn đến Kim Vân Nguyệt vì chính mình đỡ kiếm sau khi, Sở Thiên cảm giác ý nghĩ của chính mình thật giống có một điểm biến hóa. Chỉ ít, hiện tại, ta hiện tại còn chưa có chết. Vậy ta liền muốn thử dãy rủa một hồi. Vì lẽ đó Sở Thiên cố nén trong đầu đâm nhói, liều mạng thôi thúc chính mình niệm lực, muốn đem chính mình nâng lên đến. Như là bị bàn tay lớn vô hình nâng, Sở Thiên thân thể nhanh chóng hướng về bầu trời phương xa bay đi, đồng thời, hắn cũng chia ra một phần niệm lực đem Kim Vân Nguyệt thi thể cùng Tiểu Giao Nhi đồng thời mang đi. Tuy rằng không biết Kim Vân Nguyệt là xuất phát từ loại nào mục đích vì chính mình đỡ một đòn chí mạng, thế nhưng Sở Thiên chỉ biết mình là bị cái này tuyệt thiếu nữ sinh đẹp cứu, vì lẽ đó nhất định phải mang theo thân thể của nàng. Hơn nữa, từ lúc vừa nãy ngã xuống đất không lâu, Kim Vân Nguyệt liền do hình người đã biến thành hồ ly răng rấp, xem ra rồi cùng Tiểu Giao Nhi như thế, liền to nhỏ cũng làm cho người khó có thể nhận biết. Vì lẽ đó Sở Thiên coi như là mang tới hai con hồ ly, cũng có điều như là ôm một đống sách vở mà thôi, căn bản không có quá to lớn gánh nặng. Hả? Đùa chú đã kích thích ra đi, mục tiêu chính là nằm ngồi dưới đất Sở Thiên. Cổ Nguyệt đang chuẩn bị ở Sở Thiên chết rồi liền lập tức bắt giữ linh hồn của hắn, nhưng là không nghĩ tới phát sinh trước mắt này khó có thể tin một màn. Hống. Mấy trăm đạo phong nhận gần như cùng lúc đó đến mặt đất, có điều trong nháy mắt, lại như là bị bom tàn phá. Trước kia bằng phẳng đất trống xuất hiện một nửa mét bao sâu, rộng 2 mét thâm động, bất quy tắc biên giới hạ xuống từng đạo lợi khí xẹt qua dấu vết. Có điều, nguyên bản nên ở nơi đó bị đánh giết Sở Thiên hiện tại nhưng là không gặp, mà là xuất hiện ở xa mấy chục mét không trung. Tuy rằng tư thế rất khó coi, nhưng Sở Thiên xác thực là ở bay, hơn nữa tốc độ kinh người, quả thực gọi người không thể tin được. Chuyện này, vì là trước mắt này chấn động một màn cảm thấy kinh ngạc, làm Cổ Nguyệt phản ứng lại thời điểm, Sở Thiên đã là cách mình mấy trăm mét xa. Niệm lực phi hành rất nhanh, dùng để chạy trốn tương đương thích hợp. Sở Thiên toàn lực phát ra, tuy rằng niệm lực khô cạn, thế nhưng đến ít cũng có vài tấn sức mạnh, Sở Thiên không dùng đến một giây cũng đã đạt đến tốc độ âm thanh. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, Sở Thiên liền không thể không hạ xuống tốc độ của chính mình, bởi vì vượt qua tốc độ âm thanh, vì ngăn trở không khí lực cản, không thể không đẩy lên lồng phòng hộ. Thế nhưng như vậy sẽ rất lớn tiêu hao Sở Thiên niệm lực, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy niệm lực đến tiêu xài. Thế nhưng, coi như tiếp cận tốc độ âm thanh cũng rất khủng bố, Sở Thiên có điều là trong chớp mắt cũng đã rời đi Cổ Nguyệt phạm vi tầm mắt. Thân là âm thần cảnh giới tu sĩ tuy rằng có thể bay hành trên không trung, thế nhưng cái kia tốc độ nhưng là chậm đáng sợ. Nhiều nhất cũng là 100 mét mỗi giây, tuy rằng cái tốc độ này rất nhanh, đã có hiện đại tàu cao tốc tốc độ. Thế nhưng, cùng Sở Thiên tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ so ra, quả thực kém quá nhiều. Vì lẽ đó coi như Cổ Nguyệt trong nháy mắt phản ứng lại, thôi thúc pháp bảo toàn lực truy kích, nhưng cũng có điều hô hấp trong lúc đó cũng đã mất đi Sở Thiên bóng người. Bóng đêm bao phủ bên dưới, coi như là âm thần, cũng không nhìn thấy chỗ rất xa. Hắn đã không thể truy kích. Khó ưa. Dĩ nhiên chạy nhanh như vậy. Hơn nữa có điều nho nhỏ dẫn khí, dĩ nhiên có thể bay. Mắt thấy mình căn bản là không có cách đuổi theo Sở Thiên, Cổ Nguyệt không thể không ngừng lại, ở tại chỗ quát mắng vài tiếng sau khi liền ngừng lại, âm trầm gương mặt. Sở Thiên toàn lực phi hành, tuy rằng đại não đâm nhói càng ngày càng mãnh liệt mà đến đau đớn bất cứ lúc nào có thể đột phá tinh thần của chính mình cực hạn, thế nhưng Sở Thiên không dám dừng lại. Bởi vì hiện tại cách Cổ Nguyệt còn rất gần, bất cứ lúc nào có thể bị phát hiện. Chủ yếu nhất chính là, nếu như bên trong quá gần, coi như Cổ Nguyệt Hoa không phải thời gian tìm kiếm, cũng có thể rất nhanh biết Sở Thiên phương vị. Thân là tu sĩ, tuy tùy tiện tiện căn cứ tóc của người khác thậm chí tiếp xúc qua đồ vật đều có thể mở đàn phương pháp, lấy tính mạng người ta. Càng bị nói tìm người, phải biết ở hang núi kia trước có thể vẫn có Sở Thiên lưu lại lượng lớn máu tươi. Có điều, chỉ muốn rời khỏi đến đủ xa, những này tiểu phép thuật chính là không thể có hiệu lực. Vì lẽ đó, Sở Thiên bây giờ căn bản không dám dừng lại, có bao xa liền chạy bao xa. Dừng lại liền mang ý nghĩa tử vong. Nhưng là vừa nãy bị thương quá nghiêm trọng, niệm lực tiêu hao cũng lớn vô cùng, Sở Thiên bây giờ căn bản kiên trì không được quá lâu. Mặt đất cảnh sắc bởi tốc độ quá nhanh mà trở nên hoàn toàn mơ hồ, Sở Thiên chỉ biết là toàn lực phi hành, không nghĩ nhiều cái khác. Thế nhưng, theo trong đầu đau đớn tăng lên, Sở Thiên cảm giác đại não một mảnh hỗn độn, trước mắt cũng là một trận mơ hồ, mí mắt càng như là cự thạch ngàn cân bình thường muốn đi xuống. Không thể ngất đi. Dùng sức cắn một hồi chính mình đầu lưỡi, Sở Thiên kích thích ra một đạo tinh huyết, trong nháy mắt hai mắt lại khôi phục một chút thần thái. Liên như vậy lặp lại, Sở Thiên cũng không biết chính mình cắn thật nhiều lần đầu lưỡi, hắn chỉ cảm giác mình đầu lưỡi ở nhiều lần kích thích bên dưới đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Hơn nữa đỉnh ở hàm răng trên thời điểm, Sở Thiên thậm chí cảm giác thật giống ngắn một đoạn. Khe nằm. Thu này không báo, thế không làm người. Sở Thiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này, chính là mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. A. Ngủ say Sở Thiên cảm giác có từng đạo mãnh liệt ánh sáng ở trước mắt mình lay động, đâm vào con mắt đau đớn. Xảy ra chuyện gì, trời đã sáng. Ai? Đúng rồi, ta còn giống như ở cương thi tiên sinh bên trong, hơn nữa. Chính đang chạy trối chết đi. Đột nhiên nghĩ đến nơi này Sở Thiên vội vàng mở mắt ra, có điều mãnh liệt ánh sáng nhường hắn căn bản không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Vội vàng giơ tay lên che chắn một hồi, rốt cục thích ứng mãnh liệt tia sáng, Sở Thiên nhìn rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Yên tĩnh rừng cây, cổ mục che trời, hai người ôm hết cự mục ở đây tùy ý có thể thấy được, càng sâu người còn có vài người ôm hết độ lớn cổ thụ. Nhỏ vụn ánh mặt trời thông qua dãy đặc lá cây thưa thớt rơi xuống dưới, trên không trung hình thành từng đạo màu vàng quang nói. Quang đến trên đất ánh mặt trời như là cho đầy đất lá rụng trải lên một tầng nhỏ vụn kim hoa thảm, theo gió chập trùng mà lấp loe biến hóa. Ở này sâu thẳm trong rừng rậm, trừ lá cây bị gió thổi động âm thanh, cũng chỉ có không biết tên tiếng chim hót, u tĩnh, sâu xa. Xem ra không có bị đuổi theo. Nhìn này rõ ràng là nguyên thủy rừng rậm dáng dấp, Sở Thiên trong lòng không tên có chút an tâm, chí ít cái kia Cổ Nguyệt không có đuổi theo, không phải vậy hiện tại hắn liền không phải nằm ngủ ở chỗ này. Sở đại ca, ngươi tỉnh rồi. Ngay ở Sở Thiên rõ ràng cảnh vật chung quanh thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm thanh lệ từ phía sau hắn truyền đến, lại như là kề sát ở sau lưng mình nói chuyện như thế. Ở này yên tĩnh trong rừng rậm đột nhiên nghe được như thế một đạo thanh âm đột ngột, Sở Thiên cũng là bị sợ hết hồn, có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ta hiện tại cũng là bên người mang theo ma nữ người. Khả năng là ngày hôm qua kịch liệt chiến đấu. Hoặc là nói bị ngược sau khi, hơn nữa tiêu hao chính mình niệm lực. Sở Thiên cảm giác mình thật giống đại não có chút hỗn loạn, hỗn độn tin tức ở trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Qua thật lớn một lúc, Sở Thiên cuối cùng đem tất cả mọi chuyện làm rõ, hơn nữa hắn phát hiện mình niệm lực dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, lại như cái gì đều không phát sinh như thế. Nếu như không phải trên thân thể đau xót nói cho hắn ngày hôm qua không phải là mộng, khả năng Sở Thiên đều muốn hoài nghi mình có phải là lầm. Theo đạo lý tới nói, như vậy tiêu hao sử dụng niệm lực sẽ rất thương tổn đầu óc của chính mình đi. Tại sao cái gì đều không phát sinh đây? Nhận biết thân thể mình tình hình, Sở Thiên trong lòng nghi hoặc không rõ, không hiểu nổi trước mắt tình hình. Có điều, chí ít không phải chuyện xấu. Suy nghĩ một chút, phát hiện mình là không hiểu nổi, Sở Thiên liền từ bỏ, ngược lại đối với mình không cái gì chỗ hỏng. Sở đại ca, mau thả ta đi ra. Ngay ở Sở Thiên mới vừa từ bỏ tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Tiểu Ngọc Câm thanh âm vang lên, hơn nữa trong đó mang theo nồng đậm bất mãn. Ê! Sở Thiên lúc này mới nhớ tới đến, ngày hôm qua thời điểm chiến đấu, Sở Thiên vì để tránh cho Tiểu Ngọc bị lan đến, trực tiếp đem nàng nhét vào trong mình, hơn nữa còn thuận lợi làm vài cái phong cấm. Hiện tại là ban ngày, ngươi không thể đi ra, vẫn là đến buổi tối nói sau đi. Nhìn một chút xuyên thấu qua lá cây rơi xuống dưới ánh mặt trời, Sở Thiên vẫn không có đem Tiểu Ngọc thả ra, dù sao Tiểu Ngọc hiện tại còn không chịu được mặt trời thẳng phơi. Có điều, hắn vẫn là đem phong ấn cho mở ra. Được rồi. Nghe xong Sở Thiên một câu nói này, Tiểu Ngọc nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể bất đắc dĩ phun ra như thế hai chữ. Thế nhưng, Sở đại ca, ngươi hiện tại không chuyện gì chứ? Vốn là còn chút bất đắc dĩ Tiểu Ngọc đột nhiên nghĩ đến Sở Thiên còn bị thương nặng, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Không có chuyện gì. Thật giống cũng là một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Tinh tế nhận biết thân thể của chính mình, Sở Thiên qua loa nói một câu, có điều tình huống thật nhưng cũng không là như hắn nói lạc quan như vậy. Tuy rằng niệm lực hoàn toàn khôi phục, thật giống chuyện gì đều không phát sinh. Thế nhưng đi ngang qua cổ nguyệt cái kia một trận núi liền mạnh mẽ phép thuật bên dưới, Sở Thiên đã chịu nội thương rất nặng. Nếu như không phải có quần quận không ngừng tiên thiên chân khí đang không ngừng ôn dưỡng, Sở Thiên chỉ sợ đã từ chính mình liêm phòng cho thuê tỉnh lại. Chương 97, máu chó động tác võ thuật. Có điều, những chuyện này có thể nói ra tới sao? Ngày hôm qua do với mình vừa bắt đầu sẽ không có đem cổ nguyệt để ở trong lòng, dẫn đến cuối cùng liền chạy cũng không kịp liền bị ngược thành chó. Sở Thiên bây giờ nghĩ lại thực sự là lúng túng tới cực điểm, vì lẽ đó hắn là sẽ không đem chính mình bị thương nghiêm trọng sự tình nói ra. Ai? Đúng rồi, Tiểu Giao Nhi đây. Trong đầu mới ra hiện cái ý niệm này, Sở Thiên còn chưa mở miệng hỏi Tiểu Ngọc, liền nghe đến phía sau truyền đến một đạo manh manh âm thanh. Ngươi tỉnh rồi. Đây là Tiểu Giao Nhi âm thanh, tuy rằng hôm qua mới vừa nghe được, thế nhưng Sở Thiên đối với loại này đáng yêu manh âm thực sự là khó có thể quên. Có điều, làm sao cảm giác thật giống có cấu ngự tỷ Phạm Nhi, mềm dẻo lọ lì khí tức đi đâu rồi, lẽ nào là chịu đến đả kích trong một đêm thành thục lên sao? Sở Thiên ở quay đầu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, có điều rất nhanh bởi mức độ lớn xoay người xé ra vết thương trên người, sản sinh đau đớn nhường hắn đầu góc trống rỗng. T. Lạnh hít một hơi, Sở Thiên từ bỏ xoay người cái này độ khó cao động tác, chậm rãi ngồi thẳng thân thể của chính mình. Có điều, lúc này một con màu vàng nho nhỏ lông xù tiểu hồ ly đã nhảy đến Sở Thiên trước người. Nhỏ vụn ánh mặt trời chiếu ở bộ lông màu vàng nóng trên, nhường cái này tiểu tử khả ái nhi xem ra tựa như ảo mộng. Tiểu Giao. Sở Thiên đang chuẩn bị hỏi nàng là đi chỗ nào, liền nhìn thấy ở Tiểu Giao Nhi hai con móng vuốt nhỏ bên trong nâng một cái hoa quả. Sở Thiên biểu thị không quen biết, nhưng nhìn lên thật giống rất ưa nhìn dáng vẻ. Ta thấy ngươi vẫn không có tỉnh lại, liền đi tìm một chút quả dại. Tiểu Giao Nhi rất là tự giác đem Sở Thiên nghi hoặc giải đáp, vì lẽ đó Sở Thiên cũng là thuận thế nhắm lại miệng mình. Muốn ăn sao? Nhìn thấy Sở Thiên không cái gì muốn nói, Tiểu Giao Nhi hai con móng vuốt nhỏ về phía trước giương ra, một đống hồng hồng lục lục quả dại liền lăn tới Sở Thiên trước người lá rụng trên. Ê! Cảm tạ! Không biết xảy ra chuyện gì, Sở Thiên cảm giác khung cảnh này đều là có một chút cảm giác khó chịu. Khô cằn nói một tiếng cảm ơn. Hắn chính là tiện tay chọn một xem ra bóng loáng êm dịu màu đỏ trái cây thử lên. A, vừa mới cắn xuống, một luồng mãnh liệt vị chua liền che kín Sở Thiên toàn bộ khoang miệng, nhường hắn mặt không tự chủ được vo thành một nắm. Ăn không ngon sao? Ê, cũng còn tốt rồi, ha ha. U tĩnh trong rừng rậm, một con manh manh tiểu hồ ly cùng một đẹp trai thiếu niên mặt đối mặt ngồi, không nói một lời, chỉ là yên lặng ăn không biết tên quả dại. Có điều, từ thiếu niên trên mặt vẻ mặt xem ra, hắn thật giống có chút không thế nào hài lòng. Thật tờ mờ chua. Có điều, tuy rằng chua đến đòi mạng, nhưng ăn trái cây, đúng là nhường hắn cảm giác không tên thư thích, liền một bên dùng sức nhi nuốt ngụm nước, một bên đem phần thịt quả nhai nát nuốt vào bụng bên trong. Cho tới sẽ có hay không có độc cái gì, lẽ nào một con yêu quái còn có thể nhận không tới trái cây sao? Hơn nữa Sở Thiên hiện tại thân vì là tiên thiên cao thủ, tầm thường độc tố chỉ cần vừa tiến vào thân thể của hắn, sẽ bị chân khí tự động phân giải sắp xếp ra. Vì lẽ đó Sở Thiên ăn được rất yên tâm, một điểm cảm giác kỳ quái đều không có. Không, vẫn có kỳ quái địa phương, vậy thì là... Tại sao tên tiểu tử này xem ra như thế thành thục dáng vẻ, lại nói, thật sự sẽ như là trong tiểu thuyết như vậy, hốt gặp đại biến, tâm trí thông suốt sao? Nhìn trước mắt cái này nho nhỏ ra hỏa động tác tao nhã ăn quả dại, Sở Thiên cảm giác có gì đó không đúng lắm. Tiểu Giao. Ta không phải Tiểu Giao Nhi. À được. Sở Thiên nhìn Tiểu Hồ Ly không nói một lời, cảm giác mình có phải là muốn mở miệng khai thông, chính mở miệng, liền bị Tiểu Hồ Ly cho chấn động tinh. Không thể nào. Lẽ nào bi thương cay xào lớn, cũng bắt đầu không thừa nhận sự tồn tại của chính mình. Nhìn Tiểu Hồ Ly cấp tốc đáp lời. Sở Thiên trong lòng rất nhanh sẽ dần hiện ra cái ý niệm này. Ta là Tiểu Giao Nhi tỷ tỷ. Ai nha? Xong, xong. Hải tử đáng thương. Nhìn một cái, cũng bắt đầu ảo tưởng chính mình chính là tỷ tỷ, ai. Thấy Tiểu Hồ Ly mở miệng lại là đến rồi một câu như vậy, Sở Thiên cảm giác mình thật không có đoán sai, này chính là những kia gặp đả kích nặng nề nhu nhược lọ lìn nên có biểu hiện a. Khu. Cái kia, Tiểu Giao Nhi, ngươi không muốn quá bi thương, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đầy mắt thương tiếc nhìn Tiểu Hồ Ly, Sở Thiên khinh nu mở miệng, như là chỉ lo một hơi liền đem trước mắt Tiểu Tử Nhi cho thổi thương như thế. Đều nói rồi, ta không phải Tiểu Giao Nhi, ta là tỷ tỷ nàng, Kim Hân Nguyệt. Nhìn thấy Sở Thiên vẫn là ngu như vậy không sót tức biểu hiện, Tiểu Hồ Ly như là bị chạm được vết thương giống như vậy, mạnh mẽ mở miệng. Ta chỉ là vạn bất đắc dĩ đem linh hồn của chính mình hòa vào Tiểu Giao Nhi trong thân thể, cùng nàng cùng chung một bộ thân thể mà thôi. Hả? Sở Thiên còn ở trong đầu siêu tầm ẩn chứa đạo lý lớn, muốn khai đạo lòng này linh chịu đến thương tích nghiêm trọng Tiểu Hồ Ly, nhưng là lập tức bị Tiểu Hồ Ly cho làm mộng ép. Kỳ thực ngày hôm qua, hiện tại đã biết rõ đi. Nhìn Sở Thiên cái kia ngơ ngác vẻ mặt, Tiểu Giao Nhi không khỏi mở miệng giải thích nửa ngày, cuối cùng một mặt bất đắc dĩ nhìn Sở Thiên. Há, nha, hóa ra là như vậy, a, ha ha. Lúng túng nở nụ cười, Sở Thiên rốt cục hiểu rõ hiện tại tình hình. Hóa ra là Kim Vân Nguyệt ở đỡ cổ Nguyệt sau một đòn liền trực tiếp chết rồi, sau đó vì để tránh cho linh hồn tán loạn, bất đắc dĩ mới bám vào Tiểu Giao Nhi trên người. Hơn nữa bởi vì tỉ muội, vì lẽ đó dung hợp rất là thuận lợi, hoàn toàn không có cái gì không đúng, lại như là nhân cách phân liệt. Về phần tại sao sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, Sở Thiên lại là hướng về Tiểu Giao Nhi, không đúng, Kim Hân Nguyệt hỏi nửa ngày, cuối cùng mới hiểu rõ. Kim quang cáo lông đỏ, thiên địa trung chi linh vật, từ nhỏ chính là có linh trí, hơn nữa trời sinh hồn phách mạnh mẽ, thiên phú tu luyện cực cao. Có điều kim quang cáo lông đỏ trong tộc hồ ly cái. Khu khu, nữ tính, bởi vì thần hồn mạnh mẽ, nếu như trộm tới làm đỉnh lô, cái kia là có thể rất tốt tráng đại tu sĩ linh hồn. Đối lập, linh hồn mạnh mẽ đồng thời, bọn họ thể phách cũng không giống cái khác yêu quái như thế vô cùng mạnh mẽ, mà là cực sự nhỏ yếu, loại này giả thiết không tên nhường Sở Thiên nhớ tới ma pháp sư. Có điều, không giống với ma pháp sư, kim quang cáo lông đỏ ở phép thuật trên không có quá to lớn thiên phú. Bọn họ duy nhất mạnh mẽ thủ đoạn công kích chính là một loại tên là cực quang niệm thần kiếm công kích pháp quyết. Cho tới phòng ngự thủ đoạn cũng là chỉ có một xuất sắc phép thuật, gọi là kim quang che chở, nghe tới thật giống rất tục dáng vẻ. Hơn nữa, Sở Thiên càng nghe càng cảm thấy thật giống đây chính là cổ nguyệt tên kia sử dụng chiêu thức. Ở Kim Vân Nguyệt giải thích bên dưới, Sở Thiên cũng là rõ ràng trong đó nhân quả, là một khá là bài cũ cầu đoạn. Một ham muốn hòa bình, thiên tính thiện lương hồ ly bộ tộc hài lòng sinh sống ở một phảng phất thế ngoại đảo nguyên địa phương. Thế nhưng bởi tự thân không tầm thường, cuối cùng đưa tới mối họa. Bị tà ác kẻ xâm lấn tàn sát, to lớn bộ tộc chỉ có 2 tỷ muội trốn thoát. Không có thực lực cường đại 2 tỷ muội chỉ có thể chạy trốn tứ phía, ẩn cư ở hẻo lánh trong hoang dã, hơi tàn sống qua ngày. Mà cái kia tà ác gia hỏa cũng được cái kia bộ tộc bên trong nghe tên hai loại phép thuật, một công một thủ, ở người kia cao thâm cảnh giới bên dưới, phát huy ra lớn lao uy lực. Trong đó gọi là cực quang niệm thần kiếm phép thuật là một loại mạnh mẽ công kích phép thuật, kỳ chủ muốn hiệu quả là đánh nát kẻ địch linh hồn. Thực sự là cực kỳ mạnh mẽ mà cực đoan một loại thủ đoạn. Một cái khác nhưng là dùng để bảo vệ tự thân phép thuật, kim quang che chở, nghe tên là có thể biết là món đồ gì. Thế nhưng, ngay ở tối ngày hôm qua, Kim Hân Nguyệt trúng rồi cổ nguyệt một đòn, nếu như không phải ỷ vào bản thân thần hồn mạnh mẽ, chỉ sợ là liền linh hồn cũng không thể hoàn toàn bảo tồn lại. Cũng còn tốt, linh hồn mạnh mẽ, cùng với cùng muội muội mình phù hợp, Kim Hân Nguyệt có thể tiến vào tiểu giao nhi thân thể, tiếp tục tồn tại. Chương 98, ta có một cái không thuần thục ý nghĩ. Nghe xong Kim Hân Nguyệt giải thích, Sở Thiên trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thực sự là, đã sớm nghĩ đến a.